Chương 117, bán thánh chết. Hàn thị nhất mạch thảm bại, cầu hoa tươi, chương 117, bán thánh chết. Hàn thị nhất mạch thảm bại, cầu hoa tươi, chờ đủ cho cắt đi Trần Tán đi. Hàn Thiên Âm cái kia thân ảnh chật vật rốt cục từ trong hố lớn hiện ra. Chỉ thấy hắn mở to ánh mắt nằm trong hố lớn. Nguyên bản sắc bén thân ảnh mất đi những ngày qua thần thái, hai mắt vô thần, ánh mắt tan giả nhìn chăm chú vào thương khung. Mà cắm ở bộ ngực hắn chi kia quang tiễn sớm đã hóa thành hư vô, biến mất. Chỉ là Hàn Thiên Âm trên ngực đạo kia xúc mục kinh tâm lô máu bị thương như vậy miệng cũng là chứng minh chi kia quang tiễn mới vừa xác thực tồn tại qua. Bộ ngực hắn tiên huyết không cầm được chảy ra ngoài lấy, nhiễm đỏ đại địa. Hàn Thiên Âm hiển nhiên là bị cái này chân thánh kỳ cường giả một kích xuyên thủng trái tim, bản thân bị trọng thương. Nếu không phải hắn bán thánh cảnh giới sinh mệnh lực kinh người, mới vừa cái kia chân thánh một kích dưới, chỉ sợ hắn cũng sớm đã thân tử đạo tiêu. Nhưng may là như vậy, hắn cũng không tốt gì. Nguyên bản hùng hậu khí tức trở nên hấp hối đứng lên, tựa như lúc nào cũng sẽ chết đi. Cả người cùng là vô cùng suy yếu. Lúc này sợ là tùy ý một người bình thường đều có thể chấm dứt Hàn Thiên Âm cái này Bắc Giang khu vực bá chủ đích thực tính mệnh. Chứng kiến lá bài tẩy của mình thu được thành quả, đem Hàn Thiên Âm cho triệt để đánh cho tan phế. Thần bí hắc y nhân nhếch miệng lên vẻ đắc ý cười yếu ớt, chỉ thấy hắn lóe lên một cái, chính là tiêu thất ngay tại chỗ. Khi xuất hiện lại, đã tới Hàn Thiên Âm trước người. Hắn nhìn nửa chết nửa sống, chỉ còn một hơi thở Hàn Thiên Âm, trên mặt hiện ra vẻ đắc ý màu sắc. Ngươi Hàn Thiên Âm cường thịnh trở lại có ích lợi gì? Cho dù ngươi liền muốn đột phá chân thánh cảnh giới thì có ích lợi gì? Chỉ cần một ngày ngươi không có đột phá chân thánh cảnh giới, cái kia ở chân thánh trước mặt, ngươi liền thủy chung chỉ là một con tivi con kiến hôi. Dù cho ngươi cách chân thánh lại gần, cũng là liền chân chính thánh thuận tay một kích đều không tiếp nổi. Đây chính là trong đó chênh lệch, chơi cùng đất sự chênh lệch. Nghĩ vậy, thần bí hắc y nhân không khỏi một hồi cười ha ha, khắp khuôn mặt là trào phúng màu sắc, thản nhiên nói: "Hàn Thiên Âm, ngươi không nghĩ tới chứ, vậy mà lại lấy phương thức này thua ở ta." Hàn Thiên Âm nhìn thần bí hắc y nhân tấm kia đắc ý vô sỉ sắc mặt, trên mặt nhất thời tràn đầy phẫn nộ màu sắc, chỉ là hắn hiện tại quá yếu ớt, hư nhược liền một câu nói đều không nói được, chân thánh quá cường đại. Cương đại đến không cần tự mình hiện thân chính là nhất chiêu liền đem hắn vị này Bắc Giang khu vực chân thánh một trong đệ nhất nhân cho đánh bại. Đồng thời bại cực kỳ triệt để, hoàn toàn đánh nát trong lòng hắn tất cả kiêu ngạo. Hắn song diện vô thần ngước nhìn Thương Thiên, trong lòng trống rỗng, lẩm bẩm nói: "Không thành chân thánh cuối cùng là con kiến hôi a." Mà Hàn thị nhất mạch một vị khác bán thánh Hàn Thắng Hiên, thấy nguyên bản Hàn Thiên Âm đang theo thần bí hắc ý nhân đánh thế lực ngang nhau, chẳng phân biệt được cao thấp, trong lòng thả lỏng chi tế, cũng là không nghĩ tới đang ở hắn buông lòng một sát na này, hai người này cũng là phân ra được thắng bại. Mà kết quả lại là làm cho hắn nằm mơ cũng không có nghĩ tới. Dĩ nhiên là nguyên bản vô cùng cường đại, dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời Hàn Thiên Âm bị thần bí hắc ý nhân nhất chiêu thảm bại. Lập tức khỏe mắt của hắn dư quang hướng về hắc ý nhân nhìn lại, thấy hắc ý nhân trực tiếp đánh tới Hàn Thiên Âm, tâm hắn cấp bách phía dưới, vội vã muốn xoay người lại đi cứu viện. Thế nhưng cùng là cảnh giới giao thủ, há có thể khinh thường chút nào? Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái kia vẫn bị hắn áp chế giang như long, cũng là dòm hắn phân thần khoảng cách, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai hung hăng một trưởng bô ở tại Hàn Thắng Hiên trên người. Vị này dần dần già rồi Hàn thị bản thánh, vốn là mục nát thân thể ở nơi này giang như long chí mạng một chữ dưới, thoáng chốc tứ phân ngũ liệt, biến thành một mảnh huyết vũ, một đời cường giả đỉnh cao, trong nháy mắt chính là sinh tử đạo tiêu tan. Hàn thị nhất mạch hai đại đỉnh tiêm chiến lực, trong nháy mắt chính là vừa chết một tàn, chiến cuộc trong nháy mắt đã bị xoay. Thắng lợi thiên bình nhanh chóng khuynh hướng giang thị nhất mạch, chỉ cần đợi hai người giành tay, tùy ý một người đều có thể đem còn giữ lại Hàn thị nhất mạch cường giả toàn bộ chu diệt. Nhìn cái kia nằm dưới đất Hàn Thiên Âm, giang như long một tiếng cười ha ha, lắc mình chính là bay đi. Hắn nhìn cái này những ngày qua tử địch cái kia dáng vẻ chật vật, trong mắt tràn đầy giải hận màu sắc. Lúc này đây, hắn rốt cuộc thắng. Hắn giang như long thua Hàn Thiên Âm cả đời, rốt cuộc thắng. Mà Hàn Thiên Âm thắng cả đời, không có làm gì được hắn giang như long. Mà hắn giang như long thắng Hàn Thiên Âm một bả, Hàn Thiên Âm cũng là được trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Hàn Âm chắc chắc ánh mắt nhìn về phía Hàn Thiên Âm, tham qua thân đi. Tấm kia che lớp mặt cách Hàn Thiên Âm quá gần, chỉ có một chỉ xa, hô hấp nhiệt khí có thể thấy rõ ràng phun ở Hàn Thiên Âm trên mặt. Hắn nhìn chòng chọc vào Hàn Thiên Âm, giang như long nghiến răng nghiến lợi, nói từng chữ: "Hàn, Thiên, Thanh Âm, cuối cùng này một bả chung quy là ta thắng. Ha 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 ha, ha 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 ha, cuối cùng là ta giang như long thắng." Vậy có chút phong ma tiếng cười to vang vọng toàn bộ Hàn Giang thành. Thanh âm kéo dài không thôi, quanh quẩn ở toàn bộ Hàn Giang thành trung. Nhìn tựa như người điên giang như long, thần bí hắc y nhân nhíu nhíu mày, bất mãn nhìn giang như long nói: "Được rồi, Giang gia chủ, không muốn sinh nhiều ra dối. Hiện tại đem Hàn Thiên Âm giải quyết, lại rút tay lại diệt những Hàn gia đó con kiến hôi. Sau này cái này Hàn Giang Phiêu Tuyết thành chính là ngươi Giang gia một nhà độc quyền." Nghe được thần bí hắc y nhân ngôn ngữ, giang như long từ phong ma trạng thái hồi phục lại, hắn tán đồng gật đầu, khắp khuôn mặt là hưng phấn màu sắc: "Giết Hàn Thiên Âm, về sau cái này Hàn Giang Phiêu Tuyết thành chính là hắn Giang gia nhất mạch, chính là hắn Giang Như Long. Vì để ngừa đêm dài nhiều mộng, hay là trước giết Hàn Thiên Âm tương đối khá." Nghĩ vậy, trong tay hắn một đoàn năng lượng kinh khủng ở trong lòng bàn tay của hắn chậm rãi nổi lên, cái kia ẩn chứa trong đó uy năng đủ để đem hiện tại Hàn Thiên Âm đánh thành một mịn, hải cốt không còn. Hắn nhìn chỉ còn một hơi thở Hàn Thiên Âm, khuôn mặt dữ tợn, có chút điên cùng nói: "Hàn đại ca, lên đường bình an. Dứt lời, chính là một trường hung hăng trùng xuống. Nhìn cái kia giang như long chí mạng một trường, hắn cũng không có đối với gần sinh tử sợ hãi. Lúc này trong lòng của hắn nhất không bỏ xuống được chính là Hàn Phi Huyền. Chỉ là sau này mình cũng không còn có thể lực lại đi bảo hộ hắn. Nghĩ vậy, hắn tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, trong lòng lẩm bẩm nói: Phi Huyền, về sau ngươi phải chiếu cố thật tốt chính mình. Cha cũng nữa không bảo vệ được ngươi. Lấy Nu, ta cuối cùng là cô phụ ngươi. Ta tới tìm ngươi. Dừng tay. Đợt, phần 2. Cầu hoa tươi. Cảm tạ các vị đại lao đối với ủng hộ của ta. Chương 118, đại khủng bố sống lại, cầu hoa tươi. Chương 118, đại khủng bố sống lại, cầu hoa tươi. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc. Một đạo tê tâm liệt phế thanh âm cũng là chợt truyền vào hai người trong tai. Hai người nghi ngờ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo dáng người hiểu điệu, khuôn mặt tuyệt mỹ thân ảnh đang tự xa xa cực tốc chạy tới. Ở hai người không chú ý chi tế, thật nhanh đánh về phía trọng thương Hàn Thiên Âm. Này đạo tuyệt mỹ thân ảnh tự nhiên là Hàn Thiên Âm nữ nhi bảo bối Hàn Phi Huyền. Nàng nhìn nằm trên mặt đất đồng thời chật vật không chịu nổi Hàn Thiên Âm, trên nét mặt tràn đầy hoảng loạn màu sắc, mảnh mai trong thân thể không biết từ khí lực ở đâu ra, hung hăng liền đẩy ra đang muốn thống hạ sát thủ Giang Như Long, thận trọng đem nằm dưới đất Hàn Thiên Âm bế lên. Nàng chú ý tới Hàn Thiên Âm trên ngực đạo kia dường như lỗ máu một dạng vết thương, nước mắt không chịu thua kém lạ tả liền chảy xuống, khóc thút thít nói: Cha, cha, ngươi không muốn bỏ lại nữ nhi a o o, ngươi không muốn bỏ lại nữ nhi. Hình như là nghe được Hàn Phi Huyên tiếng khóc, Hàn Thiên Âm mạnh mở mắt ra, nhìn khóc đang thương tâm Hàn Phi Huyên, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng trách cứ màu sắc, dùng răng muốn há miệng ra nói cái gì đó, cũng là khẽ động vết thương. Lúc này khí huyết bị hành, một ngụm máu tươi đỏ thấm phun ra, khí tức càng phát ra bề bài. Hàn Phi Huyên nhìn Hàn Thiên Âm cái dạng này, vội vã là hốt hoảng từ trong lòng móc ra một chai đan dược, vội vội vàng vàng đổ ra mấy hạt tản ra đan hương dược hoàn, đẩy ra Hàn Thiên Âm miệng, muốn đút vào Hàn Thiên Âm trong miệng đi. Vậy mà cũng là đột nhiên bị Giang Như Long một tay đánh rớt, bình thuốc ngã trên mặt đất, đùng đùng nát đầy đất, dược hoàn dương dương sái sái rơi xuống trên mặt đất. Đối với Hàn Phi Huyên, Giang Như Long nhưng là một xíu hảo cảm cũng không có. Nếu không phải ban ngày, cái này Hàn Phi Huyên không chút nào cho hắn bất kỳ mặt mũi gì cự tuyệt hắn cầu thân, làm cho hắn trở thành trò cười. Hắn Giang Như Long cần gì phải còn như luân lạc tới cùng hắc ý nhân kia cấu kết tình trạng. Nhìn bị đánh rơi vào đầy đất dược hoàn, Hàn Phi Huyên ngẩng đầu lên, phẫn nộ nhìn về phía Giang Như Long, quát hỏi: Giang Như Long, ngươi làm cái gì? Giang Như Long cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại: Làm cái gì? Tự nhiên là để cho ngươi cha đi tìm chết, cũng tiễn ngươi đi cùng hắn. Hàn Phi Huyên mới muốn nói gì, nhưng là bị một cái đại thủ bắt lại. Hàn Phi Huyên vội vã quay đầu nhìn lại, thấy là Hàn Thiên Âm, dừng lại trong miệng muốn nói, nàng vội vã ôm chặt Hàn Thiên Âm. Hàn Thiên Âm vươn tay ra, dường như biết Hàn Phi Huyên muốn nói gì, chật vật hướng về Hàn Phi Huyên khoát tay áo, tựa hồ là dùng hết tất cả khí lực nói: Phi Huyên, ngươi không muốn cầu hắn, cha tình nguyện chết. Sau đó liền hôn mê bất tỉnh, đầu nhất thời mất đi trọng tâm, lệnh qua một bên, mà hắn cái này muốn ngất, nhưng là đem Hàn Phi Huyên sợ không nhẹ. Nàng vội vã ghé vào Hàn Thiên Âm trên thân thể khóc lớn nói: Cha, cha, ngươi không nên chết ta. Tựa như là vì tỉnh lại Hàn Thiên Âm, nàng liều mạng loạn choạng Hàn Thiên Âm thân thể. Chỉ là nàng không biết, theo nàng một trận này kịch liệt lay động, Hàn Thiên Âm vết thương bộc phát nghiêm trọng đứng lên. Nhìn cái này tốt một bộ phụ tử nữ hiếu chẳng diện, Giang Như Long cũng là không có bất kỳ cảm động, càng là không có một chút thương hương tiếc ngọc ý tưởng. Hắn đối với Hàn Thiên Âm cùng với Hàn Thị Nhất Mạch hận ý sớm đã là đi sâu vào cốt tủy. Hắn hận không thể đem Hàn Thị Nhất Mạch chém tận giết tuyệt. Bây giờ có cái này tốt cơ hội, lại bây giờ cái này Hàn Phi Huyên chính mình đưa tới cửa tới, nhưng là vừa lúc tiết kiệm hắn còn phải tốn một phen võ thuật lại đi tìm kiếm. Nghĩ vậy, hắn chính là giơ tay lên, lần nữa chuẩn bị thống hạ sát thủ. Tiễn trước mắt cái này hai trà con quy thiên, cũng là thấy bên cạnh thần bí hắc ý nhân một tiếng ho nhẹ nói: Giang Như Long, ngươi nhưng là quên mất giao dịch của chúng ta là cái gì? Giang Như Long vừa mới chuẩn bị chụp được tay đột nhiên dừng lại, tựa như là nghĩ đến cái gì, ngượng ngùng cười, tràn ngập cái này nói: Không có ý tứ, kém chút quên, xin lỗi. Đối với thần bí này hắc y nhân, Giang Như Long hiện tại nhưng là không có chút nào dám đắc tội, bởi vì hắn biết hắn hôm nay có thể có lần này cục diện, tất cả đều là cậy vào thần bí này hắc y nhân, nếu không chỉ sợ là sớm bị Hàn Thiên Âm giết đi. Nếu là mình lúc này lật lọng chọc giận hắn, hắc y nhân kia nếu có thể đối phó Hàn Thiên Âm, tự nhiên chính là có thể dễ như trở bàn tay đối phó liền Hàn Thiên Âm đều kém xa tít tắp hắn. Hắn Giang Như Long cùng thần bí này hắc y nhân giao dịch nhưng là chỉ mặt gọi tên muốn Hàn Thiên Âm âm hồn cùng với Hàn Phi Huyên. Hắc y nhân bất mãn một tiếng hừ lạnh, từ Giang Như Long bên người đi qua, kéo một cái gào khóc Hàn Phi Huyên, lạnh lùng nói: Theo chúng ta đi. Mặc dù không biết phân điện chủ tại sao phải đối với một cái như vậy cô gái yếu đuối có hứng thú, thế nhưng nếu phân điện chủ lên tiếng điểm danh muốn Hàn Phi Huyên, vậy hắn tự nhiên muốn đem hết khả năng hoàn thành phân điện chủ bàn giao. Đến lúc đó hoàn thành nhiệm vụ nếu như bị phân điện chủ thưởng thức, bình bộ thanh vân sắp tới. Nghĩ vậy, trong lòng của hắn không khỏi một hồi hưng phấn. Hàn Phi Huyên một cái yếu đuối cô gái yếu đuối không phải thần bí này đối thủ của người quần áo đen, một bà chính là bị thần bí này hắc ý nhân từ dưới đất cho ngang ngược lôi dậy. Lập tức hắc ý nhân gật đầu, ý bảo Giang Như Long tiếp tục. Giang Như Long ngầm hiểu, một tiếng hừ lạnh, hướng về phía Hàn Thiên Âm đầu chính là hung hăng vỗ xuống đi. Mắt thấy Hàn Thiên Âm gần bỏ mình, Hàn Phi Huyên phát ra một đạo thê lương tiếng thét chói tai. Cha, nàng không biết khí lực ở đâu ra, dĩ nhiên là lập tức tránh thoát thần bí hắc y nhân cặp kia kìm sắt một dạng hai tay, một bả liền xông ra ngoài, chắn Hàn Thiên Âm trước người. Giang Như Long nằm mơ cũng không nghĩ tới Hàn Phi Huyên vậy mà lại đột nhiên nô ra. Hắn vội vã muốn vận lực thu tay lại, nhưng là không kịp rồi. Cái này chí mạng một trường vỗ ra, chính là không có bất kỳ dư lực vỗ vào Hàn Phi Huyên cái kia yếu đuối thân thể mềm mại trên người. Chịu đến Giang Như Long một trường trọng kích Hàn Phi Huyên, cái kia vốn là đơn bạc thân thể, nhất thời phun ra một ngụm máu tươi, chính là ngã xuống Hàn Thiên Âm trên người, hôn mê bất tỉnh, không rõ sống chết. Mà một bên Hắc Y Nhân thấy thế, trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi. Một lúc lâu chưa có lấy lại tinh thần tới, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Hàn Phi Huyên lại có khí lực tránh thoát hắn tay. Nhìn ngất đi Hàn Phi Huyên, hắn vội vã muốn đi tiến lên thăm dò một cái Hàn Phi Huyên hơi thở, kiểm tra nàng còn sống hay không. Nếu không, Hàn Phi Huyên nếu như chết, hắn sợ là phiền phức lớn rồi. Phân điện chủ đại nhân nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Đến lúc đó hắn sợ là muốn chết đều khó khăn. Chỉ là hắn không nghĩ tới, đang ở hắn chuẩn bị lên đường một sát na kia, một hồi mãnh liệt cuồng phong đột nhiên từ đất bằng phẳng dựng lên. Kinh khủng kia gió thổi dĩ nhiên là làm cho thần bí Hắc Y Nhân cùng Giang Như Long hai vị đường đường bán thánh cảnh cường giả đều có điểm chống đỡ không được. Hai người thân thể run rẩy, mới miễn cưỡng ổn định hạ bàn, trong mắt tràn đầy kinh hãi màu sắc, mà đang đánh đấu bính sát cả đám, cảm ứng được này cổ cuồng phong đến, càng là trực tiếp để tay xuống đầu chém giết, vội vàng hướng chạy trốn từ phía. Bọn họ từ nơi này cổ cuồng phong chung người được nguy hiểm, mà một ít tu vi yếu một chút, trực tiếp chính là bị thổi lên trời thế. Ở chân trời xoay khoảng khắc liền trực tiếp bị này đạo cuồng phong xé thành nát bấy, hài cốt không còn. Đây là kinh khủng bực nào. Mà lúc này, thiên địa cũng bắt đầu phong vân biến sắc, u ám mây đen từ trong hư không vô căn cứ hiện lên, điện tiếng sấm chớp, từng cái gầm thét lôi long từ trong tầng mây như ẩn như hiện. Cái kia trầm thấp tiếng rồng ngâm để cho đám người không khỏi sợ mất mật, dường như có cái gì khủng bố đến mức tận cùng tồn tại gần hàng lâm. Trong lòng mọi người hiện ra một ngưng trọng cùng lo lắng màu sắc, mà một ít ý chí không phải kiên định càng là không khỏi hoảng loạn, bởi vì bây giờ thiên tượng thật sự là thật là đáng sợ, gần giống như ngày tận thế tới một dạng. Mà Giang Như Long cùng thần bí Hắc Ý Nhân cũng là đột nhiên ngẩng đầu lên, không thể tin nhìn phụ phục ở Hàn Thiên Âm trên người đạo kia đơn bạc thân ảnh gầy gò, chỉ thấy Hàn Phi Huyên thân thể mềm mại chẳng biết lúc nào đã bắt đầu từ tại chỗ chậm rãi dâng lên, một cỗ kinh người kinh thiên khí thế từ nàng ấy mảnh mai trong thân thể bỗng nhiên lan ra. Thần bí Hắc Y Nhân cùng Giang Như Long cảm giác mình ở cổ khí thế kia dưới dĩ nhiên là tựa như một con run rế bậy hèn mọn nhỏ bé, không chịu nổi một kích. Hàn Phi Huyên thân thể mềm mại thăng đến giữa không trung, toàn thân dưới thân đột nhiên tóe ra thất thải sặc sỡ diệu nhãn quang mang. Này đạo thất thải quang mang dị thường chói mắt, để cho đám người vội vã cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng. Nếu như có nữa một điểm lưỡng lự, sợ là ánh mắt đều sẽ mù. Chính là Giang Như Long cùng thần bí Hắc Y Nhân hai vị bán thánh cường giả cũng không ngoại lệ. Lúc này thì bọn hắn trong lòng vạn phần tâm thần bất định, toàn bộ tâm đều là vỡ đến rồi cổ họng. Trong lòng lộn bộ một tiếng, cái này Hàn Phi Huyên trên người sợ là phải có cái gì đại biến cố xảy ra. Quả nhiên, không ra bọn họ sở liệu, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, một đạo khoác thất thải hà quang, dáng người mạn diệu xinh đẹp, hào quang vĩ đại, phương hoa tuyệt đại hư huyễn bóng người từ Hàn Phi Huyên phía sau chậm rãi hiện lên. Đám người ngẩng đầu lên, đánh giá này đạo hư huyễn bóng người, chỉ thấy này đạo hư huyễn bóng người mặc nhất tịch tử hà nghe thường ánh trăng đế bảo, đầu đội tử kim mũ phượng, bó buộc cạnh kim thành càn khôn tiết bó buộc với thắt lưng, chân đạp phượng ngâm lăng vân dày, một thân ngang neo đen tuổi tóc dài phiêu giật bị hai cây bạch sắc sợi tơ tùy ý trói buộc chặt, theo nghe thường làn váy không gió mà phát động. Một đôi lãnh đạm trong con ngươi tựa như ẩn chứa minh minh đại đạo, trong đó phảng phất có một cái lại một cái tiểu thế giới ở trong đó sinh ra bất diệt. Trên mặt che một tấm đơn bạc lụa mỏng xanh, thấy không rõ mặt mũi, nhưng từ cái kia dưới khăn che mặt cái kia mơ hồ đường nét, cũng là có thể cảm giác được. Cái này tất nhiên là một cái diễm tuyệt thiên hạ mỹ nhân tuyệt thế. Này đạo hư nguyễn thân ảnh mở mắt ra, mắt nhìn xuống cái này đông đảo thương sinh, trên mặt đều là đạm mạc màu sắc, tựa như không có bất kỳ cảm tình vậy. Một cỗ khí thế quân lâm thiên hạ đập vào mặt, vô luận là Giang Như Long bực này bán thánh cường giả, hay hoặc là còn lại cường đại tu sĩ, thậm chí là bình dân bách tính, ở nơi này một cỗ khí thế quân lâm thiên hạ áp bách dưới dĩ nhiên là không tự chủ được quỳ xuống, tỏ vẻ thần phục. Nhất tôn cực kỳ khủng bố trí cường giả hồi phục. DS, canh thứ 3. Cầu hoa tươi, cầu hoa tươi. Cảm tạ các vị đại lao đối với ủng hộ của ta. Mấy ngày nay thật sự là quá bận rộn, nhưng đơn giản mỗi ngày còn có thể hoàn thành cơ sở đổi mới. Hy vọng đại gia thứ lỗi. Ngày mai đại gia chôn có thể sẽ thời gian nhiều một chút, đến lúc đó suy tính một chút bạo nổ càng, cũng xin đại gia ủng hộ nhiều hơn. Tiến cử lên chào hai vị hữu thư. Một vị thiên bảng làm. Lĩnh chủ văn, lĩnh chủ thời đại, bắt đầu liên tuyến tương lai một nửa kia viết tí lì, có hứng thú có thể đi nhìn tiên hiệp, bắt đầu mãn cấp hạo ngôi sao thuộc về lưu chương 119, Hàn Phi Huyên nghi hoặc, cầu hoa tươi, chương 119, Hàn Phi Huyên nghi hoặc, cầu hoa tươi, nhìn này đạo ung dung hoa quý, xinh đẹp quan tuyệt thiên hạ hư nguyên thân ảnh. Giang Như Long cùng thần bí Hắc Ý Nhân trong lòng hai người không khỏi đánh cái lảo đảo. Cái kia giống như đại dương mênh mông khí thế ngút trời, làm cho hai người cảm giác mình tại bực này khí thế trước mặt là bực nào nhỏ bé. Bọn họ minh bạch, nay đạo đột ngột xuất hiện khủng bố hư ảnh nhất định theo Hàn Phi Huyên có liên hệ lớn lao. Đúng lúc này, phía chân trời trên bầu trời đạo kia hồi phục khủng bố hư ảnh, chợt bắt đầu cùng Hàn Phi Huyên từ từ dung hợp, đồng thời hoàn mỹ dung hợp làm một thể. Một đạo sặc sỡ hào quang xẹt qua, nguyên bản đôi mắt đẹp đóng chặt Hàn Phi Huyên mạnh mở mắt ra. Cặp kia không nhìn thiên hạ vạn vật thanh lãnh con ngươi nhìn về phía Giang Như Long cùng thần bí hắc y nhân, trên mặt không đau khổ không vui, khiến người ta không đoán ra. Đang bị Hàn Phi Huyên ánh mắt nhìn kỹ đến một sát na kia, hai người chỉ cảm thấy cả người lông tơ đều dựng lên, sinh lòng đại khủng sợ, hận không thể nhấc chân chạy. Lúc này tình hình của bọn hắn nhưng là rất không ổn. Phải biết rằng, bọn họ mới vượt nhưng là kém chút giết chết Hàn Phi Huyên. Thế nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, ở Hàn Phi Huyên cái kia thân thể yếu đuối bên trong, dĩ nhiên cất giấu nhất tôn đáng sợ như vậy tồn tại. 36 kế, tẩu vi thượng sách. Nghĩ vậy, hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng biến thành một đạo thất thải đột quang, hướng về viễn phương phía chân trời nhanh chóng bỏ chạy. Bọn họ minh bạch, nếu như không đi nữa, chỉ bằng bọn họ mới vừa mạo phạm Hàn Phi Huyên cử động, hai người bọn họ nhất định sẽ chết tại đây. Bất quá Hàn Phi Huyên thực sự sẽ để cho bọn họ được như nguyện sao? Nhìn chạy trốn hai người, Hàn Phi Huyên cặp kia mảnh khảnh ngọc thủ nhẹ nhàng nâng bắt đầu, cách không nắm chặt, một đạo vi diệu không gian ba động nổi lên, thời gian tựa như là đình chỉ lưu động, tất cả sinh linh vạn vật đều bị như ngừng lại tại chỗ, không thể động đậy. Cho dù là Giang Như Long cùng thần bí Hắc Y Nhân cái này hai vị bán thánh cường giả cũng không ngoại lệ. Đây là đáng sợ đến bực nào sức mạnh to lớn. Hai người trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, nhìn bị đông lại chúng sinh. Hàn Phi Huyên diện vô biểu tình, môi đỏ khẽ mở, không mang theo bất kỳ cảm tình gì sắc thái nói: "Thiên địa di chuyển trăm bách vạn năm, bản đế cuối cùng rồi sẽ trọng sinh trở về. Mạo phạm bản đế giả, chết." Nàng tựa như miệng ngậm thiên hiến một dạng. Ở Hàn Phi Huyên cái kia dường như đại đạo thẩm phán trong giọng nói, đang bị đông lại Giang Như Long hai người ánh mắt tuyệt vọng dưới, thân thể của bọn họ từ bước chân bắt đầu hóa thành lấm tấm, dần dần tiêu tán. Mặc dù là hai người âm hồn, đều là hoàn toàn yên diệt ở tại trong bầu trời này, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện ở cái thế giới này. Làm xong đây hết thảy, Hàn Phi Huyên hài lòng gật đầu, lập tức xoay đầu lại, nhìn về phía nơi nào đó che giấu hư không, trên mặt hiện ra một tia kiên kỵ cùng như có điều suy nghĩ màu sắc. Nhưng lúc này nàng thân thể khỏe mạnh giống như là đã tiêu hao hết tất cả lực lượng, có điểm không chịu nổi, trong con ngươi nổi lên vẻ hề và ý, mí mắt trầm xuống, chính là đã ngủ mê man. Một thân cực kỳ kinh khủng khí thế lấy tốc độ cực nhanh tối lui, tựa như rơi xuống đám mây vậy. Chỉ chốc lát sau, thân thể ngã một cái, thân thể mềm mại hướng về đại địa rơi xuống. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, một đạo không thấy thời gian ngừng lại bạch tí thân ảnh, cũng là đột ngột xuất hiện ở trên trời cao. Hắn vươn một tay tới đón qua cực tốc hạ xuống Hàn Phi Huyên, khoe miệng vung lên một tia ngoạn vị cười yếu ớt, lẩm bẩm nói: "Nguyên lai đây chính là bên trong cơ thể ngươi ẩn giấu đại bí mật sao? Ha ha, nhưng là thật có ý tứ đâu." Nay đạo bạch tí thân ảnh tự nhiên là vẫn nằm vùng ở Hàn Giang thành bên trong Trần Trường Quân. Hắn ôm lấy ngủ mê man Hàn Phi Huyên cước bộ nhấc lên một chút, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở đại địa bên trên. Hắn nhẹ nhàng phất một cái ống tay áo, đầy đất bụi chính là bị quét sạch không còn. Hắn đem Hàn Phi Huyên đặt ở trên mặt đất lạnh như băng, lập tức vươn tay ra, nhìn trong tay cái kia một đạo hơi yếu hư huyễn thân ảnh, hài lòng gật đầu. Đạo kia hư ảo thân ảnh tình lình chính là thần bí kia Hắc Ý Nhân. Ở Hàn Phi Huyên xuất thủ nghiền chết hắn một sát na kia, là hắn xuất thủ để lại thần bí này Hắc Ý Nhân một tia chân linh. Nếu như người khác đối mặt vậy chờ kinh khủng cường giả, chỉ sợ là căn bản làm không được. Nhưng hắn là ai? Đường đường âm tư thiên tử, thiên thể nhân thánh đế quân, gần với thiên đạo chi hạ tồn tại, muốn lưu lại một người chân linh, quả thực không nên quá đơn giản. Hắn mục đích của chuyến này chính là vì tìm hiểu âm hồn điện phân điện chỗ, thăm dò sở bọn họ hư thực. Có này đạo thần bí Hắc Y Nhân chân linh, mục đích của hắn chính là đạt thành. Nguyên do bởi vì cái này thần bí Hắc Y Nhân chính là âm hồn điện người, hơn nữa địa vị còn có chút không thấp, chỉ cần siêu hồn một phen, chính là có thể đối với cái này âm hồn điện phân điện tình huống rõ như lòng bàn tay. Nghĩ vậy, hắn chính là bước ra một bước, biến mất ở phương thiên địa này gian. Âm hồn điện phân điện tình huống thăm dò rồi chứ, chính là nên điều động địa phủ đại quân đánh dẹp lúc. Hắn muốn ở âm hồn điện sau lưng những người đó không có phản ứng kịp phía trước liền đem bên ngoài di diệt, hoàn thành nhiệm vụ, lại triệu hồi ra thập điện Diêm La một trong bình đẳng vương hóa thân. Mặc dù chỉ là một đạo bình đẳng vương vi bất túc đạo hóa thân, thế nhưng đặt ở này phương thế giới, cũng sừng sững ở thiên địa đỉnh cường giả, có bình đẳng vương hóa thân tọa chấn. Khi đó âm hồn điện nếu như cùng địa phủ khai chiến, cũng muốn cân nhắc một chút bọn họ là hay không có thể tiếp nhận được nhất tôn thiên địa phong vương sự phẫn nộ. Huống chi địa phủ phía sau còn có hắn, chấp trưởng toàn bộ nguyên ương giới sinh linh sinh sát quyền to hắn. Theo Trần Trường Quân rời đi, đình chỉ thời gian lưu động Hàn Giang thành nhanh chóng khôi phục lại, bị dừng hình ảnh tại chỗ đám người tựa như hồn nhiên không biết, tiếp tục tiến hành bị dừng hình ảnh động tác lúc trước. Nam lạnh lẽo mặt đất ở trên Hàn Phi Huyên ngón tay giật giật, chậm rãi mở ra một đôi đẹp mắt đào hoa con người, xoa xoa có chút phát trướng đầu, trong mắt tràn đầy nghi hoặc màu sắc. Mình không phải là cũng đã chết sao? Nhưng nàng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Đột nhiên, của nàng mũi ngửi một cái, dường như từ trên người của nàng nghe thấy được một đạo quen thuộc mùi, đạo kia mùi, hình như là hắn, không có sai, nhất định là hắn. Nghĩ vậy, trên mặt của nàng tràn đầy kinh hỉ màu sắc. Chẳng lẽ là hắn vừa mới xuất hiện cứu mình sao? Nhưng là hắn vì sao không muốn gặp nàng? Còn không kịp nghĩ nhiều, ánh mắt của nàng dư quang thấy được trước mắt chỉ còn một hơi thở Hàn Thiên Âm, liên hội vàng đem hết thảy đều quên mất, nhanh chóng hướng về Hàn Thiên Âm chạy đi. Nàng muốn cứu chính mình cha. Đệ nhất cảng, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi. Cảm tạ các vị đại lao đối với ủng hộ của ta. Ngày hôm nay đại gia mới hạ táng, trong khoảng thời gian này là rút xong. Ngày mai bắt đầu bình thường đổi mới. Chương 120, mặt nạ lao giả phẫn nộ. Cầu hoa tươi, chương 120, mặt nạ lao giả phẫn nộ. Cầu hoa tươi, Trần Trường Quân trở lại U Minh giới chung. Chính là lập tức truyền âm phân phó trung quỷ lập tức phát binh Bắc Giang khu vực. Trinh phạt tâm hồn điện Nam Hoàng giới phân điện. Mà hắn thì là tiến nhập Phong Đô thành chỗ sâu thiên tử trong tầm cung bế quan. Hắn không có dự định tự mình xuất thủ. Bởi vì nếu là chuyện gì đều muốn hắn đường đường âm tư thiên tử tự mình xuất thủ. Đó cũng quá địa giới. Cái gì đều muốn trung quỷ cùng với địa phương đám này quỷ thần làm gì. Bất tại sao. Hơn nữa hắn tin tưởng, lấy hiện tại địa phủ thực lực. Lau sạch một cái âm hồn điện Nam Hoang giới phân điện cũng không có bao nhiêu độ khó. Phải biết rằng lúc này địa phủ có trung quỷ tôn đại thần này tòa chấn. Mặc dù chỉ là một hóa thân. Nhưng này cũng là đạt tới đại thánh cảnh đỉnh phong tồn tại. Cách môn một cước chính là bước vào thiên địa phong vương kỳ. Huống chi còn có một cái gần đột phá đại thánh cảnh âm ti bạch cốt thần tướng. Cho nên hắn chính là lâm vào bế quan chung. Mà ở Trần Trường Quân bế quan phía sau, âm ti đại quân cô máy chiến tranh cũng là chậm rãi phát động. Thứ âm ti đại thần trung vị tự mình lĩnh quân. Bạch cốt thần tướng phụ chi. Cũng hắc bạch vô thường, như đầu mã diện mỗi cái bốn vị. Cộng lại 8 vị bán thánh cường giả. Cùng với 100 danh vị tôn cường giả. Đồng thời thống lĩnh tiên tiên cảnh ở trên âm binh 300,000. Hấp tấp chinh phạt Bắc Giang khu vực âm hồn điện. Cái đội hình này có thể nói là xa hoa đến rồi cực hạn, đủ để lau sạch toàn bộ thiên nam vực. Đây chính là lúc này âm tào địa phủ thực lực đã từ ban đầu cá lớn tôm nhỏ 2-3 trích đã phát triển thành hôm nay quái vật lớn. Những lực lượng này chính là đặt ở cường giả như Lâm Trung Châu, đó cũng là nhất phương đỉnh tiêm thế lực. Chớ nói chi là ở nơi này Nam Hoang giới, âm thi đại quân một mạch ra quỷ môn quan, chạy đi U Minh giới, đang đằng sát khí hướng về Bắc Giang khu vực đánh tới. Bởi đường xá xa xôi, ở âm thi đại quân tiến lên trên đường, âm thi đại thần trung quỷ mấy lần xuất thủ đã thông không gian thông đạo. Nhanh hơn hành quân tốc độ, mà giờ khắc này âm hồn điện Bắc Hoang giới phân điện nhưng là đối với việc này hoàn toàn không biết gì cả, bởi vì trung quỷ được Trần Trường Quân bày mưu đặt kế, chuyến này phải bí ẩn, không nên tiết lộ tiếng gió thổi, trước giờ bại lộ địa phủ ý đồ, để ngừa âm hồn điện có chút đề phòng, đến lúc đó biết vướng tay chân. Bất quá, bọn họ không biết là, coi như là âm hồn biết được địa phủ ý đồ bọn họ cũng không sợ chút nào, bởi vì bọn họ âm hồn điện đã đặt chân nguyên ương giới mấy trăm ngàn năm, từng trải vô số những mưa gió, một mực sừng sững ở nơi này nguyên ương giới đỉnh phong không ngã. Trong này thủy sâu đậm, nội tình cường đại bao nhiêu, có thể nói là thâm bất khả trắc. Chính là đại thánh cảnh cường giả cũng muốn nuốt hận, Trung Châu các đại thế lực cũng muốn kiên kỵ, không cần biết sợ hãi một cái đột nhiên quật khởi, chỉ ở Thiên Nam vực có một chút danh tiếng địa phủ. Bắc Giang khu vực, một chỗ cực kỳ kín đáo bên trong không gian, một tòa ưu ám trong đại điện. Trong điện xuất kỳ an tĩnh, mấy đạo khí tức cường đại hắc ý nhân chiến chiến căng căng quỷ trên đất, khắp khuôn mặt là tâm thần bất định màu sắc, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Cái này mấy người quần áo đen đều là sinh tử cảnh giới cường giả, nhất phương đại tu sĩ, đặt ở ngoại giới cũng là có thể xưng bá nhất phương tồn tại. Lúc này cũng là đã không có một tia cường giả tôn nghiêm, bởi vì mặt trên đang ngồi chính là cái kia người quyết định sinh tử của bọn họ. Bọn họ những người này, ở cái kia trong mắt người chính là con kiến hôi một dạng tồn tại. Men theo khí tức nhìn lại, chỉ thấy trong đại điện khô lâu ghế ngồi, ngồi một cái thân hình cô gầy, mặc vân kim hắc bảo, tựa như sắp sửa mục nát một bạch phát lão giả. Cái này bạch phát lão giả mang theo một tấm âm u kinh khủng mặt nạ đồng xanh, toàn bộ mặt nạ che mặt lại, chỉ lộ ra hai con che lấp đôi mắt nhỏ. Cái này mấy người quần áo đen rõ ràng là phía trước cùng thần bí kia hắc y nhân một đạo vây công Hàn Thị nhất mạch mấy cường giả. Bọn họ lúc trước cái kia bán thánh cảnh thần bí hắc y nhân dưới sự hướng dẫn, không cẩn thận chúng Hàn Thiên Âm cái trọng, lâm vào Hàn Thị nhất mạch cường giả cùng Hàn Giang hổ sĩ trùng điệp vây quanh, đang ra sức chém giết chi tế. Đạo kia kinh khủng thân ảnh xuất hiện, tại cái kia nói khủng bố thân ảnh dưới áp lực, đại chiến hơi ngừng. Cường giả song phương chạy từ phía, bọn họ mới chỉ có may mắn đội va đem về bên trong điện phục mệnh. Cái kia hồn 11 đâu? Mang mặt nạ đồng xanh lão giả phá vỡ trong điện an tĩnh quỷ dị, trong thanh âm mang theo bất mãn hỏi. Nghe vậy, một cái sinh tử cảnh hắc y người thận trọng ngẩng đầu lên, thanh âm run rẩy nói rằng: hồi bẩm địa chủ, bọn ta cũng không biết, dọc theo đường đi đi tới không nhìn thấy hồn 11 đại nhân. Dứt lời, chính là lại nhanh chóng cúi đầu, sợ bị tính tính này cách cổ quái điện chủ cho lo lắng. Ở cái này mang theo mặt nạ đồng xanh lão giả dĩ nhiên chính là âm hồn điện phân điện chủ, trong tin đồn nhất tôn đại thánh cảnh cường giả, âm hồn điện ở Bắc Hoang giới trong sức mạnh nhất tồn tại. Nghe tới hắc y nhân sau khi trả lời, mặt nạ lão giả trong con ngươi hiện lên vẻ tức giận. Hắn thấy tổng hợp lại phía trước tự thuật đến xem, hôn 11 chỉ sợ là đã giữ nhiều lành ít. Hắn không nghĩ tới, hắn mới rời khỏi Bắc Giang khu vực trở lại Trung Châu như thế một đoạn thời gian ngắn, dĩ nhiên cũng làm trả ra khỏi giá lớn như vậy. Nghĩ vậy, dù hắn trong lòng đã ở dì máu, phải biết rằng hồn 11 nhưng là dưới tay hắn đắc lực kiệt tướng, bình thường từ hắn ra tay sự tình đều là nắm chắc, bây giờ lại tựa hồ như là bỏ mạng ở Hàn Giang thành trung xuất hiện đạo kia khủng bố hư ảnh trên tay, trong lòng hắn làm sao có thể không tức giận nộ. Nếu như nhất tôn thông thường bán thánh cường giả bỏ mình, hắn tuy là cũng sẽ nhức đối, nhưng tuyệt đối sẽ không lưu ý. Nhưng hồn 11 không giống nhau. Phải biết rằng hồn 11 cũng không chỉ là nhất tôn đơn thuần bán thánh cảnh cường giả đơn giản như vậy, mà là nhất tôn gần đột phá đến chân thánh cảnh giới đỉnh tiêm bán thánh. Hai người này chênh lệch không thể so sánh nổi. Hơn nữa hắn Bắc Hoang giới phân điện vốn là cường giả rất thưa thớt, bây giờ nhất tôn tương lai thánh cảnh chiến lực vẫn lạc, càng làm cho hắn đã rét vì tuyết lại giá vì xương. Đến lúc đó sợ rằng sẽ càng thêm yếu hơn còn lại phân điện. Đồng thời hồn 11 thân phận không đơn giản. Phía sau hắn mơ hồ có bộ tộc kia cái bóng. Nghĩ vậy, hắn không khỏi trở nên đau đầu. Đây nên làm sao hướng thánh chủ đại nhân bàn giao a, phải biết rằng bắt giết Hàn Thiên Âm hai cha con nhưng là hắn tự mình dưới mệnh lệnh. Trong này tự nhiên có một phen bí mật. Vì cam đoan vạn vô nhất thất, hắn phái ra đắc lực kiện tướng hồn 11. Đồng thời còn trả giá giá không nhỏ tế luyện một đạo dấu giếm hắn một kích ngọc thạch. Vì chính là sợ trong đó xuất hiện cái gì lâu tử. Thế nhưng không nghĩ tới, hắn vẫn tính sai. Hàn Thiên toán vạn toán cũng không nghĩ tới. Hàn Phi Huyên trong cơ thể dĩ nhiên ẩn nấp lấy như thế nhất tôn kinh khủng cường giả, làm hại hắn trộm gà không thành lại mất nắm gạo. Trúc Lam múc nước, công giá chàng. DS, phần 2. Cầu hoa tươi, cầu hoa tươi. Cảm tạ các vị đại lao đối với ủng hộ của ta. Lập tức mã canh thứ 3. Chương 121, địa phủ đại quân đến. Canh thứ 3, chương 121, địa phủ đại quân đến. Canh thứ 3, mặt nạ ánh mắt của lão giả nhìn về phía bên trong điện quỳ một đám hắc ý nhân thủ hạ. Lộ ra đôi mắt nhỏ trung nổi lên một cỗ sát ý nhưng lập tức thoáng qua rồi biến mất. Mà một đám hắc y nhân tự nhiên cũng là cảm giác được này cổ sát ý run rẩy càng thêm lợi hại, lại không dám cửa ra biện giải, bởi vì như vậy chỉ biết triệt để làm tức giận địa chủ, chết càng tăng nhanh hơn. Sau đó cảm giác được cái này cổ thối lui sát ý trong lòng bọn họ không khỏi thả lỏng một hơi. Kỳ thực mặt nạ lão giả phía trước là rất muốn giết mấy người này giải hận cho hạ giận, nhưng lập tức lại nghĩ đến bọn họ Bắc Hoang giới phân điện tình huống hiện tại, thật sự là quá hàn sầm. Giữ thể diện chỉ còn lại có hắn còn có một tôn bế quan chân thánh kỳ cường giả. Ý nghĩ trong lòng lại gắng gượng nhịn xuống. Dù sao sinh tử cảnh cường giả đã là phân điện bên trong lực lượng trung kiên. Hắn chỗ này phân điện cũng chỉ có chừng 50 cái. Đã chết một cái hồn 11. Những người này không thể lại giết. Nếu không, liền chân đạo không ai làm việc. Nghĩ vậy, trong đầu của hắn tràn đầy bị khuất. Lạnh rên một tiếng, tay áo bảo phất một cái. Một đạo kinh khí đào qua. Hướng về một đám quỷ hắc y nhân đánh tới. Cảm giác được này đạo kinh khí đánh tới. Bọn họ cũng là liền tránh cũng không dám tránh. Sợ hãi nhắm lại hai mắt. Kinh khí không chút lưu tình nện đang lúc mọi người trên người. Nhất thời bị vô nhất thể bay ngược mà ra. Hung hăng đụng vào trong đại điện trên cửa điện, chịu đến trọng thương, một đám hắc ý nhân một ngụm máu tươi đỏ thâm phun ra, khí tức trong nháy mắt chính là phủ phiếm không ít. Thế nhưng không ai dám sinh lòng phẫn nộ, ngược lại tràn đầy sống sót sau tai nạn màu sắc, bởi vì bọn họ biết, lấy điện chủ tính khí điện chủ không giết bọn họ, đã là ngoài vòng pháp luật khai ân. Đám người vội vàng hướng mặt nạ lão giả lần thứ hai cúi đầu, cung kính nói: "Thuộc hạ đa tạ điện chủ ân không giết." Mặt nạ lão giả nghe vậy, một tiếng hừ lạnh, lạnh giọng nói: "Tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Ở có lần sau, chính mình đầu nhập hóa hồn chỉ chính mình chấm dứt a." Cút. Nghe được mặt nạ lão giả quát lớn, cả đám nghĩ đến hóa hồn chỉ khủng bố, không tự chủ được dùng mình một cái, liền vết máu ở khóe miệng đều không đội vã đi lau, liền lăn một vòng chính là trốn ra trong đại điện. Cái này đáng sợ địa phương, bọn họ là nhất khắc cũng không muốn ở lâu. Chứng kiến trong nháy mắt trống rỗng đại điện, mặt nạ lão giả lửa giận trong lòng giáng xuống không ít. Hắn giải ra một ngụm trọc khí, chắp hai tay sau lưng, đi ra bên ngoài đại điện. Bên ngoài đại điện là núi non trùng điệp, kéo dài phập phồng một ngọn núi cao. Mỗi một ngọn núi cao đều xúc lập một tòa không gì sánh được rộng lớn cung điện, trong đó có không ít khí tức kinh khủng thân ảnh ở tiềm tu lấy, thanh thế có chút lớn. Chỉ là không được hoàn mỹ chính là, mỗi một tòa cung điện đều là âm khí âm u ngẫu nhiên còn lại phát ra một hồi thê lương sờn tóc gáy, bị khóc tiếng sói tru. Toàn bộ bầu trời đều là máu đỏ tươi hồng sắc, trong không khí tràn đầy sấm nhân mùi máu tươi. Cung ngoại giới hoàn toàn khác biệt, cái này thế giới màu đỏ ngòm không có thái dương, cũng không có ánh trăng, tựa như là thân ở thế giới kia chung. Mặt nạ lão giả đánh giá phía thế giới này, hít một hơi thật sâu. Máu kia tinh khí tức làm cho hắn say sưa không ngớt. Hắn vất bắt đầu ống tay áo. Trên cổ tay là một đạo xúc mục kinh tâm vết thương. Trên vết thương tràn ngập màu đen quỷ dị khí thể, tựa như phụ xương cũng vậy, lái đi không được. Chứng kiến chỗ này vết thương, trên mặt của hắn không khỏi hiện lên một tia thống khổ màu sắc. Nghĩ đến ở Trung Châu tao ngộ, trong lòng hắn cảm thán nói, chỉ có ở nơi này Nam Hoang giới, hắn mới thật sự là chỗ tể. Liên ở trong lòng hắn cảm thán lúc, dị biến xảy ra. Toàn bộ huyết hồng thế giới bắt đầu rồi đung đưa kịch liệt, tựa như điệu long xoay người một dạng. Một ít ở tiềm tu cường giả dồn dập thức dậy, từng đường khí tức khủng bố hùng hậu thân ảnh từ tiềm tu trong cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới màu đỏ ngòm bắt đầu hỗn loạn cả lên. Mặt nạ lão giả do xoay sở không kịp một cái lảo đảo, vội vã từ trong cảm thán hồi quá thân lai, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ màu sắc. Dĩ nhiên là có người ở tiến công hắn Bắc Hoang giới âm hồn điện phân điện. Nghĩ vậy, hắn càng phát ra nóng nảy. Phải biết rằng âm hồn điện cái này trên vạn năm tới, nhưng là chưa bao giờ bị người khiêu khích như vậy quá. Bởi vì khiêu khích hắn âm hồn điện người đều đã chết. Mà bây giờ, hắn Bắc Hoang giới phân điện bị người mở khơi dòng, nếu không chu diện người đến, truyền vào Trung Châu, chỉ sợ hắn đem trở thành một cái trò cười, ở trong điện cũng nữa không ngóc đầu lên được. Nghĩ tới đây, mặt nạ lão giả ngẩng đầu lên tới, ánh mắt âm lạnh trung tràn đầy lạnh lạnh. Hắn hét dài một tiếng, gầy đét thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một cỗ phô thiên cái địa đại thánh cảnh khí thế mạnh từ hắn cái kia gầy đét trong thân thể lan ra, bao phủ ở toàn bộ thế giới màu đỏ ngòm. Hét lớn một tiếng nói: "Người phương nào dám can đảm phạm ta âm hồn điện? Chẳng lẽ là chẳng sống?" cái này tiến công âm hồn điện người tự nhiên là địa phủ âm ti đại quân. Lúc này Hàn Giang thành một chỗ ẩn nấp chỗ, mấy bạn đạo khí tức kinh khủng thân ảnh đang điên cuồng công kích một cái lồng ánh sáng màu đỏ ngòm. Cái này quang cháo ở mấy bạn cường giả tiến công dưới lung lay sắp đổ, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá thành mảnh nhỏ, nhưng là lại như trước vẫn như cũ kiên quyết. Ở nơi này mấy bạn người phía sau, Giả Thiên cái địa hắc giáp đại quân săn sát, tinh kỳ Giả Thiên cái địa, ước chừng mấy trăm ngàn. Cực kỳ khủng bố chính là, cái này mấy trăm ngàn người, dĩ nhiên không có một thấp hơn quỷ binh cảnh giới. Bọn họ nhã tức không tiếng động, nghiêm chỉnh huấn luyện, tựa như từng vị phò tựa vậy. Toàn thân tràn đầy sấm nhân tử khí, nhưng cái kia khí thế kinh khủng cũng là khiến người ta không khỏi kinh hồn táng đảm. Bọn họ ánh mắt sâm nhiên nhìn chăm chú vào ngay phía trước, một cỗ kinh thiên sơ sát tiêu điều ý khiến người ta không khỏi sợ run lên. Mà ở cái này mấy chục vạn đại quân trung ương, một chiếc cự đại giữ tận u minh chiến xa thình lình bắt mắt. Ở phía trên vạn thân vệ giáp sĩ âm binh dường như là chúng tinh cùng nguyện hộ vệ ở chính giữa, mà u minh trên chiến xa, mấy trăm đạo khí tức sâm nhiên thân ảnh trụ kiếm mà đứng, trong con ngươi tràn đầy sát ý kinh người. Đáng sợ nhất là bọn họ không có người nào thấp hơn quỷ tôn cảnh giới, mà dẫn đầu hai người, một người hồng bảo, một người bạch giáp. Ở nơi này một mảnh màu đen đại quân trong làn sóng người phá lệ làm người khác chú ý, cái này một chi kinh khủng binh mã tự nhiên chính là Phụng Trần trưởng quân mệnh lệnh đến đây chinh phạt Bắc Giang khu vực âm hồn điện phân điện âm ti đại quân. Mà vượt lên đầu hai người chính là Trung Quỷ cùng với Trần trưởng quân thân phong từ tứ phẩm bạch cốt thần tướng, trước kia vạn quỷ quốc chi chủ, hiện tại âm ti bạch cốt thần tướng. Đs, canh thứ ba, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cảm tạ các vị đại lao đối với ủng hộ của ta. Lập tức mã canh thứ tư, chương 122, bạch cốt thần tướng oai, cầu hoa tươi, chương 122, bạch cốt thần tướng oai, cầu hoa tươi. Trung Quỷ cùng bạch cốt thần tướng hai người xa xa nhìn về phía đạo kia lồng ánh sáng màu đỏ ngỏm, đưa mắt nhìn một hồi, chỉ thấy hắn hướng về phía bạch cốt thần tướng vừa cười vừa nói: Bạch cốt thần tướng, không nghĩ tới cái này Bắc Hoang giới âm hồn điện phân điện dĩ nhiên là giấu kín với Hàn Giang thành bên ngoài một chỗ trong tiểu thế giới. Nghe được Trung Quỷ ngôn ngữ, bạch cốt thần tướng khen ngợi gật đầu. Hắn chính là không nghĩ tới, thân hình cao lớn ồm ồm nói: Thảo nào hành tung của bọn họ bí ẩn như vậy, rất khó bị người phát hiện, đây thật là thật lớn thủ bút. Dĩ nhiên là một chỗ tiểu thế giới. Phải biết rằng, từng cái tiểu thế giới đều là không gì sánh được chân quý tồn tại. Cho dù là Trung Châu một ít thế lực lớn, cũng không nhất định nắm giữ một cái tiểu thế giới. Đối với cái này âm hồn điện, bạch cốt thần tướng vẫn là có sự hiểu biết nhất định. Dù sao đến rồi hắn cái này tầng thứ, một ít ở trong mắt người khác bí mật đối với hắn mà nói căn bản không phải bí mật. Kỳ thực phía trước đối với âm hồn điện hắn chính là có kiêng kỵ, cũng không nguyện ý chủ động đi treo chọc âm hồn điện. Chỉ là hắn không nghĩ tới, lần này địa phủ trinh phạt đối tượng dĩ nhiên là cái này âm hồn điện. Nếu là lúc trước, hắn có thể sẽ có chút cố kỵ, nhưng là bây giờ, hắn biết rõ sau lưng mình dựa vào chính là bực nào tồn tại. Tại cái kia vị thiên uy dưới, cái này âm hồn điện đơn giản là giống như một tên hề vậy được cười. Trung Bì nhìn địa phủ mấy vạn cường giả cựu công máu này lồng ánh sáng màu đỏ không dưới, trong lòng không khỏi có chút bất mãn. Cao mày, vì vậy liền nói với bạch cốt thần tướng: Bạch cốt thần tướng, ta xem vẫn là từ ngươi tự mình ra tay đi, công phá cái này âm hồn điện vỏ rùa đen, giảm một chút nhuệ khí của bọn họ. Nghe vậy, bạch cốt thần tướng hướng về Trung Quỷ cung kính vừa chắp tay, cung kính nói: Là Trung Quỷ đại nhân. Đối với Trung Quỷ mệnh lệnh, hắn chính là không có chút nào dám lưỡng lự cùng vi phạm. Phải biết rằng, Trung Quỷ không chỉ là âm ti tam phẩm đại thần, chấp trưởng địa phủ quyền cao, càng là nhất tôn đại thánh cảnh tột cùng cường giả đỉnh cao, lúc nào cũng có thể đột phá thiên địa phong vương cảnh nhân vật khủng bố. So với hắn tới mạnh không biết bao nhiêu. Mấu chốt nhất chính là hắn sâu nặng thiên tử, đế quân bệ hạ thư trọng, là hắn bây giờ người lãnh đạo trực tiếp. Hắn nếu là muốn tại địa phủ chúng qua thoải mái, tự nhiên muốn làm cho Trung Quỷ thỏa mãn. Hơn nữa hắn bạch cốt chịu thiên tử coi trọng, tùy tiện thân cư địa phủ địa vị cao, càng là được phong từ tứ phẩm thần tướng, trưởng 50.000 âm binh binh quyền. Tuy là những người khác trên mặt nổi kiêng kỵ với thiên tử uy nghiêm cùng với thân phận của hắn không dám nói, thế nhưng trong lòng rất có phê bình kín đáo. Dù sao u minh giới địa phủ cũng tương đương với một người khác gian, bên trong cũng là xấu xa không ngừng. Nghĩ tới đây, hắn chính là chuẩn bị ở nơi này một hồi đánh dẹp âm hồn điện trong đại chiến, dựng đứng bắt đầu uy tín của mình. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, thân hình nhất thời chính là biến mất ở to lớn u minh trên chiến xa, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phương xa phía chân trời. Hắn đứng ở đó huyết lồng ánh sáng màu đỏ bầu trời, cười lạnh một tiếng, bạch cốt thần tướng người run một cái, chân thánh kỳ tột cùng khí thế phóng lên cao. Hắn muốn lập uy, tự nhiên muốn bằng rung động phương thức, mà còn có cái gì phương thức có thể so sánh bạo lực nhất phá hư càng khiến người ta rung động. Nghĩ tới điểm này, thân hình của hắn tại địa phủ một đám đại quân ánh mắt nhìn soi mói bắt đầu từ từ bành trướng, rất nhanh chính là biến thành nhất tôn đỉnh thiên lập địa bạch giáp tự nhân. Chỉ thấy bạch cốt thần tướng cười gần một tiếng, nâng lên lớn vô cùng chân, hung hăng đặt xuống, một cước này mang theo hủy thiên diệt địa bay, nặng nề dẫm nát âm hồn điện tiểu thế giới huyết lồng ánh sáng màu đỏ bên trên. Cái này âm hồn điện tiểu thế giới huyết lồng ánh sáng màu đỏ nguyên bản ngăn cản một vị chân thánh kỳ cường giả công kích đều dư giả, nhưng bạch cốt thần tướng là ai, nhất tôn chân thánh kỳ tột cùng tồn tại, chiến lực càng là vượt qua cùng giai không ít. Hơn nữa trải qua hắn tại địa phủ đoạn thời gian này tiềm tu, đồng thời bị gia phong vì địa phủ từ tứ phẩm quỷ thần, cách đột phá đại thánh cảnh cũng là chỉ có một bước ngắn, không bao lâu chính là có thể trở thành một tôn mới đại thánh. Hắn một cước này bước ra, nguyên bản kiên cố quang cháo trong nháy mắt chính là tứ phân ngũ liệt, về ra mà hắn một cước này thế đi không giảm. Thế như trẻ che hung hăng dẫm nát âm hồn điện trong tiểu thế giới đại địa bên trên. Chỉ thấy từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong tiểu thế giới vang lên. Một cước kia đạp đi không biết là giết chết nhiều thiếu âm hồn điện cường giả. Chứng kiến lần này tình cảnh, Âm Ti đại quân nguyên bản là thịnh vượng sĩ khí càng là chợt tăng nhiều. Trong con ngươi tràn đầy tự hào màu sắc. Đây chính là ta địa phủ thiên uy. Nhất để cùng nhiệt liền hô ba tiếng. Bạch cốt thần tướng uy vũ. Bạch cốt thần tướng uy vũ. Thanh âm chấn động thiên địa. Xem rốt cục dưới truyền tới một hồi tiếng hoan hô. Bạch cốt thần tướng nhếch miệng lên nổi lên một nụ cười đắc ý, hắn lập vi mục đích xem như là đã đạt thành. Sau đó trong nháy mắt chính là rút nhỏ thân hình. Một cái lắc mình về tới Âm Ti trong đại quân. Hướng về phía Trung Quỷ cười chắp tay nói. Trung Quỷ đại nhân, mặt tướng may mắn không làm được bệnh. Trung Quỷ hài lòng gật đầu. Tán dương. Bạch cốt thần tướng chân thần uy cũng. Thảo nào bệ hạ coi trọng như vậy ngươi. Một tiếng này khen nhưng là phát ra từ Trung Quỷ nội tâm. Dù sao Bạch cốt thần tướng một cước này xuống phía dưới không chỉ có tăng lên mấy phe sĩ khí, càng là chấn nhiếp cái này bên trong tiểu thế giới âm hồn điện người. Nghe được Trung Quỷ khen, Bạch cốt thần tướng bộc phát cao hứng. Hắn chuyên tâm muốn vì bệ hạ quên mình phục vụ. Bây giờ chiếm được Trung Quỷ nhận đồng, càng là không gì sánh được thoải mái. Khiêm tốn nói, toàn bộ dựa vào với bệ hạ thiên uy. Trung Quỷ nụ cười không nói, ngưng mắt nhìn chỗ kia tiểu thế giới, luốt luốt trên cằm trồng râu, lẩm bẩm nói, ngươi cũng nên đi ra rồi hả? Quả nhiên, đúng lúc này, một cái giận dữ khô gầy mặt nạ lão giả chính là hiện thân. Nhìn cái này tức miệng mắng to thân ảnh, Trung Quỷ mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng, cái mặt nạ này lão giả phải là cái này Bắc Hoang giới âm hồn điện phân điện chủ a, có đại thánh cảnh tu vi, ngược lại cũng coi là không tệ. DS, canh thứ tư, cầu hoa tươi cầu hoa tươi, cảm tạ các vị đại lao đối với ủng hộ của ta. Hôm nay canh tư hoàn thành, ngày mai tiếp tục nỗ lực. Chương 123, hủy diệt âm hồn điện Bắc Hoang phân điện, 1, chương 123, hủy diệt âm hồn điện Bắc Hoang phân điện, 1, cái này bị Trung Quỷ khen tu vi coi như không tệ mặt nạ lão giả tự nhiên là âm hồn điện ở Bắc Hoang giới phân điện điện chủ. Mặt nạ lão giả cũng không biết Trung Quỷ đối với hắn khen, chính là đã biết hắn cũng sẽ không thèm để ý chút nào. Hắn lúc này trong lòng tràn đầy phẫn nộ, toàn thân tản ra một cỗ hung ác khí tức. Bởi phẫn nộ, viên mắt đều là biến thành đỏ như máu. Hắn nhìn cái kia bị Bạch Cốt Thần Tướng đạp thành tan cảnh tiểu thế giới phòng ngự kết giới, này cổ phẫn nộ ý càng là tột đỉnh. Đây là đưa hắn mặt đè xuống đất đạp, mà ở hắn sau đó, vô số âm hồn điện phân điện cường giả cảm giác được nguy hiểm lân cận, lục tục lăng không dâng lên, thận trọng đề phòng. Đại đa số người trong con ngươi đều là lộ ra một tia chưa tỉnh hồn màu sắc. Mới vừa một cước kia thật sự là thật là đáng sợ. Bạch Cốt Thần Tướng cái kia ẩn chứa bị thiên diệt địa bay một cước, ở tại bọn hắn trong lòng khắc xuống bóng ma. Bọn họ cảm giác được, chính là sinh tử cảnh cường giả bị một cước này đã dẫm vào cũng muốn thân tử đạo tiêu. Nhưng mặc dù là như thế, một cước kia xuống phía dưới cũng đầy đủ giết chết âm hồn điện chỗ này phân điện bên trong một phần mười cường giả. Bất quá còn chưa chờ mặt nạ lão giả phát tiết phẫn nộ, hắn cũng là thấy được tiểu thế giới bên ngoài trận địa sẵn sàng đón quân địch Âm Ti đại quân. Nhìn cái kia nghiêm chỉnh huấn luyện, tiến thối có theo đại quân tinh nhuệ, cảm giác được nhánh đại quân này bên trên cái kia sát khí khí thế ngập trời. Trên mặt sắc mặt giận dữ nhanh chóng tối lui, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn cũng không phải một cái kẻ ngu si, hắn dĩ nhiên từ nơi này nhánh đại quân này trên người cảm nhận được một tia uy hiếp. Nghĩ tới đây, mặt nạ trong lòng ông lão không khỏi kinh hãi đứng lên. Phải biết rằng, hắn chính là đường đường đại thánh cảnh cường giả, đặt ở cường giả như Lâm Trung Châu cũng là có tên tuổi tồn tại. Ở nơi này Bắc Hoang giới càng là đứng đầu nhất chiến lực. Mà bây giờ, hắn cũng là cảm giác được uy hiếp. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, ở nhánh đại quân này chung có thể chống đỡ sự cường đại của hắn nhân vật. Hắn trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, khó trách bọn hắn không có sợ hãi, dám không kiêng nể gì cả tiến công chính mình phân điện. Nguyên lai là có cái này cậy vào. Hơn nữa hắn tỉ mỉ quan chi, trong đại quân này cường giả nhiều, dĩ nhiên là làm cho hắn đều cảm thấy chấn động. Cái này đã không thể so với hắn âm hồn điện kém, thậm chí còn hơn. Trong lòng hắn lẩm bẩm nói, kết quả này là thần thánh phương nào? Chính mình âm hồn điện khi nào treo chọc bực này cường địch, đồng thời còn để cho bọn họ đánh lên cửa. Trong lòng của hắn trăm mối không lời giải. Nhìn những người này, hắn luôn có một loại cảm giác đã từng quen biết. Thế nhưng, nếu nhân gia đều đã đánh lên chính mình sân môn, cái kia nghĩ đến cũng đúng, vạch mặt không cố kỵ nữa hắn âm hồn điện, hắn tự nhiên cũng sẽ không tỏ ra yếu kém. Người run một cái, hồn hậu kinh khủng đại thánh cảnh khí thế trực tiếp chính là phô thiên cái địa hướng về Âm Ti đại quân áp đi. Hắn nhớ trước phải cho này cổ xâm phạm thế lực một hạ mã uy, chen ép một cái tinh thần của bọn họ. Nhìn cái này cổ gần đâm đầu vào đại thánh oai, Trung Quỷ thấy thế, tự nhiên biết mặt nạ này lão giả trong lòng đánh là cái gì tính toán, chắc chắn sẽ không làm cho hắn được như nguyện. Chỉ thấy Trung Quỷ lạnh rên một tiếng, lấy hắn làm trung tâm, một đạo vô hình sóng âm hiện ra. Mặt nạ lão giả đại thánh oai trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói. Sau đó Trung Quỷ chính là mặt không thay đổi mở miệng nói, ngươi chính là cái này âm hồn điện điện chủ Huyền Hư đại thánh. Tuy là Trung Quỷ thanh âm không lớn, nhưng là lại vang vọng toàn bộ âm hồn điện tiểu thế giới. Đám người nghe rõ rõ ràng ràng, mà xem cùng với chính mình ra vai phủ đầu bị Trung Quỷ dễ như trở bàn tay hóa giải. Mặt nạ trong lòng ông lão không khỏi dâng lên một hồi tức giận, lạnh giọng nói, bổn tọa chính là, các hạ là người phương nào, phạm ta âm hồn điện, chẳng lẽ là muốn tìm chết ư? Hắn có thể nói ra lời nói này, tự nhiên là có hắn sức mạnh. Thế nhưng Trung Quỷ cũng là không hề sợ hãi. Hắn chuyến này nhiệm vụ chính là tiêu diệt cái này Bắc Hoang giới âm hồn điện phân điện. Nếu hiện tại mục tiêu xác nhận, vậy hắn cũng không cần nhiều hơn nữa phế môi lưới. Vung tay lên, quát to, khai chiến. Nghe được trung quỷ mệnh lệnh, ở các cấp âm ti tướng lĩnh dưới sự chỉ huy, địa phủ đại quân một tiếng thề hát, thề hát tiếng vang vọng đất trời. Cô máy chiến tranh bắt đầu chậm rãi phát động. Mấy trăm ngàn tu sĩ đại quân thanh thế sao mà lớn, chính là chân thánh cường giả cũng muốn suy nghĩ một hai. Nhìn hình ảnh này, âm hồn điện đám người không khỏi sắc mặt trắng nhợt, mà trung quỷ sau lưng mấy trăm tên địa phủ cường giả đỉnh cao cũng là lăng không dâng lên, hư không mà đứng. Cái kia khí thế cường đại mạnh phát tiết ra, trong mắt tràn đầy lửa nóng chiến ý. Ở trong mắt bọn hắn, cái này âm hồn điện người chính là một cái lại một cái quân công, là bọn hắn hướng lên tấn chức cầu thang. Theo trung quỷ một thân ra lệnh, bọn họ chính là khuynh xảo mà ra, biến thành từng đạo chói mắt hồng quang liền xông ra ngoài. Mà trung quỷ thì là đưa mắt theo dõi huyền hư đại thánh, cũng chính là cái này âm hồn điện phân điện địa chủ. Bị trung quỷ ánh mắt nhìn kỹ đến, huyền hư đại thánh chỉ cảm thấy thân thể run lên, trong lòng không khỏi kinh sợ, nhưng lập tức người run một cái, lạnh rên một tiếng. Cường đại thánh uy bốn phía, kiên quyết hét lên, muốn chiến liền chiến, ta âm hồn điện vẫn sợ ngươi không thành. Dứt lời, phía sau hắn âm hồn điện cường giả cũng là không cam lòng yếu thế nhất tề tuôn ra, đều tự tìm lên đối thủ. Chứng kiến song phương đại chiến đã mở ra, sau khi ở một bên bạch cốt thần tướng trong lòng tràn đầy hưng phấn, nếu là mình gia nhập vào chiến trường, tất có thể dùng tốc độ cực nhanh kết thúc trận này chiến tranh. Hắn cũng sẽ không quản cái gì ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ mạnh hiếp yếu, vừa muốn gia nhập vào chiến trường, đã thấy chẳng biết lúc nào cả người tử bảo trung niên nhân lặng yên không tiếng động chặn đường đi của hắn lại. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy người trung niên nhân kia nhìn bạch cốt thần tướng cười lạnh một tiếng nói, đối thủ của ngươi là ta. Bị cái này tử bảo trung niên nhân ngăn lại, bạch cốt thần tướng cũng không giận, quan sát một phen, thầm nghĩ trong lòng, xem tới đây chính là âm hồn điện một vị khắc thánh. Lập tức hắn nhìn về phía cái này tử bảo trung niên nhân, ánh mắt chính là hỏa nóng lên. Hắn bạch cốt sinh ra qua nhiều năm như vậy, còn chẳng bao giờ tàn sát qua nhất tôn chân thánh. Nếu như hôm nay đem âm hồn điện vị này chân thánh cho giết, vậy tất nhiên có thể gia tăng chính mình tại cái này âm tào địa phủ uy danh, nói không chừng còn có thể làm cho hắn ở đế quân bệ hạ nơi đó khắc sâu ấn tượng ba phần. Nghĩ đến diệu dụng, đầu lưỡi của hắn liếm môi một cái, thương phấn hướng về phía tử bảo trung niên nhân quát to một tiếng, chết đi. Quanh thân thánh ý lưu chuyển, hóa thành từng đạo rực rỡ chói mắt thần quang, chính là chạy cái kia tử bảo trung niên nhân lướt đi. Nhìn dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời bạch cốt thần tướng, tử bảo trung niên nhân nhướng mày, thân hình thoát một cái, chính là phân tán ra hơn 10 đạo hư hư thực thực quỷ dị cái bóng. Hắn biết lấy chính mình chân thánh kỳ trung kỳ tu vi khẳng định không phải trước mắt cái này bạch giáp thần tướng đối thủ, nhưng mình không cần cùng hắn liều mạng, chỉ cần đem ngăn chặn chính là lớn nhất công lao. Cho nên hắn trực tiếp lựa chọn chiến thuật kéo dài thời gian. DS, đệ nhất càng. Cầu hoa tươi, cầu hoa tươi. Cảm tạ các vị đại lao đối với ủng hộ của ta. Chương 124, hủy diệt tâm hồn điện Bắc Hoang phân điện 2, chương 124, hủy diệt tâm hồn điện Bắc Hoang phân điện 2, mà lúc này mảnh này mênh mông thiên địa, còn chưa án binh bất động, chỉ còn lại có trung tùy cùng với âm hồn điện phân điện chủ huyền hư đại thánh. Hai người bọn họ đều là đại thánh cảnh cường giả đỉnh cao. Rút dây động rừng, không có tìm được cơ hội cũng sẽ không tùy ý hành động thiếu suy nghĩ. Trung quỷ là bởi vì không có sợ hãi, địa phủ lấy đường đường chính chính lực chính diện nghiền ép tâm hồn điện, có hắn tọa chấn, tuyệt sẽ không thua. Hắn yên tâm. Mà huyền hư đại thánh thì là bởi vì hắn căn bản thấy không rõ lắm trung quỷ hư thực, trung quỷ khí tức quá mơ hồ, mơ hồ đến hắn căn bản là không phân biệt được trung quỷ tu vi. Càng đáng sợ hơn chính là nội tâm của hắn dĩ nhiên từ trung quỷ trên người cảm giác được kịch liệt nguy hiểm. Đây là hắn cái này mấy ngàn tới cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp, ngoại trừ ở thánh chủ chỗ ấy, tu hành đến rồi hắn tình trạng này, bất luận cái gì cảm giác cũng sẽ không có lửa thì sao có khói. Là cố xuất phát từ sợ ném chuột vỡ đồ phía dưới, hắn chỉ là nhìn chòng chọc vào trung quỷ, cẩn thận đề phòng, phòng ngừa trung quỷ âm thầm đánh bất ngờ, cũng không có xuất thủ ý tưởng. Trong lòng hắn tính toán, nếu như chuyện không thể làm, hắn còn có thể chạy trốn trở lại Trung Châu mang viện binh. Kể từ đó, bầu không khí cũng là lâm vào quỷ dị chung. Trái lại âm ti từ tứ phẩm thần tướng bạch cốt thần tướng cũng là nghiền lấy cái kia âm hồn điện tử bảo chân thành đánh. Đừng xem lần trước bạch cốt thần tướng bị trung quỷ đơn giản nghiền ép, không có bất kỳ sức đánh trả nào, dường như có tiếng mà không có miếng, nhưng đó là bởi vì song phương thực lực thực sự chênh lệch cự đại. Bằng không nếu như cùng là một cảnh giới, trung quỷ tuyệt đối không có dễ dàng như vậy bắt bạch cốt đại thánh, thắng bại còn khó hơn có nói. Dù sao hắn hiện tại chỉ là một hóa thân mà thôi, phải biết rằng bạch cốt thần tướng nhưng là một đại thánh cảnh cường giả tối đỉnh hải cốt đắc đạo. Vị kia đại thánh cảnh cường giả tối đỉnh khi còn sống nhưng là mơ hồ chiếm được thiên địa tán thành, kém một cước liền có thể bước vào thiên địa phong vương tồn tại. Nếu không phải trên đường ngoài ý muốn vẫn lạc, tất nhiên là tiếu ngạo với trong trời đất này đỉnh tiêm chí cường. La Cố, từ này cụ đại thánh cảnh cường giả trên hải cốt đắc đạo bạch cốt thần tướng, đứng ở cự nhân trên vai, đản sinh ban đầu chính là thiên phú xuất chúng, cực kỳ bất phàm. Bằng không cũng sẽ không ngắn nữa ngắn một đoạn thời gian nội tu thành chân thánh kỳ, sáng lập vạn quỷ quốc. Bây giờ bị Trần Trường Quân mời chào, trở thành địa phủ trinh phạt thần tướng. Ở quỷ thần vị thêm được dưới, thực lực càng hơn trước đây ba phần. Càng chưa nói hắn giờ phút này cảnh giới vững vàng ngăn chặn cái kia âm hồn điện tử bảo chân thánh. Nếu như cái kia âm hồn điện tử bảo chân thánh cùng bạch cốt thần tướng liều mạng, sợ rằng không căng được 100 hiệp sẽ gặp bị bạch cốt thần tướng chém ở dưới ngựa. Bất quá mặc dù nói bạch cốt thần tướng mạnh mẽ, thế nhưng cái kia tử bảo chân thánh lại phòng thủ mà không chiến, bằng vào quỷ dị kia hư ảnh thân pháp, dĩ nhiên là gắt gao kiềm chế Bạch Cốt Thần Tướng. Hai người tranh chấp, chỉ sợ Bạch Cốt Thần Tướng trong khoảng thời gian ngắn rất khó bắt cái kia âm hồn điện tử bảo chân thánh, lại nhịn chút thời gian đi giải quyết âm hồn điện những thứ khác cường giả. Kể từ đó, tử bào chân thánh mặc dù không có thu được chiến quả, thế nhưng mục đích của hắn cũng là đã tới, mà lại quay đầu xem âm ti đại quân cùng âm hồn điện các cường giả, cũng là âm ti đại quân tình thế một mảnh tốt. Tuy là âm hồn điện một phe này cường giả liều mạng chống lại, thế nhưng đối mặt mấy lần với mình lại sĩ khí thịnh vượng âm ti đại quân, cũng là lực khó từ tâm. Bị âm ti đại quân đánh vào âm hồn điện trong tiểu thế giới, bất quá bọn họ vẫn như cũng là cho âm ti đại quân tạo thành không nhỏ thương vong, ước chừng chết hơn bọn chúng. Chính là trung vị cũng không khỏi có chút nhức nhối, nhưng chiến tranh nào có không chết người. Mấy trăm ngàn tu sĩ đại quân ở âm hồn điện tiểu thế giới giao chiến, sinh ra lực phá hoại sao mà đáng sợ. Cái tòa này âm hồn điện trong tiểu thế giới, một tòa lại một ngồi núi non trùng điệp bị chiến đấu dư ba phá hủy, một chỗ lại một chỗ xa hoa cung điện bị vô tình hủy hoại, một cái lại một cái mạnh mẽ âm hồn điện cường giả liên tiếp chết thảm. Chết đi âm hồn điện cường giả thi thể chồng chất như núi, chảy ra tiên huyết tụ tập thành một cái lại một cái sông nhỏ, mà địa phủ đại quân cũng là trực tiếp tiêu tan thành mây khói, chỉ còn lại có một tia chân linh. Trở về địa phủ, chờ đợi luân hồi mở ra. Cái này một phân cảnh tượng, càng là vô căn cứ thêm vài phần thảm liệt. Đây cũng là giữa các tu sĩ chiến tranh đáng sợ chỗ, viễn siêu phàm nhân giữa chiến tranh. Tuy là âm hồn điện nhất phương lâm vào tuyệt đối hạ phong, thế nhưng Huyền Hư đại thánh cũng là không thèm để ý chút nào. Sự chú ý của hắn chỉ ở trung quỷ trên người, hắn chỉ cần tìm được trung quỷ một chút xíu kẽ hở, chính là sẽ trực tiếp xuất thủ. Đến lúc đó chỉ phải giải quyết trung quỷ, bằng vào thực lực của hắn, cái này địa phủ đại quân chính là nhiều hơn nữa bên trên gấp đôi, hắn cũng không sợ chút nào. Đây là một vị đại thánh cảnh cường giả tối đỉnh tự tin và sức mạnh. Bất quá trung quỷ sẽ cho hắn cái này cơ hội sao? Đáp án dĩ nhiên là chắc chắn sẽ không. Trung quỷ một tiếng cười khẽ, chợt đứng lên, phất một cái áo bào, thiên địa cũng vì đó chấn động. Cặp kia sắc bén hữu thần con ngươi dường như có thể xem thấu thế gian vạn vật vậy. Bước ra một bước, tiêu thất ngay tại chỗ. Chứng kiến trung quỷ không thấy bóng dáng, Huyền Hư đại thánh trong nháy mắt cảnh giác, con ngươi hơi nheo lại, cẩn thận đánh ra bốn phía hư không. Hắn có dự cảm, một cỗ kinh thiên sát khí đang tại trong hư không chậm rãi nổi lên. Đúng lúc này, phía sau hắn hư không mạnh vỡ ra tới, tấn mãnh không gian loạn lưu gầm thét ở trong đó tùy ý lẻn. Chỗ này không gian loạn lưu đáng sợ, chính là nhất tôn sinh tử cảnh đại tu sĩ cuốn vào cũng muốn hải cốt không còn. Mà một con tục tàng bàn tay to từ nơi này hư không loạn lưu chung ló ra, hướng về Huyền Hư đại thánh đầu lâu chụp tới. Lần này bắt thực, sợ là đầu của hắn đều phải bị vồ nát. Tại chỗ qua đời, cảm giác được nguy hiểm, Huyền Hư đại thánh chỉ cảm thấy phía sau mát lạnh, trong lòng tràn đầy hàn ý, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, Huyền Hư đại thánh hét dài một tiếng, thân hình liên tục lui nhanh, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở bên ngoài mấy vạn dặm, hiểm hiểm tránh thoát trung quỷ một kích chí mạng này. Chỉ là lúc này sau lưng của hắn sớm đã ướt đẫm, trong lòng tràn đầy nghĩ mà sợ, nếu như trễ nữa một ít, hắn sợ là liền muốn bàn giao ở nơi này. Hắn cảm giác quả nhiên không sai, người trước mắt này là nhất tôn khó lường cường giả, thậm chí xa mạnh hơn hắn. Trung quỷ không chút hoang mang từ không gian loạn lưu trung đi ra, phất một cái đỏ thâm áo choàng, trong con ngươi tràn đầy ngoại ý muốn màu sắc. Hắn ngược lại là quá coi thường cái này Huyền Hư đại thánh, quả nhiên có thể tu thành đại thánh cảnh giới đều có chút vô liếng, vốn cho là một kích kia nắm chắc, nhưng là bị hắn hiểm hiểm tránh khỏi. Nhưng thì tính sao, một con run dế mà thôi, một cước đạp bất tử, vậy liền đạp thêm mấy đá được rồi. Ngươi cho rằng trốn được ban đầu một ngươi liền tránh quá 15 sao? Diêm La để cho ngươi canh ba chết, há lại sẽ lưu người đến năm canh? Hắn lại là bước ra một bước, khi xuất hiện lại đã là đến đó Huyền Hư đại thánh trước người. Ở Huyền Hư đại thánh không có phản ứng kịp chi tế, một trường chính là hướng về lồng ngực của hắn vỗ tới. Nhưng kỳ quái là cái này Huyền Hư đại thánh hình như là không có phản ứng vậy, tùy ý cái này chí mạng một trường xuyên thủng lồng ngực của hắn. Đợt, phần 2. Cầu hoa tươi, cầu hoa tươi. Cảm tạ các vị đại lao đối với ủng hộ của ta. Tiếp tục gõ chữ, đại gia có vé thắng, có hoa, có phiếu đánh giá đều có thể đưa một chút. Chương 125, Thủy Diệt Tâm Hồn Điện Bắc Hoang Phân Điện 3. Chương 125, Thủy Diệt Tâm Hồn Điện Bắc Hoang Phân Điện 3. Huyền Hư đại thánh thân thể bị trùng quỷ bàn tay xuyên thủng phía sau, khiến người ta cảm thấy một màn quỷ dị xảy ra. Quỷ dị là Huyền Hư đại thánh thân thể dĩ nhiên không có một tia máu tươi chảy ra. Cái này cư nhiên không phải Huyền Hư đại thánh chân thân, mà là một cái bóng mờ. Liền trung quỷ pháp nhãn đều giấu giếm đi qua. Trung quỷ không khỏi nhíu nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, suốt ngày đánh nhưng hôm nay dĩ nhiên là bị cái này ưng mộ vào mắt, bị cái này Huyền Hư đại thánh cho đùa bỡn. Cái thế giới này cường giả có thể tu hành tới mức này, quả nhiên cũng không có thể đơn giản khinh thường. Trung quỷ xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy Huyền Hư đại thánh đã xuất hiện ở bên kia thiên vực. Hắn lúc này trong mắt tràn đầy kinh sợ màu sắc, nhìn trung quỷ không thể tin bật thốt lên mà xuất đạo, các ngươi dĩ nhiên là cái kia âm tào địa phủ người, mới vừa ở sống cùng chết trong nháy mắt đó, kết hợp đám này khách không mời mà đến trang phục cùng với thực lực. Hắn rốt cục nhớ lại những thứ này vây công hắn âm hồn điện người lai lịch, dĩ nhiên là cái kia âm tào địa phủ người. Phải biết rằng âm tào địa phủ cái này đột nhiên quật khởi đồng thời thần bí khó lường thế lực, thanh danh nhưng là đã truyền đến Trung Châu thánh chủ đại nhân cái kia. Chuyến này hắn trở về Trung Châu lúc, thánh chủ càng là liên tục bàn giao muốn cẩn thận đề phòng cái này âm tào địa phủ, bởi vì âm hồn điện ở Thiên Nam vực lúc nhưng là ở tại trong tay ngã xuống cái không nhỏ bộ nào, an cái thua thiệt. Âm hồn bên trong điện một vị đứng đầu bán thánh cường giả chính là bỏ mạng ở cái này âm tào địa phủ trong tay. Nghe đồn cái này âm tào địa phủ chung có thánh cảnh cường giả tọa trấn, hắn còn dự định quất cái thời gian đi đem cái này địa phủ cho bị diệt, đến lúc đó hướng thánh chủ đại nhân tranh công. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, hắn còn không có đánh tới, hôm nay cái này âm tào địa phủ cũng là đã chính mình đánh tới hắn Bắc Hoang giới phân điện gia tộc trước. Coi khi thế, cái này âm tào địa phủ đâu chỉ là sở hữu thánh cảnh cường giả tọa trấn đơn giản như vậy, vẹn vẹn là mỗi lần xuất thủ vây công hắn Bắc Hoang giới phân điện, chính là lấy ra nhất tôn đứng đầu đại thánh cảnh cường giả cùng nhất tôn đứng đầu chân thánh kỳ cường giả. Đây thật là thật lớn thủ bút. Chứng kiến Huyền Hư đại thánh đoán được nhóm người mình lai lịch, Trung Bỉ từ chối cho ý kiến, chắp hai tay sau lưng, không giấu giếm chút nào. Trực Bạch thừa nhận nói, không sai, chính là. Nghe được Trung Bỉ không che giấu chút nào thừa nhận, Huyền Hư đại thánh sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi, lớn tiếng hỏi, vì sao? Phải biết rằng ta âm hồn điện nhưng là với ngươi âm tào địa phủ không oán không kiều, ngươi âm tào địa phủ vì sao năm lần bảy lượt nhằm vào ta âm hồn điện? Thật coi ta âm hồn điện dễ khi dễ sao? Nghe được Huyền Hư đại thánh chất vấn, Trung Quỷ cười lạnh một tiếng. Ngươi âm hồn điện ngại ta âm tào địa phủ đường, vậy cũng chỉ có thể trước hết mời các ngươi đi theo ta âm tư thiên tử xin tội. Huyền Hư đại thánh nghi ngờ trong lòng, mặc dù không biết cái kia hay là âm tư thiên tử là ai, thế nhưng nếu có thể được người trước mắt bực này đỉnh phong đại thánh cảnh cường giả khủng bố thuần phục, nói vậy cái kia âm tư thiên tử là một vị tăng thêm sự kinh khủng nhân vật mạnh mẽ. Hơn nữa bên ngoài tự xưng thiên tử, nghĩ vậy, hắn chân mày càng là khô ở tại cùng nơi. Hắn âm hồn điện khi nào chọc phải bực này cường địch? Huyền Hư đại thánh còn muốn mở miệng ở hỏi chút gì, thế nhưng Trung Quỷ cũng không biết lại theo hắn dài dòng, chỉ thấy hắn phất một cái áo choàng, thân hình nổ bắn ra mà ra, rắc không thể địch nổi tư thế, trực tiếp hướng về Huyền Hư đại thánh chụp tới. Chứng kiến lần nữa gần người tiến lên Trung Quỷ, Huyền Hư đại thánh trong lòng đã là có dự định, nếu cái này người trước mắt không phải hắn có thể lấy lực địch lại, vậy cũng chỉ có thể mở một con đường khác. Nghĩ vậy, hắn liền nhớ tới bên trong điện hóa hồn chỉ bên trong cung phụng cái kia tồn tại. Nếu cái kia tồn đang tiếp nhận âm hồn điện qua nhiều năm như vậy cung phụng, hôm nay cường địch xâm phạm biên giới, cũng là giờ đến phiên hắn phát huy tác dụng lúc. Nếu không, nếu như tiểu thế giới bị âm tào địa phủ cho triệt để công phá, vậy bọn họ âm hồn điện Bắc Hoang phân điện cái này vài vạn năm tới kinh doanh chính là hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trúc Lam múc nước, công giá chàng. Đến lúc đó mặc dù là hắn bình yên vô sự trở lại Trung Châu, hắn cũng không có quả ngon để ăn. Lấy thánh chủ đại tánh của người là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Nghĩ đến thánh chủ đại nhân kinh khủng kia thủ đoạn, Huyền Hư đại thánh thân thể run lên. Nếu như phóng xuất hóa hồn chỉ bên trong cái kia tồn tại, đem địa phủ cái này một đám người cho một toa đoan, nói không chừng hắn ngược lại là nếu không không quá, ngược lại có công. Nghĩ rõ trong đó lợi và hại, hắn cắn răng một cái, nói làm liền làm. Đối với phía sau đánh tới Trung Quỷ không quan tâm, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo đột quang, bằng nhanh nhất độn độ vọt vào âm hồn điện tiểu thế giới ở chỗ sâu trong. Nhìn lúc này hành vi quái dị Huyền Hư đại thánh, Trung Quỷ không khỏi cảm thấy có điểm nghi hoặc. Hắn cũng không biết cái này Huyền Hư đại thánh ý đồ là cái gì, chỉ là trong lòng hiếu kỳ. Cái này Huyền Hư đại thánh coi như là muốn chạy trốn, cũng không nên hướng cái này âm hồn trong điện chạy, a đây hoàn toàn là chạy nhầm phương hướng, a đều là trong này có bây không thành. Mặc dù có chỗ cố kỵ, thế nhưng hắn đối với thực lực của chính mình cực kỳ tự tin, vẫn là khiết mà không thôi hướng về Huyền Hư đại thánh đuổi theo. Nhìn phía sau đuổi tới cùng không thôi Trung Quỷ, Huyền Hư đại thánh cười lạnh một tiếng, trong lòng âm thầm nảy sinh ác độc nói, truy, để cho ngươi truy, hiện tại ngươi không tha thứ, chờ một hồi bổn tọa để cho ngươi muốn chết đều khó khăn. Ở nơi này hai người một đuổi một chạy trùng, chỉ chốc lát sau liền đi tới âm hồn điện tiểu thế giới chỗ sâu một tòa đề phòng xâm nghiêm bên ngoài đại điện. Đại điện bị một tầng vô hình quang cháo bao trùm, mà ở cửa điện bên ngoài đang ngồi xếp bằng lưỡng đạo khí tức cường đại hắc bào thân ảnh. Bọn họ đang nhắm mắt tiềm tu lấy. Đáng sợ là cái này lưỡng đạo hắc bào thân ảnh khí tức dĩ nhiên đều là đạt tới cường đại bán thánh cảnh giới, có thể nói là âm hồn điện đứng đầu nhất một bộ phận kia chiến lực. Mà âm hồn điện ở chỗ này sống còn chi tế, cái này hai vị âm hồn điện bán thánh cảnh đỉnh tiêm chiến lực vẫn như cũng là vẫn không núc đích. Có thể tưởng tượng được bọn họ bảo vệ cái này đại điện đối với âm hồn điện mà nói trọng yếu bao nhiêu. Cảm giác được có người đến, cái này hai vị hắc bảo bán thánh đội vã chính là mở hai mắt ra, chợt đứng lên, trên nét mặt tràn đầy đề phòng màu sắc. Sau đó nhìn người tới, trong lòng bọn họ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đội vã chắp tay thi lễ, gặp qua điện chủ đại nhân, hôm nay hóa hồn chỉ bên trong không không việc gì. Người đến tự nhiên là bị Trung Quỷ đuổi giết Huyền Hư đại thánh. Bọn họ còn tưởng rằng Huyền Hư đại thánh là tới dò xét hóa hồn chỉ, đội vã báo cáo. Chỉ là lúc này Huyền Hư đại thánh cũng là không có phía trước phần kia uy nghiêm, thở hổn hển, tóc hai bù xù, tựa như một đầu chó nhà có tang. Thế nhưng lúc này Huyền Hư đại thánh lại không lo được nhiều như vậy, hướng về phía hai vị hắc bảo bán thánh nổi giận gầm lên một tiếng nói, mau mở ra hóa hồn chỉ kết giới, ta âm hồn điện thai họa tới. Hai người nghe vậy, đến cùng là dạng gì thai họa dĩ nhiên làm cho điện chủ gấp thành bộ dáng này. Tuy là trong lòng bạn phần nghi hoặc, nhưng bọn hắn lại không dám chút nào vi phạm Huyền Hư đại thánh ý tứ. Ở Bắc Hoang giới, Huyền Hư đại thánh chính là một tay che trời tồn tại. Lời hắn nói, chính là vị kia tử bảo chân thánh cũng không dám vi phạm mảy may. Là âm hồn điện Bắc Hoang phân điện tuyệt đối chỗ thể. Hai người gật đầu, nhìn nhau, cũng không dám chế mãi. Mỗi người từ trong lòng móc ra một mặt màu tím không chọn vẹn lệnh bài. Sau đó hai người bọn họ đem hai khối màu tím không chọn vẹn lệnh bài hợp lại với nhau. Nhất thời một đạo ánh sáng chói mắt hiện ra. Cái này hai khối lệnh bài dĩ nhiên hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, dường như vốn là làm một thể vậy. lập tức kết giới mở rộng, một cánh cửa ánh sáng từ bên ngoài đại điện hiện lên. Chứng kiến quang môn xuất hiện, Huyền Hư đại thánh không kịp chờ đợi chính là vọt vào. Chỉ để lại một đạo thanh âm lạnh như băng nói: "Các ngươi hai người, đem chờ một hồi đổi tới nhân cho ta ngăn lại." DS, canh thứ 3. Cầu hoa tươi, cảm tạ các vị đại lao đối với ủng hộ của ta. Tiếp tục gõ chữ, đại gia có vé thắng có hoa có phiếu đánh giá đều có thể đưa một chút. Chương 126, Hủy Diệt Tâm Hồn Điện Bắc Hoang Phân Điện, 4, chương 126, Hủy Diệt Tâm Hồn Điện Bắc Hoang Phân Điện, 4, hai vị thủ hộ hóa hồn chỉ bán thánh ngay vậy, trên mặt hiện lên một làm khó dễ màu sắc. Bọn họ nhưng là biết mình ra điện chủ là thực lực gì. Đại thánh cảnh giới cường giả, xương ba Bắc Hoang giới tồn tại. Nhưng mà chính là như vậy cường giả như trước bị người đuổi giết tựa như cái kia chó nhà có tang một dạng, chỉ có thể chật vật chạy đến âm hồn bên trong điện bảo mệnh. Nhưng bây giờ cũng là khổ bọn họ, làm cho hai người bọn họ đi chặt lại. Đây không phải là bánh bao thịt đáng chó, hữu khứ vô hồi sao? Đang ở trong lòng hai người âm thầm nhổ nước bọt chi tế, một đạo cấp tốc tiếng xé gió truyền đến. Hai người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy cả người màu đỏ thâm quan phục, diện mục dữ tợn khủng bố thân ảnh bay tới. Cảm giác được kinh khủng kia thân ảnh trên người cái kia như vực sâu biển lớn một dạng khí thế. Trong lòng hai người hiểu rõ, nói vậy cái này khủng bố thân ảnh chính là truy sát điện chủ người cường giả kia. Nghĩ vậy, hai người liền nhớ tới điện chủ bàn giao, trong lòng không khỏi một khổ. Nếu như không tuân, bị điện chủ biết được, bọn họ nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Còn nếu là xuất thủ ngăn cản trước mắt này đạo kinh khủng thân ảnh, đó cũng là chắc chắn phải chết. Hai người cân nhắc một phen, rất nhanh chính là hạ quyết tâm. Ngược lại tả hữu đều phải chết, không bằng buông tay đánh một trận, chết cái lừng lẫy. Còn như đầu hàng, cái ý niệm này bọn họ trong lòng chưa từng có dâng lên quá. Vì vậy, hai người bọn họ chính là lấy dũng khí, nhất tề hét lớn một tiếng. Người run một cái, bán thánh cảnh khí thế bỗng nhiên bộc phát ra. Kiên trì chính là hướng về đổi tới trung vị lướt đi. Trung vị nhìn trước mặt đánh tới hai người, cảm giác được sao chịu được kham chỉ có bán thánh cảnh khí tức. Chân mày không khỏi nhíu một cái. Bán thánh cường giả đối với những người khác mà nói có thể là cao không thể chạm tồn tại. Thế nhưng đối với trung quỷ mà nói, bọn họ cùng phàm nhân không có gì lưỡng dạng, như phàm nhân là con kiến hôi, vậy bọn họ cũng chỉ là so với phàm nhân hơi chút cường tráng một chút con kiến hôi mà thôi. Nếu như đặt ở bình thường, giữa bọn họ căn bản liền không hề có quen biết gì. Trung quỷ căn bản để ý cũng sẽ không đi để ý tới. Thế nhưng nếu hai con kiến hôi cũng bắt đầu chủ động khiêu khích mình, vậy khẳng định không thể nhẫn nhịn. Hắn cũng chỉ có thể thuận tay nghiền chết. Chỉ thấy trung quỷ hừ lạnh một tiếng, tay áo bảo vung lên, một đạo vô hình phong nhận bay ra. Ở hai vị hắc bảo bán thánh kinh hãi gần chết trong ánh mắt đưa bọn họ chặn ngang chém thành hai nửa. Phong nhận trung ẩn chứa tử ý không kiêng nể gì cả phá hư trong cơ thể hai người sinh cơ. Chỉ chốc lát sau hai vị hắc bảo bán thánh chính là trực tiếp sinh tử đạo tiêu tan. Hai người âm hồn từ trong thi thể trốn ra, hướng về tiểu thế giới chạy ra ngoài. Trung quỷ thấy thế, đương nhiên sẽ không để cho đào tẩu. Bàn tay cách không nắm chặt, một cỗ hấp lực trong nháy mắt liền đem hai vị hắc bảo bán thánh âm hồn chộp vào bàn tay. Hai vị hắc bảo bán thánh còn muốn dãy rủa, nhưng là bị tùy ý nhét vào rộng rãi tay ống tay áo. Hai vị đủ để hoành hành nhất ngộ bán thánh cường giả đã là như thế lặng yên không tiếng động bất lạc, thuận tay nghiền chết hai con kiến hôi phía sau, tựa như làm một chuyện nhỏ không đáng kể vậy. Trung quỷ chắp hai tay sau lưng, nhiều hứng thú đánh giá trước mắt chỗ này đại điện. Ở hắn trong cảm giác, Huyền Hư đại thánh khí tức chính là biến mất ở chỗ này trong đại điện. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chỗ này đại điện trên tấm bảng viết hóa hồn chỉ ba chữ to. Ba chữ này viết quả thực là âm u tựa như muốn cắn người khác một dạng. Càng quỷ dị hơn chính là, nếu như ánh mắt nhìn chằm chằm vào ba chữ này không thả, cái kia cả người tinh khí thần chính là biết bất chi bất giác chìm vào trong đó, bị bên ngoài nhấc đi, mà mất đi tinh khí thần người, sống không quá một tháng. Trung quỷ thầm nghĩ trong lòng, còn hóa hồn chỉ thực sự là một cái quỷ dị địa phương. Hắn đưa mắt từ trên tấm bảng rời, nhìn cái này bao phủ ở hóa hồn chỉ bên ngoài quang tráo cái giới, trong lòng lạnh rên một tiếng nói, cho rằng cái này có thể ngăn cản ta sao? Hắn một trường vung ra, hung hăng vô vào chỗ này quang tráo kết giới bên trên, làm cho cả quang tráo kết giới cũng vì đó run lên. Nhất thời quang tráo kết giới chính là xuất hiện một đạo vết rách to lớn, nhưng là lại như trước không chút sức mẻ. Chứng kiến cái kia một trường cư nhiên không có đem cái này quang tráo kết giới đánh nát, Trung quỷ không khỏi có chút kinh ngạc. Chỗ này kết giới bố trí ngược lại vẫn xem như là có hai phân thủy bình, đã đủ để ngăn chặn một vị một dạng đại thánh cảnh cường giả một kích toàn lực. Bất quá, hắn Trung quỷ là ai? Âm ti tam phẩm đại thần, chân thân thực lực viễn siêu đế cảnh cường giả tồn tại. Cho dù cỗ này hóa thân chỉ có đại thánh cảnh giới đỉnh cao, đó cũng là viễn siêu cùng là kỳ cường giả. Chính là nửa bộ Thiên Phong Vương, hắn cũng dám ngạnh kháng một hai. Như thế một lồng ánh sáng kết giới, muốn ngăn lại hắn, hoàn toàn chính là một cái chế cười. Hắn muốn công phá cái tòa này quang tráo kết giới hoàn toàn không hề nói dưới. Lúc này trong tay bắt đầu chậm rãi xúc lực, mà ở trong đại điện, vẻ mặt điên cuồng màu sắc Huyền Hư đại thánh cảm giác được ngoài điện quang tráo kết giới lay động. Tự nhiên là đã biết Trung quỷ đã đổi tới hóa hồn trì ngoại lai. Khoe miệng của hắn nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Hiện tại mới đến, đã muộn. Chờ ngươi xông vào cái này hóa hồn trì tới, sợ là vị đại nhân này đều đã bị bổn tọa tỉnh lại. Đến lúc đó chính là tử kỳ của ngươi. Nghĩ vậy, trong lòng của hắn chính là không khỏi hưng phấn. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn phía trước mắt một chỗ sâu không lường được yên tĩnh. Chỉ thấy cái này yên tĩnh dài rộng ước chừng vài trăm thước, không tính là đặc biệt lớn. Nhưng nhìn xuống dưới, cũng là sâu không thấy đáy. Toàn bộ yên tĩnh đều là do giá trị liên thành đồng thời cực kỳ quý trọng dưỡng hồn ngọc chú thành. Ở yên tĩnh bốn phía, thiêu đốt một chi lại một nhánh huyết hồng sắc ngọn nến. Những thứ này huyết hồng sắc ngọn nến tán phát quang mang đem trọn cái cung điện chiếu sáng là tỏa sáng chói lọi. Chỉ là không được hoàn mỹ chính là những thứ này ngọn nến trên người cũng là tản ra từng đạo mùi tanh hôi nồng nặc mùi máu tươi, khiến người ta không khỏi buồn nôn. Lại nhìn kỹ lại, chính là có thể phát hiện những thứ này huyết hồng sắc ngọn nến nguyên liệu dĩ nhiên toàn bộ đều là người chết phía sau sinh ra thi dầu tinh luyện mà thành. Mà trong này ngọn nến nhiều, chính là số lượng cũng đến cũng hết. Suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ phía dưới, cái này cần giết chết bao nhiêu người? Nhưng Huyền Hư đại thánh cũng sẽ không quản những thứ này. Hắn trực tiếp tiêu sái đến rồi yên tĩnh phụ cận. Nhìn cái kia thâm bất khả trắc, đồng thời thường thường truyền đến một đạo kêu rên tiếng yên tĩnh. Chân mày hơi nhíu lên, trên mặt nổi lên một chút do dự âm thanh. Thế nhưng lập tức lại nghĩ đến ngoài điện khiết mà không thôi đuổi tới trung quỷ. Trên mặt do dự màu sắc chợt lóe lên. Hắn vươn có chút phát run hai tay. Thanh em run rẩy lẩm bẩm nói, cái này đều là ngươi buộc ta, các ngươi đều phải chết. Hắn đem phát run bàn tay đến miệng giếng cổ, cắn răng, trong lòng khẽ động. Chậm rãi từ trong ngón tay bước ra một giọt kim sắc tinh huyết. Ở nơi này tích kim sắc tinh huyết bị buộc ra một sát na kia, Huyền Hư đại thánh sắc mặt đều là tái nhợt không ít, khí tức đều trở nên hư nhược rồi đứng lên. Hắn chính là tránh né trung quỷ bởi giết hắn cũng không có trả giá giá lớn như vậy, mà từ nơi này tích kim sắc tinh huyết bên trên, cũng là có thể cảm giác được trong đó tản ra không gì sánh được nồng nặc đồng thời cường đại sinh cơ. Nay cổ sinh cơ đủ để cho nhất tôn thọ nguyên hao hết chân thánh lại sống thêm 10 năm. Đây là sao mà chân quý? Huyền Hư đại thánh đưa ngón tay lật lên, giọt kia kim sắc tinh huyết chính là rơi vào rồi trong giếng. Đột nhiên xảy ra dị biến. DS, canh thứ tư. Cầu hoa tươi, cảm tạ các vị đại lao đối với ủng hộ của ta. Tiếp tục gõ chữ, đại gia có vé thắng có hoa có phiếu đánh giá đều có thể đưa một chút. Ngày hôm nay canh tư, tổng cộng là 10.000 chữ tả hữu. Thường thường ở bình luận khu chứng kiến có độc giả thật to nói ta thủy, càng được chậm. Thế nhưng ta muốn nói, mỗi một chương đều là ta suy tư thật lâu mới, chỉ có viết ra, cá nhân ta cho rằng, ở chất lượng một khối này, sách của ta vẫn là có thể. Không có bởi vì số lượng đi buông tha chất lượng. Hy vọng các ngươi lý giải. Chương 127, Hủy Diệt Tâm Hồn Điện Bắc Hoang Phân Điện, ngũ. Chương 127, Hủy Diệt Tâm Hồn Điện Bắc Hoang Phân Điện, ngũ. Kim sắc tinh huyết rơi vào trong giếng cổ trong nháy mắt đó. Huyền Hư đại thánh chỉ cảm thấy thời gian hình như là quá khứ một giây đồng hồ, lại thích làm như quá khứ một vạn năm. Nhìn không có bất kỳ phản ứng yên tĩnh, trên trán của hắn đều là toát ra một tia mồ hôi lạnh. Phải biết rằng, mất đi mới vừa cái kia một giọt kim sắc tinh huyết, hắn hiện tại không gì sánh được suy yếu. Nếu là không có tỉnh lại hóa hồn chỉ trung ngủ say vị kia tồn tại, vậy hắn phía trước làm toàn bộ liền đều là không công. Đến lúc đó chỉ cần chờ trung quỷ xông vào hóa hồn chỉ tới, hắn nhất định là không còn sức đánh trả chút nào, chỉ có thể ngồi chờ chết. Hóa hồn chỉ bên ngoài, nhìn trước mắt quang cháo kết giới, trung quỷ cười lạnh một tiếng. Sớm đã xúc lực đã lâu một trường hung hăng phát ở tại quang cháo kết giới bên trên. Cái kia mang theo lấy đại thánh cảnh một kích toàn lực một trường vô giới, chỉ thấy bị trung quỷ công kích cái kia một chỗ quang cháo kết giới trong chớp mắt chính là dạn nứt ra. Hiện hiện ra vô số có thể thấy rõ ràng vết rách. Đồng thời những cái này vết rách nhanh chóng lan tràn tới toàn bộ quang cháo kết giới. Cũng không biết có phải hay không là ảo giác. Một đạo thanh thủy đổ sứ rơi bể thanh âm truyền đến. Toàn bộ quang cháo kết giới trong nháy mắt chính là sụp đổ, biến thành vô số lấm tấm mảnh nhỏ, trốn vào hư không, biến mất. Nhìn cái này hóa hồn chỉ cuối cùng một đạo bình chướng đã bị hắn đánh nát. Trung quỷ mặt lộ vẻ thỏa mãn màu sắc. Hắn lần thứ hai chắp hai tay sau lưng, đi vào quỷ dị này hóa hồn chỉ chung. Trung quỷ chân trước mới vừa bước vào cái này hồn trong ao, chân sau chính là dừng lại. Chỉ thấy hắn chân mày hơi nhíu lại. Thân là âm ti đại thần trung quỷ, điều khiển bắt giữ quỷ hồn chi trách. Đối với âm hồn quỷ vật cảm giác là bực nào nhạy cảm. Từ bước vào cái này hóa hồn chỉ bên trong bước đầu tiên bắt đầu, một cỗ hoán khí ngập trời chính là hướng về hắn nhào tới trước mặt. Cái này cổ hoán khí chi định, để cho hắn đều không khỏi có chút khiếp sợ. Phương diện này đến tột cùng là chết bao nhiêu người, hoán khí mới có thể đạt được loại trình độ này. Hơn nữa hắn từ nơi này hóa hồn chỉ bên trong loáng thoáng cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm. Đối với mình trong nội tâm cảnh cáo, hắn chắc chắn sẽ không nhìn. Tu hành đến rồi hắn loại cảnh giới này, bất kỳ cái gì trong lòng cảnh cáo cũng sẽ không có lựa thì sao có khói. Trong lòng có cảnh giác, vội vã chính là nhấc lên hoàn toàn tinh thần, cẩn thận để phòng rồi lên. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn chân mày cau lại, thấy được cái kia đứng ở yên tĩnh bên ngoài đồng thời sắc mặt trắng nếu Huyền Hư đại thánh. Trung quỷ trong lòng không khỏi rất nghi hoặc, cái này Huyền Hư đại thánh rốt cuộc là đã trải qua cái gì, vậy mà thoáng cái trở nên như vậy suy yếu. Phải biết rằng mới vừa mặc dù là tránh né hắn truy sát, cái này Huyền Hư đại thánh cũng không có như vậy chật vật, nhưng hắn còn không kịp nghĩ nhiều. Một màn quỷ dị xảy ra, chỉ thấy cái kia trong giếng cổ đột nhiên dâng lên trận trận hắc vụ. Theo thời gian trôi qua, cái này cổ hắc vụ là bộc phát nồng nặc, chỉ chốc lát sau chính là tràn ngập ở tại toàn bộ hóa hồn chỉ trung. Một luồng khí tức kinh khủng chậm rãi từ trong hắc vụ sống lại lấy, cảm giác được trong giếng cổ có động tĩnh. Huyền Hư đại thánh mạnh mẽ nhấc lên tinh thần, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía yên tĩnh, trong mắt tràn đầy hưng phấn màu sắc. Hắn thành công, vị đại nhân kia hồi phục. Sau đó lại chú ý tới đã xông vào hóa hồn chỉ trung tới trung quỷ. Huyền Hư đại thánh cười gần một tiếng, hướng về trung quỷ lạnh giọng nói, ta xem ngươi còn có thể cản rỡ đến khi nào, tử kỳ của ngươi đã đến. Dứt lời, hắn chính là hướng về kia yên tĩnh không người cúi đầu, mặt lộ vẻ cuồng nhiệt màu sắc, rất cung kính nói, âm hồn điện Bắc Hoang Vân Điện mê hoặc cung nên đại nhân sống lại. Theo Huyền Hư đại thánh nói xong, trong giếng cổ đột nhiên bắn ra một đạo màu đen quang trụ, màu đen kia quang trụ vọt thẳng phá hóa hồn trì đỉnh điện, kéo dài tới chân trời, tiếp thiên liền điện. Âm Tào địa phủ cùng Âm Hồn Điện chém giết rất nhiều cường giả tự nhiên là cảm giác được Âm Hồn Điện tiểu thế giới dị biến. Song Vương không hẹn mà cùng dừng tay lại bên trong chém giết, ngẩng đầu lên ngước nhìn quan sát này đạo màu đen quan trụ, khắp khuôn mặt là kinh hãi màu sắc. Bọn họ từ cổ sáng này chung cảm giác được một cỗ làm người sợ hãi khí tức. Từ cổ sáng này xuất hiện một sát na kia, toàn bộ thiên địa đều là thay đổi sắc, tựa như thiên địa đều ở đây tức giận một dạng. Đại địa ở rung động, đánh sập một tòa lại một ngôi sơn mạch, chính là Giang Hà cũng theo đó đảo lưu. Trên hư không, phong khởi bất dũng, lôi long giết đảo. Cái kia giữ tợn cuồng bạo lôi long dương nhanh muốn bước, dường như lúc nào cũng có thể sẽ xuất thủ đem cổ sáng kia bên trong đồ đạc xé nát một dạng. Chỉ là tựa hồ đang kiêng kỵ cái gì, lại rút trở về. Sau đó chỉ thấy ở đạo cổ sáng kia chung, chậm rãi nổi lên một cái cự đại đeo mặt nạ mặt quỷ bóng người. Đạo kia mặt quỷ bóng người cả người từ quỷ dị hắc vụ hợp thành, thân hình phiêu hốt bất định. Những cái này quỷ dị trong hắc vụ thỉnh thoảng chui ra từng đạo thê lương gào thét tâm hồn. Bọn họ tựa như bị thiên đại giàn vặt, muốn từ nơi này trong hắc vụ dễ rùa đi ra, lại ngay sau đó lại bị quỷ dị kia hắc vụ nuốt vào, mai danh nhật tích, khiến người ta sợn tóc gáy. Đám người không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt, thầm nghĩ trong lòng, đây rốt cuộc là cái quái vật gì? Duy chỉ có Trung Quỷ thần sắc nghiêm trọng, hắn cảm giác được, trong lòng mình cái này cổ nguy hiểm báo động trước chính là xuất từ cái này trên hư không quỷ dị mặt quỷ bóng người. Cái này rất có thể là giới này địa phủ từ sinh ra lần đầu đến bây giờ gặp được tối cường đại dữ tợn ác quỷ. Cắn nuốt không biết bao nhiêu người âm hồn, mới đi tới hôm nay loại tình trạng này. Cảm giác được cái này mặt quỷ bóng người khí tức, Trung Quỷ run lên trong lòng. Hắn đã không có hoàn toàn chắc chắn có thể bắt con này giữ tợn ác quỷ, bởi vì trên đó oán khí chi thịnh, đủ để chấn động u minh giới. Thượng đạt thiên thính, chuyến này bọn họ có thể là nguy hiểm. Mà khi con này ác quỷ xuất hiện một sát na, toàn bộ phong đô thành địa phủ đều là lắc lư ba cái. Tuy là thoáng qua rồi biến mất, nhưng một đám địa phủ quỷ thần cùng với âm hồn đích thật là cảm giác được. Địa phủ giam giữ một đám âm hồn cảm giác được này cổ chấn động, rối rít nóng nảy, khắp nơi đều là khiếp người quỷ khóc sói tru thanh âm. Cũng may tại địa phủ âm binh quỷ sai đàn áp dưới, đêm này cổ rối loạn ép xuống. Chính là tại phía xa phong đô thành đế cung ở chỗ sâu trong bế quan Trần Trường Quân mạnh mở mắt ra. Địa phủ mới sinh đến bây giờ lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện bực này ngoài ý muốn. Chẳng lẽ là có gì không bình thường gì đó xuất thế? Bởi vì hắn nhớ kỹ, ở kiếp trước trong truyền thuyết thần thoại, một ít kinh khủng lệ quỷ xuất thế chính là biết chấn động địa phủ. Sau đó hệ thống gấp thanh âm nhắc nhở liên tiếp vang lên. Tích, hệ thống kiểm tra đo lường đến kinh thiên ác quỷ xuất hiện. Tích, hệ thống kiểm tra đo lường đến kinh thiên ác quỷ định vị với Bắc Giang khu vực Hàn Giang thành. Tích, lâm thời hệ thống nhiệm vụ gây ra. Mời ký chủ lập tức tiếp thu nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên gọi: Ác quỷ hiện thế, chấn động u minh, chu diệt ác quỷ. Nhiệm vụ giới thiệu văn tắt: Một con cắn nuốt ước vạn sinh linh âm hồn ác quỷ từ Bắc Giang khu vực hiện thân, trên đó oán khí chi thịnh, chấn động toàn bộ u minh giới. Chính là thiên đạo cũng vì đó tức giận. Mời ký chủ ở hệ thống nhiệm vụ trong vòng thời gian quy định chu diệt con này ác quỷ. Bình tức thiên đạo phẫn nộ, giữ gìn âm dương hai giới cân bằng. Nhiệm vụ ký hạn: 3 canh giờ trước mặt nhiệm vụ hoàn thành tiến độ, không nhiệm vụ hoàn thành thưởng cho 10 vạn phong đô cấm quân. Phong đô cấm quân giới thiệu: Phong đô cấm quân mỗi viên tướng sĩ đều đạt tới quỷ tông cảnh giới, cũng quỷ tôn cảnh giới thiên phu trưởng 100 người, bán thánh cảnh giới vạn phu trưởng 10 người, chân thánh kỳ cấm quân thần tướng 2 người. 10 vạn phong đô cấm quân hợp lực phía dưới có thể triệu hoán âm binh quân hồn, có thể nghịch thiên phạt đại thánh. Bình thường phụ trách bảo vệ xung quanh U Minh chi đô, phong đô thành. Phong đô cấm quân chỉ phục tùng với âm tư thiên tử mệnh lệnh. Là hay không đệ trình, dễ cho nó chứng kiến lần này có thưởng, mà lấy Trần Trưởng quân tâm cảnh cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này lâm thời hệ thống nhiệm vụ thưởng cho dĩ nhiên là như vậy phong phú. Nếu như hoàn thành cái này nhiệm vụ, thu hoạch 100.000 này phong đô cấm quân, đủ để đem hiện tại âm tào địa phủ thực lực lại bay lên gấp đôi. Đây là sao mà đáng sợ, hắn Trần Trường Quân khổ tâm kinh doanh địa phủ lâu như vậy mới có địa phủ hôm nay lần này khí tượng. Bây giờ cũng là có thể lại bay lên gấp đôi, đến lúc đó nếu như lại hoàn thành hủy diệt âm hồn điện Bắc Hoang phân điện nhiệm vụ, triệu hồi ra bình đẳng vương hóa thân, nhất tôn tiên địa phong vương cảnh giới trí cường giả. Đến lúc đó chính là Trung Châu thánh địa cấp thế lực hắn địa phủ đều không hề sợ hãi. Thì ra lần này địa phủ dị động quả nhiên là có vô cùng sự sợ hãi xuất thế, dĩ nhiên là một con quỷ vật. Chỉ là trong lòng hắn hiếu kỳ, rốt cuộc là quỷ vật gì? Dĩ nhiên là làm cho thiên đạo đều đánh xuống lôi đỉnh chi nộ, đồng thời kinh động địa phủ, làm cho hệ thống đều kiểm tra đo lường đến rồi đồng thời ban bố lâm thời hệ thống nhiệm vụ. Hắn còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, sau đó lại đột nhiên nghĩ tới gợi ý của hệ thống quỷ vật này sở tại Hàn Giang thành. Trần Trường Quân trong lòng không khỏi máy động. Cái này âm hồn điện nhưng là sẽ ở đó Hàn Giang thành bên ngoài. Hai người này trùng hợp như thế, không có khả năng. Như vậy quỷ vật này xuất hiện tất nhiên cùng lần này âm ti đại quân tiến công âm hồn điện có quan hệ. Trần Trường Quân trong lòng nhất chuyển, hắn bén nhạy nhận thấy được. Con này xuất hiện kinh thiên ác quỷ rất có thể chính là âm hồn điện chuẩn bị ở sau. Mà thôi cái này kinh thiên ác quỷ thực lực, sợ rằng đến lúc đó không phải Trung Quỷ bọn họ có thể ngăn cản. Còn nếu là Trung Quỷ không đỡ được, vậy làm phiền có thể to lắm. Phải biết rằng chuyến này địa phủ vì trinh phạt âm hồn điện Bắc Hoang phân điện có thể nói là dốc hết tinh nhuệ. Nếu là bị cái này kinh thiên ác quỷ cùng nhau hủy diệt, vậy hắn Trần Trường Quân hơn một năm nay tới tâm huyết nhưng chỉ có hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn quyết không cho phép loại chuyện như vậy phát sinh. Nghĩ vậy, Trần Trường Quân chính là bước ra một bước, biến mất ở U Minh giới, lấy nhanh nhất tốc độ chạy tới Bắc Giang khu vực Hàn Giang thành. DS, đệ nhất cảng. 3000 chữ 2 hợp 1 chương tiết. Cầu hoa tươi, cầu hoa tươi. Cảm tạ các vị đại lao đối với ủng hộ của ta. tiếp tục gõ chữ, đại gia có vé tháng có hoa có phiếu đánh giá đều có thể đưa một chút. Cảm tạ 1000 bíp điểm khen thưởng. Chương 128, Hủy Diệt Tâm Hồn Điện Bắc Hoang Phân Điện, hết. Chương 128, Hủy Diệt Tâm Hồn Điện Bắc Hoang Phân Điện, hết. Mà ở Âm Hồn Điện tiểu thế giới trên hư không vương. Tấm kia to lớn mặt quỷ bóng người nhìn về phía dưới chân chúng sinh. Trên nét mặt có chút tức giận, thanh âm không chút nào mang cảm tình sắc thái nói: "Là người nào tỉnh lại ta? Nếu không phải cho ta cái giải thích, liền muốn để cho ngươi trả giá thật lớn." Nghe vậy, một bên mặt lộ vẻ cuồng nhiệt màu sắc huyền hư đại thánh đội vã xông ra, chắp tay thi lễ, cung kính đáp: "Đại nhân, là ta." Mặt quỷ bóng người cao mày, bất mãn nói: "Lẽ nào các ngươi thánh chủ chưa nói với ngươi không có việc gì liền không nên quấy rầy ta trầm miên sao?" Nghe được mặt quỷ bóng người ngôn ngữ, huyền hư đại thánh khỏe miệng nổi lên vẻ khổ sở. Thánh chủ phân phó hắn tự nhiên là nhớ cho kỹ, chỉ là lúc này tình thế đều đã đến trình độ này, hắn còn có thể làm sao? Vì vậy hắn liền vội vàng hướng mặt quỷ bóng người giải thích: "Nếu như lại không tỉnh lại đại nhân, chỉ sợ ta Âm Hồn Điện đem đối mặt diệt môn nguy hiểm a." Huyền mặt quỷ bóng người nghe vậy, quỷ kia trên mặt u mịch quỷ khí run run một hồi, tựa hồ có hơi không thể tin tưởng. Trong ký ức của hắn, Âm Hồn Điện nhưng là vô cùng cường đại, chính là ở cường giả như Lâm Trung Châu đều hắn hữu địch thủ, chính là trước mắt tỉnh lại hắn cái này nhân loại đều đạt tới đại thánh cảnh giới, đặt ở Trung Châu cũng không phải người yếu, bây giờ lại bị người đánh lên cửa, muốn tỉnh lại chính mình mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Chẳng lẽ mình ngủ say vài vạn năm? Âm Hồn Điện sa sút, bất quá lập tức hắn ngược lại là hiếu kỳ là thần thánh phương nào dám tiến công hung danh chiêu Âm Hồn Điện. Chứng kiến quả nhiên đưa tới mặt quỷ bóng người hứng thú, Huyền Hư đại thánh chính là rèn sắt khi còn nóng tiếp tục nói, đem Âm Tào địa phủ đại quân tiến công Âm Hồn Điện một chuyện nói thẳng ra, đồng thời cuối cùng dùng ngón tay chỉ chú quỷ, phẫn hận nói: "Đại nhân, cái này Âm Tào địa phủ người cầm đầu chính là người này." Mặt quỷ bóng người xoay đầu lại, ánh mắt chuyển rời đến trung quỷ trên người, cảm giác được trung quỷ trên người cường hãn khí tức, không khỏi hơi kinh ngạc. Cái này dĩ nhiên là nhất tôn đại thánh cảnh giới đỉnh cao cường giả, hơn nữa đã mơ hồ bước vào nửa bộ Thiên Phong Vương cảnh giới tồn tại. Thảo nào cái này Huyền Hư đại thánh chống đỡ không được, chỉ có thể hô hoán chính mình. Xem ra không phải hắn quá phế bật, mà là đối thủ quá mạnh a, bất quá với hắn mà nói, đây cũng như thế nào. Chứng kiến cái này giữ tợn ác quỷ đem ánh mắt nhìn về phía chính mình, trung quỷ trên mặt hiện lên một lau ngưng trọng. Một bên thận trọng phòng bị quỷ này khuôn mặt bóng người, cẩn thận hắn đánh lén, mà đổi thành một bên tục tàng bàn tay to thật cao nâng lên, ý bảo địa phủ đại quân lui lại. Cái này ác quỷ như thế, liền hắn cũng không có nắm chắc chiến thắng. Hắn đã làm xong chuẩn bị xấu nhất, hắn sợ chờ một hồi giao chiến, nếu như hắn chiến bại, như vậy Âm Ti đại quân liền lâm vào hiểm cảnh. Hắn tự nhiên không thể để cho Âm Ti đại quân toàn bộ gãy ở chỗ này, nếu không, sợ rằng đến lúc đó địa phủ sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề, mà hắn chính là Âm Tào địa phủ tội nhân, trở lại U Minh giới cũng không cách nào cùng thiên tử bàn giao. Địa phủ đại quân cùng với các cường giả chứng kiến trung quỷ thủ thế, nghiêm chỉnh huấn luyện bọn họ chính là lập tức lĩnh ý không chút do dự nào ngay ngắn có thứ tự thối lui ra khỏi chiến trường. Mặc dù là đang chém giết lẫn nhau bạch cốt thần tướng, cũng là vẻ mặt không cam lòng cùng Âm Hồn Điện Tử Bảo Chân Thánh lựa chọn ngưng chiến. Chỉ là lúc này Tử Bảo Chân Thánh ở bạch cốt thần tướng liên tục tiến công dưới, đã khí tức phù phiếm, chật vật không dứt. Dù sao giữa hai người thực lực sai biệt thực sự quá lớn, Tử Bảo Chân Thánh có thể chống đỡ lâu như vậy đã thập phần không dễ dàng. Nếu không phải quỷ này khuôn mặt bóng người đột nhiên xuất hiện, sợ rằng không bao lâu sẽ gặp bị bạch cốt thần tướng chạm sát. Bạch cốt thần tướng mặt lộ vẻ không cam lòng màu sắc, nhìn chậm rãi thối lui ra Tử Bảo Chân Thánh, trong lòng tức giận không thôi. Thế nhưng trung quỷ mệnh lệnh hắn lại không dám vi phạm, vì vậy liền dẫn phần không cam lòng này theo Âm Ti đại quân cùng nhau rút lui chiến trường. Âm Hồn Điện các cường giả thì là trơ mắt nhìn Âm Ti đại quân rút đi, không có bất kỳ ngăn cản, bởi vì bọn họ đã bị Âm Ti đại quân giết vỡ mật, đã không có phần kia rút khí, mà chứng kiến mặt quỷ bóng người không có xuất thủ chặn lại Âm Ti rút lui binh mã, trung quỷ trong lòng không khỏi thả lỏng một hơi, nhưng lập tức một lòng lại băng, bởi vì Âm Ti đại quân ai cũng có thể đi, duy chỉ có hắn trung quỷ không được. Nếu như hắn trung quỷ không đánh mà lui, vậy sau này nhất định sẽ ở Âm Ti trên lưng một cái kiếp chiến danh tiếng, không còn có uy tín đi thống lĩnh phán quan phủ. Đây là trung quỷ tuyệt đối không cho phép phát sinh. Hơn nữa hắn thân là địa phủ tam phẩm Âm Ti đại thần, chịu thiên tử coi trọng, ti tập nã âm hồn chi trách, bản thân liền ghét ác như cừu. Chứng kiến loại này có thể kinh động thiên địa ác quỷ há lại sẽ khoanh tay đứng nhìn. Nghĩ vậy, hắn tay chậm rãi quá giang bên hông treo trảm quỷ kiếm chua kiếm, ánh mắt u hoài niệm nói: "Lao hòa kế, bao lâu không có kể vai chiến đấu rồi hả?" Bên hông trảm quỷ kiếm chấn động, dường như nghe hiểu trung quỷ chính là lời nói, dục dịch lấy. Trung quỷ một tiếng hào mại cười to, bước ra một bước, trảm quỷ kiếm thương một tiếng chính là ra khỏi vỏ. Kiếm kia trên mũi dao nhẹ nhẹ hàn quang, đong đưa khiến người ta không mở ra được tới. Trên đó tràn đầy hung ác khí tức, không biết kiếm này chém xuống giết bao nhiêu hung hồn ác quỷ. Từ hắn bị Trần Trường Quân triệu hoán, đi tới nơi này nhất phương huyền huyễn thế giới, hắn trảm quỷ kiếm còn chưa từng có ra khỏi vỏ quá. Bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai xứng để cho mình trảm quỷ kiếm ra khỏi vỏ. Ở trảm quỷ kiếm ra khỏi vỏ một sát na kia, chính là quỷ kia khuôn mặt bóng người trên mặt đều là hiện lên một tia thận trọng màu sắc. Hắn dĩ nhiên từ trung quỷ cùng với cái kia trảm quỷ kiếm bên trên cảm nhận được tiên địch một dạng nguy hiểm. Loại cảm giác này làm cho hắn tuyệt không thoải mái, cho nên hắn liền muốn xóa bỏ trung quỷ mới có thể an lòng. Chỉ thấy quỷ này khuôn mặt bóng người thân hình khẽ động, trong chớp mắt chính là tiêu thất ngay tại chỗ. Hắn lựa chọn tiên hạ thủ vi cường, trung quỷ tự nhiên không sợ hãi chút nào, cũng bước ra một bước, Chỉ thấy Trung Quỷ phất một cái quan bảo, trên đầu mũ cánh chuẩn một trận rung động. Hắn a, nha 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 hú lên quái dị. Quát to, xem hôm nay ta Trung Quỷ phục ma. Sau đó huy động Trảm Quỷ kiếm. Trảm Quỷ kiếm xẹt qua chỗ, hư không cũng vì đó xé rách. Thật lâu khó có thể khép lại. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Một con u mịch quỷ thủ xé toái không gian hướng về Trung Quỷ phía sau chụp tới. Trung Quỷ mẫn như nhận thấy được, Trảm Quỷ kiếm hướng phía sau vung lên. Cái kia sắc bén kiếm mang, trực tiếp liền đem quỷ kia tay cho chặt đứt. Trong hư không truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết. Một đạo thân ảnh từ trong hư không hiện thân tới, chính là quỷ kia khuôn mặt bóng người. Xem cùng với chính mình cái kia mạo hiểm khói trắng của tay, mặt quỷ bóng người trên mặt hiện lên bên ngoài một tia hoảng sợ màu sắc. Hắn bị cái này Trảm Quỷ kiếm bổ trúng, cái kia tạo thành vết thương dĩ nhiên không cách nào trong nháy mắt khép lại. Đây là trước đây chuyện chưa bao giờ có. Cái kia binh khí cho là thật quỷ dị. Còn chưa chờ mặt quỷ bóng người phục hồi tinh thần lại, Trung Quỷ lại là hét dài một tiếng. Đúng lý không tha người. Trong lòng hắn mặc niệm, thôi động Trảm Quỷ kiếm. Trảm Quỷ kiếm mũi kiếm nhắm thẳng vào thương khung. Một cỗ tuyệt đại kiếm ý từ Trảm Quỷ kiếm trung phóng lên cao. Trong hư không mơ hồ truyền ra Trảm Quỷ kiếm thanh âm bo bè, rõ ràng thánh minh ngông. Theo kiếm ý bị thôi động đến mức tận cùng, cái kia kinh thiên kiếm ý chậm rãi ngưng tụ thành một đạo liền thiên địa đều có thể tê liệt kiếm cương, ở thiên cung tản ra lực lượng kinh khủng. Nhìn ngươi cái này si mị võ lượng, như thế nào tránh bản quan Trảm Quỷ kiếm? Trung Quỷ hét lớn một tiếng nói, khiến người ta không khỏi sắp nứt cả tim gan. Trảm Quỷ kiếm một kiếm bổ ra. Trung Quỷ sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt không ít. Một kích này có thể nói là hắn một kích mạnh nhất, chính là nửa bộ Thiên Phong Vương cũng có thể một kiếm chém chi. Nếu như liền một kiếm này đều không làm gì được quỷ này khuôn mặt bóng người, vậy mình nhưng là chắc chắn thất bại. Theo Trung Quỷ một kiếm kia bổ ra, ở trong vòng trời ngưng tụ ra kiếm cương từ trên trời giáng xuống, mang theo hủy thiên diệt địa bay trực tiếp hướng về kia mặt quỷ bóng người bổ tới. Kiếm cương xẹt qua chỗ, chính là liền hư không đều không chịu nổi, tầng tầng sụt xuống. Kiếm thật lớn cương che đậy thiên địa, thần sát hơi thở, vạn vật gào thét. Nhìn cái kia đâm đầu vào khủng bố một kích, mặt quỷ bóng người chỉ cảm thấy sắp nứt cả tim gan. Nếu là mình bị một kiếm này bổ trúng, sợ là mấy vạn năm tích lũy muốn đốt quách cho rồi. Hắn tuyệt không cam tâm, nhưng một kiếm này khí cơ cũng là lao lao khóa được hắn. Hắn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể ngăn kháng. Nghĩ vậy, ánh mắt của hắn bất thiện nhìn về phía Hư Nhược Huyền Hư Đại Thánh cùng với Âm Hồn Điện một đám cường giả. Trong mắt ngoan sắc chợt lóe lên. Từ đạo hưu bất tử bần đạo. Xin lỗi, bổn tọa sẽ giúp các ngươi báo thù. Chỉ thấy hắn người run một cái. Vô số dữ tận mặt quỷ từ hắn trong cơ thể nổ bắn ra mà ra. Sau đó liền rối rít hướng về Âm Hồn Điện một đám cường giả bay đi. Ở Âm Hồn Điện một đám cường giả hoảng sợ trong ánh mắt, bọn họ thật giống như bị định ngay tại chỗ vậy, không thể động đậy. Không có chút sức chống cực nào bị những thứ này giữ tận mặt quỷ từ miệng trong mũi chui vào. Bọn họ nhất tề lộ ra cực kỳ thống khổ màu sắc, tựa như xuyên tràng bể bụng một dạng, thừa nhận rồi lớn lao thống khổ. Tiêu thảm thiết như tan nát cõi lòng lấy lăn lộn trên mặt đất. Chỉ chốc lát sau, chính là hai chân đạp một cái, cũng nữa không một tiếng động. Những cái này giữ tận mặt quỷ lại nhanh chóng từ thân thể bọn họ trùng chui ra, bay trở về mặt quỷ bóng người trong cơ thể. Mỗi hồi quy nhất đạo giữ tận mặt quỷ bóng người khí tức trên người chính là mạnh mẽ một phần. Giữ tận mặt quỷ sau khi rời đi, Âm Hồn Điện một đám cường giả thi thể liền giống như là loạn tức giận khí cầu một dạng nhanh chóng khô quắt xuống, chỉ để lại một bộ đầu khớp xương cùng một tấm da người. Trang diện thật sự là nghe rợn cả người. Huyền Hư Đại Thánh từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, thấy như vậy một màn, không dám tin nói. Đại nhân, ngươi đây là vì sao? Mặt quỷ bóng người một tiếng cười khẳng khặc quái dị. Âm Sâm Sâm không có hảo ý nhìn chằm chằm Huyền Hư Đại Thánh nói, tự nhiên là cho các ngươi giải quyết phiền toái. Khi thấy mặt quỷ bóng người cái kia ánh mắt không có hảo ý, Huyền Hư Đại Thánh trong lòng một cái lộ bộ, thầm nghĩ trong lòng một tiếng có ổn. Cái quái vật này đây là muốn lấy oán trả ơn. Nghĩ vậy, thân hình hắn liên tục chợt lui, muốn thoát đi phương này tiểu thế giới. Nhưng phía trước tổn hao khá lớn, hắn lại có thể nào tránh được? Hiện tại chính là như mặt trời ban trưa mặt quỷ bóng người độc thủ. Chỉ thấy quỷ kia khuôn mặt bóng người khinh thường nhìn trốn chạy Huyền Hư Đại Thánh liếc mắt. Quỷ thủ vương trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Huyền Hư Đại Thánh phía sau. Ở Huyền Hư Đại Thánh hoảng sợ trong ánh mắt đưa hắn bắt trở về, sau đó mở ra tấm kia giữ tận miệng rộng, đem ra sức dãy rủa gào thét Huyền Hư Đại Thánh một ngụm nuốt xuống. Huyền Hư Đại Thánh rất nhanh chính là không có thân hơi thở, hiển nhiên là đã thân tử đạo tiêu. Thương cảm Huyền Hư Đại Thánh một đời tiêu hùng, tung hoành Bắc Hoang giới trên 3 năm, cũng là được như thế cái kết cục. Lặng yên không tiếng động chết ở cái này Bắc Giang khu vực, mà Âm Hồn Điện không có diệt ở Âm Tào địa phủ trong tay, nhưng là bị bọn họ cung dưỡng mấy vạn năm mặt quỷ bóng người cho nuốt ăn cái sạch sạch sẽ sẽ. Cắn nuốt hết Huyền Hư Đại Thánh phía sau, chỉ thấy mặt quỷ bóng người ở một cái, mặt lộ vẻ thỏa mãn màu sắc. Thầm nghĩ trong lòng, đại thánh cảnh giới âm hồn quả nhiên không giống bình thường, ăn hắn một cái so với ăn nhiều như vậy Âm Hồn Điện người đều dùng được. Hắn lúc này ở nuốt vào Huyền Hư Đại Thánh cùng với Âm Hồn Điện mấy vạn cường giả âm hồn huyết nhục phía sau, khí tức đã là tăng vọt đến rồi cực hạn, loan thoáng tiếp xúc đến chân chính tiên địa phong vương cảnh giới. Hắn hiện tại đã không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở. Hắn nhìn cái kia trước mặt chém tới một kiếm, lúc này trong lòng lại không ý sợ hãi. DS, phần 2, 3500 chữ 2 hợp 1 chương tiết. Cầu hoa tươi, cầu hoa tươi. Cảm tạ các vị đại lao đối với ủng hộ của ta. Tiếp tục gõ chữ, đại gia có vé thắng có hoa có phiếu đánh giá đều có thể đưa một chút. Chương 129, Thiên Tể Nhân Thánh Đế Quân Pháp Thân Hàng Lâm, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi. Chương 129, Thiên Tể Nhân Thánh Đế Quân Pháp Thân Hàng Lâm, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi. Chỉ thấy mặt quỷ bóng người chậm rãi đưa hai tay ra, khoe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng. hai tay hướng về hư không rạch một cái. Toàn bộ hư không trong nháy mắt chính là bị xé mở một lỗ hổng khổng lồ. Này đạo lỗ to lớn trong không gian loạn lưu tràn ngập, khiến người ta sợ run lên. Nhiệm vực nào tồn tại bị cuốn đi vào đều là cựu tử nhất sinh. Này đạo lỗ to lớn đi ngang qua phía chân trời. Trung bị cái kia chí cường một kiếm hạ xuống. Vừa vặn chính là chém vào cái này tê liệt trong hư không. Cái kia uy năng lớn lao chính là trong chớp mắt bị cái này tê liệt hư không thôn vệ, biến mất. Trung bị một kích toàn lực dĩ nhiên là bị quỷ này khuôn mặt bóng người tùy ý hóa giải. Trung bị không hề bận tâm trên mặt tức thì mặt lộ vẻ kinh hãi màu sắc. Hắn đối với mình mới vừa một kiếm kia rất có tự tin, chính là nửa bộ tiên phong vương cảnh giới cường giả dưới một kiếm này cũng muốn nuốt hận. Thế nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Quỷ này khuôn mặt bóng người ở cắn nuốt âm hồn điện liên can cường giả phía sau dĩ nhiên đã mạnh tới bậc nào ý. Sợ rằng đã cùng chân chính thiên địa phong vương không kém bao nhiêu. Nghĩ vậy, Trung bị sắc mặt trở nên bộc phát khó coi. Đối phó nhất tôn nửa bộ thiên phong vương hắn không sợ chút nào, thậm chí có chiến thắng lòng tin. Thế nhưng nhất tôn chân chính thiên địa phong vương, như thế nào chính là nhất tôn đại thánh có thể lấy lực lại. Trong này chênh lệch thật sự là quá lớn. Tựa như một người trưởng thành cùng con kiến hôi phân biệt. Thứ nguyên lương giới sinh ra tới nay, đủ có năng lực nhảy qua biên giới mà chiến bất thế thiên tiêu. Bọn họ có thể thần phụ chiến thiên người, thiên nhân chiến sinh tử, thậm chí cuộc chiến sinh tử bản thánh. Nhưng là lại chưa từng có một người có thể đã bình ổn phàm khu nghịch thiên phạt chân thánh, có thể tu hành đến chân thánh cảnh giới, ai mà không một đại thiên tiêu. Người nào cũng không phải trải qua từng cuộc một sinh tử ma luyện. Trong này trả giá cao là thường nhân không cách nào tưởng tượng, mà càng lên cao, cái này sự chênh lệch chính là càng lớn. Thường thường từng cái cảnh giới nhỏ tăng lên, đều có thể nghiền ép so với chính mình thấp một cảnh giới nhân. Bằng không bọn họ khổ khổ tu đi muốn để thăng cảnh giới là vì cái gì? Mà lúc này Trung Quỷ, ở vi ra một kích kia phía sau, đã là lâm vào hiểm cảnh. Nhất tôn chân chính thiên địa phong vương không phải hắn lúc này có thể chống lại. Tuy là nếu như hắn chân thân hàng lâm, một hơi thở chính là có thể đem bực này con kiến hôi cắn quét. Nhưng là bây giờ hắn, chỉ là một mới đạt tới đại thánh cảnh giới đỉnh cao hóa thân. Đối mặt thiên địa phong vương cảnh giới cường giả, căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Mắt thấy chuyện không thể làm, Trung Quỷ chính là dự định bỏ chạy. Hiện tại Âm Ti đại quân đã bình yên tối lui, hắn đã không có buồn phiền ở nhà. Hơn nữa hắn lại không phải là cái gì loại người của hủ, hắn đã tận lực. Ở ngoài sáng biết chuyện không thể làm dưới tình huống còn muốn nhắm mắt lại đi chịu chết, đây mới thật sự là kẻ ngu si. Vừa muốn bỏ chạy, cũng là phát hiện vùng hư không này đã bị lao lao phong tỏa ngăn cản. Bốn phía hư không dường như kiên nhược như tảng đá, lao không thể gãy. Trung Quỷ thầm nghĩ trong lòng một tiếng không ổn. Không tốt. Mặt quỷ bóng người cười gần một tiếng. Hắn tự nhiên là cũng sớm đã đoạn tuyệt Trung Quỷ đường lui. Hiện tại cái này một mảnh hư không đều đã bị hắn dùng thiên địa chi lực vững vàng phong tỏa ngăn cản, trừ phi cùng là kỳ cường giả Hàn Lâm, bằng không không ai có thể bài trừ hắn phong tỏa. Trung Quỷ tuy nhiên bất phàm, thậm chí có thể bắt giết nửa bộ Thiên Phong Vương, thế nhưng đối mặt chân chính thiên địa phong vương kỳ cường giả, hắn cũng là chỉ có thể ngồi chờ chết. Chỉ là hắn lúc này trong lòng đang dỉ máu, nhớ hắn lại cái kia trong giếng cổ ngủ say vài vạn năm, cắn nuốt đếm không hết âm hồn cùng với huyết đủ, chỉ cần cho hắn thêm thời gian 2 năm, hắn chính là có thể câu thông thiên địa, đạt được thiên địa tán thành, làm cho thiên địa đánh xuống vương hảo, trở thành một tôn chân chính danh chính ngôn thuận thiên địa phong vương, tế thân trở thành đứng ở nguyên lương giới kim tự tháp đỉnh tiêm ở trên cường giả, mà không phải hiện tại loại này ở cùng là kỳ cường giả bên trong yếu nhất ngụy vương. Đúng vậy, chỉ là nhất tôn ngụy vương, dựa vào bí pháp để thăng đi lên cái loại này, tuy là đã viễn siêu nửa bộ thiên phong vương kỳ, nhưng muốn lần nữa đạt được thiên địa công nhận cơ hội, cũng là không biết muốn bao giờ. Nghĩ tới đây, hắn chính là đối với Trung Quỷ hận nha ngưỡng ấy, chính mình mấy vạn năm khổ tu, đã bị cái này người trước mắt hủy hoại chỉ trong chốc lát, như không thể giết Trung Quỷ, hắn lại có thể nào tiết mối hận trong lòng? Hơn nữa, hắn bén nhạy đã nhận ra Trung Quỷ tính đặc thù, mặc dù không biết hắn vì sao đối mặt Trung Quỷ sẽ có một loại mỉ với thiên địch cảm giác, thế nhưng hắn có loại dự cảm, nếu như nuốt ăn cái này Trung Quỷ, nói không chừng có thể lần nữa câu thông thiên địa, thu hoạch trở thành chân vương cơ hội. Nghĩ đến hương phấn chỗ, mặt quỷ bóng người không khỏi tham lam liếm môi một cái. Lúc này Trung Quỷ chính là hắn trong mắt cơ duyên lớn nhất, hắn nhất khắc cũng nhịn không nổi nữa, chỉ thấy hắn người run một cái, phô thiên cái địa giữ tợn ác quỷ bắt đầu từ mặt quỷ bóng người trên người tuôn ra, gầm thét hướng về Trung Quỷ đánh tới. Lúc này đang ở khổ tư kế thoát thân Trung Quỷ, chứng kiến ác quỷ đánh tới, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ phẫn nộ. Trong tay chạm quỷ kiếm vung lên, liền đem nhào tới mấy trăm con ác quỷ chém mất cái hồn phi phách tán. Thế nhưng những thứ này giữ tợn ác quỷ cũng là không sợ chút nào, điên cuồng hướng về Trung Quỷ cắn xé mà đến. Trung Quỷ mỗi huy động một kiếm, chính là có hàng ngàn hàng vạn ác quỷ bị giết chết. Nhìn cái này giết không hết giữ tợn ác quỷ, Trung Quỷ ánh mắt lộ ra vẻ lệ bại màu sắc. Thấy thế, mặt quỷ bóng người cười lạnh một tiếng. Miêu đùa giỡn con chuột đùa bỡn không sai biệt lắm, nên đem con chuột này ăn hết. Chỉ thấy hắn biến hóa nhanh chóng, biến thành một tấm to lớn mặt quỷ. Đồng thời mặt quỷ cực tốc bành trướng, rất nhanh chính là chiếm hơn nửa cái thiên cung. Thiên địa nhất thời cũng vì đó tối sầm lại. Chỉ thấy cái này tấm mặt quỷ mở ra miệng to như chậu máu, chính là trực câu câu hướng về Trung Quỷ cắn tới. Tấm kia mặt quỷ ở Trung Quỷ trong con người không ngừng bị phóng đại. Hắn thậm chí còn nghe thấy được quỷ kia khuôn mặt trong miệng mùi hôi thối. Nhưng Trung Quỷ tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Chẳng qua là khi hắn giơ lên trạm quỷ kiếm, vừa mới chuẩn bị làm liệu mạng một lần lúc, phát sinh ngoài ý muốn, tốc độ thời gian trôi qua mạnh dừng lại. Chính là mạnh như mặt quỷ bóng người bực này thiên địa phong vương cảnh giới cường giả cũng không thể động đậy chút nào. Đại đạo chi âm tấu vang, tựa như ở cung nên chí tôn hàng lâm. đầy trời quỷ khí chỉ một thoáng tiêu tan thành mây khói, thiên địa trở nên thanh minh. Sau một khắc, thất thải hà quang diệu thế, một cỗ ngập trời uy áp dường như từ viễn cổ sống lại, quét ngang toàn bộ nguyên lương giới. Một đạo đế bảo thân ảnh chậm rãi đi ra từ trong hư không, hắn chắp hai tay sau lưng, ánh mắt bệ nghệ toàn bộ nhân gian, giống như cao cao tại thượng thần để trên đầu 12 lưu thiên tử miệng quan không gió mà phát động, càng là thêm mấy phần uy nghiêm. Sau đó, cái kia đế bảo thân ảnh lên tiếng, chỉ thấy cái kia đế bảo thân ảnh âm, thiên địa vô tư, thần minh giám tra, không bị hưởng tế mà hạnh phúc, không bị thất lễ mà hạnh hoạn. Phàm nhân có thế không thể khiến tẫn, có phúc không thể hưởng hết, bần cùng không thể lừa gạt tẫn. Thanh âm không lớn, nhưng lại như là cùng là thiên địa thanh âm vậy, vang vọng toàn bộ nguyên lương giới. Khi này câu bảo giáo hấn cửa ra lúc, đối mặt với đạo thân ảnh này, nguyên lương giới bên trong hàng vạn hàng nghìn sinh linh đều nằm dạp trên mặt đất, lạnh run. Thánh cảnh cường giả, vũ thể sản xuất tại chỗ, túi xuống bọn họ đầu cao ngạo. Thiên địa phong vương cảnh giới cường giả cũng hơi không người, biểu thị cung kính cùng thần phục. Nhất đề cung kính nói, bọn ta cũng nghe đại đế giáo hấn. Trong lòng của bọn họ không có bất kỳ bất mãn, bởi vì đây là nhất tôn hoành hành thiên hạ, độc đoán vạn cổ đại đế. Ở nơi này nói đế bảo thân ảnh xuất hiện một sát na, trung vị ánh mắt không khỏi một hồi dại ra, khắp khuôn mặt là không thể tin tưởng màu sắc, nhưng lập tức phản ứng kịp, khuôn mặt cùng nhiệt phủ phục ở trên mặt đất, quát to, trung vị cung nên nhầm tư thiên tử, thiên thể nhân thánh đế quân pháp thân hàng lâm. Đs, canh thứ ba, cầu hoa tươi cầu hoa tươi. Cảm tạ các vị đại lao đối với ủng hộ của ta. Tiếp tục gõ chữ, đại gia có vé thắng có hoa có phiếu đánh giá đều có thể đưa một chút. Cảm tạ xe thần đột kích 1000 bịp khen thưởng. Chương 130, đại đế mai, một chữ chu diệt thiên địa phong vương, cầu hoa tươi. Chương 130, đại đế mai, một chữ chu diệt thiên địa phong vương, cầu hoa tươi. Vị này đột nhiên hàng lâm nguyên ương giới vạn cổ đại đế, tự nhiên là âm tư thiên tử Trần Trường Quân. Tại hắn vận dụng đại thần thông, đã thông trùng điệp không gian thông đạo hóa tốc đi tới Bắc Giang vực thời điểm, chính là phát hiện con kia hệ thống nói lệ quỷ. Khi nhìn đến cái kia lệ quỷ trong nháy mắt đó, Trần Trường Quân chính là bén nhạy đã nhận ra không ổn. Bởi vì ở hắn trong cảm giác, con này lệ quỷ dĩ nhiên là đã đạt đến thiên địa phong vương cảnh giới. Mà loại cảnh giới này lệ quỷ, ở bây giờ âm tào địa phủ trung, còn không có nhất tôn đại thần giờ có thể xuất thủ hàng phục. Mặc dù là hắn Trần Trường Quân tự mình xuất thủ cũng không được. Nếu như là ở U Minh giới trung, trên địa bàn của hắn, không muốn nói cái này lệ quỷ là nhất tôn thiên địa phong vương, chính là toàn bộ nguyên ương giới sở hữu đại đế đều tới, hắn cũng có thể đơn giản nghiền chết, không có bất kỳ áp lực. Bởi vì ở U Minh giới trung, hắn Trần Trường Quân chính là thiên, hắn liền đại biểu cho trí cao vô thượng thiên đạo. U Minh giới sở hữu thiên địa pháp tắc đều là hắn sở một người nắm trong tay, chính là gắng gượng sáng tạo ra nhất tôn đại đế kỳ cường giả là hắn cống hiến đều không là vấn đề. Nhưng này quá cái mất nhiều hơn cái được, nhưng là hắn ly khai U Minh giới đi tới nơi này ngoại giới cũng là không được. Bởi vì tại địa phủ lực cùng với còn lại âm tư thiên tử tín vật ra chỉ dưới, hắn có thể phát huy ra được thực lực cũng liền cùng trung quỷ không sai biệt lắm, có thể miễn cưỡng cùng nửa bộ thiên phong vương cảnh giới cường giả đánh một trận. Không muốn cho rằng Trần Trường Quân rất yếu, bởi vì hắn bản thân cảnh giới mới vừa đạt được vị tôn cảnh đỉnh phong. Hơn nữa nếu như hắn đột phá đến chân thánh cảnh giới, vậy cho dù là đối mặt chân chính thiên địa phong vương kỳ cường giả, hắn Trần Trường Quân cũng có dũng khí đánh một trận, sáng tạo ra cái này nguyên ương giới nghịch thiên phạt vương thần thoại. Nhưng này chỉ là nếu như, cho nên tại hắn chứng kiến trung quỷ gần bị cái kia lệ quỷ cắn nuốt một sát na, Trần Trường Quân ngồi không yên. Dù sao trung quỷ là hắn hiện tại thủ hạ đệ nhất cường giả, âm tào địa phủ chỉ ở hắn dưới một người người thứ hai, thay thế hắn trưởng không lấy địa phủ đại quyền. Nếu như trung quỷ cố này hóa thân bị cái kia lệ quỷ cắn nuốt, cái kia âm tào địa phủ có thể sẽ loạn bên trên một lúc lâu. Bởi vì bây giờ địa phủ trật tự trên cơ bản đều là dựa vào trung quỷ cùng với hắn địa bàn quản lý phán quan phủ tới vận chuyển. Nếu như hắn đã chết, vậy hắn Trần Trường Quân cái này phủ trưởng quỹ khả năng liền không dễ làm. Hơn nữa đã không có trung quỷ cái này cao nhất mã tử, vậy sau này địa phủ gặp phải khó giải quyết sự tình, cũng phải làm cho hắn đường đường một cái âm tiên tử khoác gạc cờ lộn tự mình đứng ra sao? Vậy hắn còn tưởng là cái này âm tiên tử làm gì? Đây là Trần Trường Quân tuyệt không cho phép thấy. Cho nên, vì cứu trung quỷ cùng với hoàn thành càn quét âm hồn điện Bắc Hoang phân điện nhiệm vụ, hắn chính là hạ quyết tâm, lấy ra hắn phong tồn rất lâu rồi một lá bài tẩy. Đó chính là lúc trước hắn hoàn thành hệ thống thành tựu nhiệm vụ bắt giữ 1 triệu âm hồn vào địa phủ hệ thống sở tưởng thưởng đế cảnh lực lượng 30 phút thể nghiệm thẻ, hắn đang sử dụng cái này tấm đế cảnh lực lượng 30 phút thể nghiệm thẻ phía sau, thì có thể làm cho hắn ở 30 phút bên trong có giới này đại đế kỳ cường giả chiến lực, mà đại đế kỳ cảnh giới chiến lực. Ở nơi này mênh mông vô biên nguyên ương giới chính là đại biểu cho vô địch, đại biểu cho chí cao vô thượng. Sở hữu đại đế kỳ lực lượng hắn, nghiền chết một cái thiên địa phong vương cảnh giới lệ quỷ đơn giản là không cần tốn nhiều sức. Kỳ thực đang sử dụng đế cảnh lực lượng thể nghiệm thẻ phía sau, hắn nguyên bản có thể lặng yên không tiếng động hiện thân đem vị này thiên địa phong vương cảnh giới lệ quỷ cho nghiền chết. Thế nhưng hắn nhớ muốn, tốt như vậy giống như quá lãng phí. Cho nên để đem cái này tấm đế cảnh lực lượng thể nghiệm thẻ tác dụng phát huy đến cực hạn, hắn chính là lựa chọn mới vừa hiện thân lúc cái loại này phương thức, trực tiếp cao giọng xuất hiện ở nguyên ương giới thiên hạ thương xanh trước mặt. Bởi vì này dạng, có thể báo cho biết cái này nguyên ương giới người, âm tào địa phủ phía sau có nhất tôn độc đoán vạn cổ đại đế kỳ cường giả tọa trấn, để cho bọn họ cùng địa phủ kình chống nhau thời điểm, sợ ném chuột vỡ đồ, đấy lòng đều phải cẩn thận cân nhắc một chút. Mạo phạm âm tào địa phủ, có hay không có thể tiếp nhận được một vị đại đế cảnh giới cường giả phẫn nộ. Đây chính là Trần Trường Quân tiêu căng như vậy hiện thân mục đích. Trong lòng tiểu bản coi là chợt lóe lên. Trần Trường Quân đứng ở phía chân trời, tay áo phiêu phiêu, chắp hai tay sau lưng, mắt nhìn xuống thiên hạ này chúng sinh. Trên mặt của hắn tràn đầy đạm mạc màu sắc, tựa như cái kia thiên thần cao cao tại thượng một dạng, không nói được lời nào. Toàn bộ nguyên ương giới đều đắm chìm tại hắn mênh mông đế bi trung. Thiên địa nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, ai cũng không dám lên tiếng. Một lúc lâu, chứng kiến uy hiếp cũng không xê xích gì nhiều. Trần Trường Quân xoay người lại, nhìn về phía cái kia bị hắn định tại chỗ lệ quỷ. Hắn mặt không thay đổi chậm rãi hộp ra một chữ, giết. Theo cái này giết chữ bật thốt lên mà ra, Trần Trường Quân tựa như miệng ngậm thiên như vậy. Tại cái kia lệ quỷ sợ hãi đến mức tận cùng trong ánh mắt, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất chợt dâng lên. Âm phong, thiên hỏa, thần lôi từ bốn phương tám hướng vô căn cứ sinh ra. Thiên địa giáng xuống ngũ lôi phong hỏa đại kiếp. Tại ngày này chí cường một trong đại kiếp dưới, lệ quỷ bị ngũ lôi phong hỏa đại kiếp sinh sôi luyện hóa, chỉ còn lại có một tia thuần túy âm hồn bổn nguyên. Mà lúc đó, nhất tôn nguyên bản có thể hoành hành toàn bộ nguyên ương giới thiên địa phong vương kỳ cường giả, bị Trần Trường Quân một chữ chu diệt. Trần Trường Quân đem ánh mắt nhìn về phía cái kia một tia thuần túy âm hồn bổn nguyên, tâm niệm vừa động, cái này sợi âm hồn bổn nguyên liền là xuất hiện ở trên tay của hắn. Cảm thụ được trong đó cái tia thuần túy âm hồn lực, Trần Trường Quân trong lòng không khỏi đại hỉ. Nếu là mình cắn nuốt cái này một tia âm hồn bổn nguyên, nhất định có thể trực tiếp vượt qua bán thánh cảnh giới, trực tiếp đột phá đến chân thánh. Hắn không nghĩ tới chuyến này dĩ nhiên còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Xem ra chuyến này đi ra không lộ ai, nhất định chính là huyết kiếm. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Bất quá tuy là cao hứng trong lòng, thế nhưng trên mặt cũng là không có một tia triển lộ. Vẫn là cái kia cao cao tại thượng đại đế. Không sai biệt lắm là thời điểm rời đi. Nghĩ vậy, Trần Trường Quân đế khu bắt đầu biến thành từng đạo rực rỡ chói mắt tinh quang. Vĩ nạn thân hình càng phát ra mơ hồ. Chỉ chốc lát sau chính là biến mất ở phía thế giới này. Mà theo hắn rời đi, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất chợt thối lui, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Ngoại trừ phía dưới một mảnh hỗn độn âm hồn điện tiểu thế giới chứng minh mới vừa trận kia kinh thiên đại chiến tồn tại, còn lại tựa như xưa nay chưa từng xảy ra qua cái gì. Nguyên ương giới chúng sinh nhóm cảm giác được vị này vạn cổ đại đế thối lui, mới vừa rồi dồn dập đứng thẳng lưng lên, trong ánh mắt tràn đầy chấn động màu sắc. Cái này dĩ nhiên là nhất tôn chẳng bao giờ ở nguyên ương giới hiện thân qua vạn cổ đại đế. Đồng thời trong lòng lẩm bẩm nói, xem ra cái này nguyên ương giới thiên phải đổi. Đs, đệ nhất càng, cầu hoa tươi cầu hoa tươi. Cảm tạ các vị đại lao đối với ủng hộ của ta. Lúc làm việc len lén mã chương 1. Cảm tạ sở. Hay 1000 VIP khen thưởng. Chương 131, chấn động nguyên ương giới, cầu hoa tươi cầu hoa tươi, chương 131, chấn động nguyên ương giới, cầu hoa tươi, trung vị từ dưới đất ngẩng đầu lên. Nhìn trên vòm trời đã không có đế quân thân ảnh, mới vừa rồi đứng dậy, trong lòng không khỏi tràn đầy kích động. Hắn không nghĩ tới, ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, dĩ nhiên là kinh động đế quân ngự giá đích thân tới. Mặc dù chỉ là đế quân một cỗ pháp thân, thế nhưng từ một điểm này nhìn lên, cũng đủ để chứng minh đế quân đối với mình coi trọng, nếu không cũng sẽ không đích thân xuất thủ tới cứu dưới chính mình. Nghĩ vậy, trong lòng của hắn không khỏi một hồi xấu hổ, đều do chính mình tu vi không tinh, nếu là mình hôm nay đã thiên địa phong vương cảnh giới, làm sao cần phải làm phiền đế quân ngự giá. Trong lòng của hắn âm thầm hạ quyết tâm nói, lần này trở lại phong đô thành, nhất định phải chăm chỉ tu luyện, sớm ngày tu thành thiên địa phong vương cảnh giới, vì hiệu đế quân đối với mình phần này coi trọng. Sau đó hắn nhìn đã bị san thành bình địa âm hồn điện tiểu thế giới, trung quỷ trong lòng âm thầm gật đầu. Cái này âm hồn điện người bị cái kia nghiêm ngặt quỷ sát cái sạch sạch sẽ sẽ, cái này nhiệm vụ cũng miễn cưỡng xem như là hoàn thành, mình cũng nên khởi hành phản hồi u minh giới. Vì vậy hắn nhất khắc cũng không làm lỡ, hóa thành một đạo khói xanh, chính là tiêu thất ngay tại chỗ, thẳng đến u minh giới đi. Trung Châu, một tòa cổ lão trang nghiêm quần sơn phập phồng ẩn nấp trong thánh điện, một cái đầu đầy bạc trắng tiên phong đạo cốt lao giả áo bào trắng ngẩng đầu nhìn lên lấy tinh không, cảm thụ được cái kia chưa hoàn toàn rút đi đại đế bị áp, trong mắt tràn đầy ngưng trọng màu sắc. Ở thời đại này, nhất tôn đại đế hiện thế đủ để cải biến toàn bộ nguyên ương giới thế cục, chỉ là không biết vị này đại đế đối với hiện nay nguyên ương giới cách nhìn cùng với thái độ như thế nào. Nếu như vị này đại đế đối với hiện nay thế gian bất mãn, sợ là không thiếu được nhấc lên một phen tinh phong huyết vũ. Bất quá làm cho hắn cảm thấy kỳ quái chính là, hắn lật tung rồi toàn bộ thánh địa cổ tịch, cũng không có phát hiện cổ tịch trên có liên quan tới vị này đại đế cuộc đời sự tích ghi chép. Phải biết rằng, mỗi một vị đại đế sinh ra, đối với nguyên ương giới mà nói đều là hết sức quan trọng. Vô luận ẩn nút cho dù tốt, khẳng định đều sẽ có một ít sợi tơ nhện, dấu chân ngựa. Phải biết rằng phía sau hắn tồn tại thánh địa nhưng là đã tồn tại trên trăm vạn năm. Nội tình thâm hậu, làm cho người bên ngoài không dám tưởng tượng. Nghĩ vậy, trong lòng của hắn buộc phát nghi hoặc. Nhất tôn đại đế không phải phải như vậy không có tiếng tăm gì mới đúng. Hơn nữa, hắn mơ hồ cảm giác được, vị này đại đế khí tức trên người chi đáng sợ, đã vượt xa cùng là kỳ cường giả. Rất có thể là nhất tôn đứng ở càng cao tầng thứ tồn tại. Nếu không cũng sẽ không vừa hiện thế, sẽ gặp thiên địa cộng minh, lay động toàn bộ nguyên ương giới. Nghĩ đến trong này, thâm ý lông mày của hắn càng phát khẩn túc đứng lên. Vì vậy cái này tiên phong đạo cốt lao giả chính là hướng về phía sau phân phó nói, các ngươi đi Bắc Hoang giới nơi đó tìm hiểu, gần nhất Bắc Hoang giới đến tuột cùng là xảy ra đại sự gì. Dĩ nhiên kinh động nhất tôn đại đế tự mình hiện thân. Dạ. Trong hư không truyền đến đáp lại, mấy đạo thân hình thân ảnh mơ hồ hướng về tiên phong đạo cốt lao giả hơi cung kính không người tử. Ngay sau đó hư không nổi lên từng đạo gợn sóng không gian, biến mất ở sau lưng lao giả. Từ đầu đến cuối, lao giả áo bào trắng đều không có hoài nghi qua vị này đại đế chân thực tồn tại tính. bởi vì cái này cổ mênh mông đế uy, hắn chính là từ hắn tổ tiên trên người cảm nhận được quá. Đồng thời còn hơn, hắn càng thêm không để cho thủ hạ đi tìm hiểu vị kia đại đế lai lịch, bởi vì hắn trong lòng biết rõ, vị kia đại đế nếu không có tiếng tăm gì nhiều năm như vậy, nhất định là thập phần kiêm tốn. Hắn chắc chắn sẽ không hy vọng có người đảo loạn cuộc sống của mình. Như là người của mình tùy tiện tìm hiểu vị này đại đế lai lịch, bị bên ngoài phát giác. Một phần bạn bọn họ sở tác sở vi chọc giận vị này đại đế, chính là lấy phía sau hắn thế lực nội tình, cũng không nhất định có thể chịu nổi một vị đại đế lựa giận. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, đại đế uy nghiêm không cho bất luận kẻ nào khinh nhẫn. Bên trên một cái mạo phạm đại đế thế lực, tông môn truyền thừa trăm vạn năm, cũng không so với hắn sau lưng tông môn yếu. Chỉ là bây giờ sơn môn sợ rằng đều đã hóa thành bụi bặm của lịch sử đi. Lão giả áo bào trắng cảm thán nói, sau đó dường như lại nhớ ra cái gì đó, trong đôi mắt đục ngầu nổi lên một tia chấn động. Đế quân, đế quân, đế trung sư quân, đây tột cùng là bực nào nhân vật khủng bố, làm đến gần vô hạn đại đế tồn tại. Từ trung vị thăm viếng Trần Trường Quân một khắc kia hô hoán ra danh hiệu của hắn bắt đầu, cái này lão giả áo bào trắng tự nhiên là cảm giác được. Cực Đông Chi Tân, ở vào nguyên ương giới nhất đông phương, nơi đây tứ diện hoàn hải, thường thường có người dài mấy vạn dặm khủng bố hải thú từ trong biển nhảy lên một cái, nuốt chửng vô số sinh linh. Mà ở Cực Đông Chi Tân một cái cự đại trên đảo, thiên cung san sát. Vì sao nói hòn đảo này cự đại đâu? Nguyên do bởi vì cái này đảo nhỏ có chừng 3 cái Bắc Giang khu vực lớn như vậy, mà ở đảo nhỏ trên vòng trời, một tòa kéo dài qua bầu trời cung điện khổng lồ huyền phù ở chân trời, tựa như cái kia viễn cổ thiên cung một dạng, mà trên đó càng là có vô số mà kể khí tức kinh khủng ngủ đông tiềm tu lấy. Đây cũng là Cực Đông Chi Tân, ước vạn dặm hải cương người thống trị Cực Đông tự tại thiên sơn môn chỗ. Trong thiên cung, một cái khuôn mặt mơ hồ, khí tức khủng bố trung niên nhân đứng chắc tay, nhãn thần nhìn phía cái kia vô biên phía chân trời, trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm: thiên địa vô tư, thần minh giám tra, không vì hưởng tế mà hạnh phúc, không vì thất lễ mà hạnh hoạn. Phàm nhân có thế không thể khiến tẫn, có phúc không thể hưởng hết, bần cùng không thể lừa gạt tẫn. Trong miệng hắn nhắc tới rõ ràng là Trần Trường Quân Đông Nhạc Bảo giáo huấn. Cái này tướng mạo uy nghiêm trung niên nhân đem Đông Nhạc Bảo giáo huấn ngâm tụng một lần lại một lần. Đột nhiên, trong con ngươi tinh quang lóe lên mà qua, dường như lòng có cảm giác, ánh mắt sắc bén trở nên càng phát ra sắc bén lại. Chỉ thấy hắn mở miệng nói: được nghe đại đế giáo huấn, ta lòng có linh ngộ, đột phá cảnh giới sắp đến, gần bế sinh tử quan. Lệnh đại trưởng lão tạm lĩnh ta Cực Đông tự tại thiên toàn bộ chính vụ. Thanh âm không lớn, cũng là vang vọng toàn bộ Cực Đông tự tại thiên. Thật lâu tiêu tán không đi, toàn bộ trên đảo sinh linh nhất tề cúi đầu, cung kính nói: dạ, bọn ta cần tuân môn chủ dụ lệnh. Tướng mạo uy nghiêm trung niên nhân gật đầu, trong lòng hết sức hài lòng. Sau đó liền chắp tay hướng về Trần Trường Quân phương hướng lần thứ hai không người xa xa cúi đầu, lập được lời thề nói: hôm nay đắc đạo tri ân, hướng Đông Lai suốt đời khó quên. Đắc đạo tri ân lớn hơn tiền, ngày khác đại đế nhưng có thúc dục, ta Cực Đông tự tại thiên tất đem hết toàn lực, muôn lần chết không chối tử. Nếu có vi phạm, trời chu đất diệt đang nói rơi xuống đất. Thiên đạo dường như có rõ ràng cảm ngộ, một đạo linh quang thăng thiên, bay vào phía chân trời, biến mất. Trung Châu, một chỗ mênh mông trong tiểu thế giới, một chỗ phong cách cổ xưa không có gì lạ trong rừng trúc, hơn 10 đạo khí tức kinh khủng thân ảnh ý theo tự ngồi ngay ngắn. Chỉ thấy một người trong đó áo xanh lão giả ngẩng đầu, nhìn về phía trên chủ tọa trung niên nhân mở miệng nói: gia chủ, cái này đại đế hiện thế, ta đế tộc Cố gia nên làm phản ứng gì? Cái kia được xưng là gia chủ trung niên nhân con người vừa nhấc, không trả lời áo xanh lời của lão giả, mà là hỏi vị kia khí tức của đại đế này đây Bắc Hoang giới làm trung tâm truyền tới chứ? Đối mặt với hắn hỏi, áo xanh lão giả gật đầu. Trung niên nhân xem xong, trong lòng như có điều suy nghĩ, lẩm bẩm nói: tiên nhi dường như sẽ ở đó Bắc Hoang giới à, đều là vị này đại đế hiện thế cùng thứ chúng ta muốn có quan hệ. Nếu quả là như vậy, liền có giải quyết ta. Nghĩ tới đây, hắn chính là mở miệng nói: lập tức phái Cố Huyền trưởng lão đi trước Bắc Hoang giới tọa trấn, mặt khác truyền lệnh ta Cố gia, không cho phép cùng vị này đại đế phát sinh bất kỳ xung đột nào. Người vi phạm giết không tha. Những ký tức này kinh khủng thân ảnh đều là Cố thị đế tộc trưởng lão. Đối với quyết định của hắn tự nhiên là biết phục tùng. Thấy rõ gia chủ có quyết định, mặc dù không biết gia chủ trong lòng cố kỵ, cho dù nghi ngờ trong lòng, lại không hỏi thêm nữa, mà lại như có điều suy nghĩ gật đầu. Hàn Thiên giới, một tòa tầm thường tiểu trong núi, một cái lưng đeo kiếm gậy, một tay giơ một bộ hàn băng huyền quan bạch phát trung niên nhân đang từ từ đi về phía trước. Hắn mỗi một bước hạ xuống, đại địa sẽ gặp tứ phân ngũ liệt, chỉ là hắn trên dưới quanh người lại không có bất kỳ khí tức ba động, tựa như một người bình thường, nhưng tuyệt đối sẽ không có người ngu xuẩn như vậy đi cho rằng. Chỉ thấy hắn lúc này, nguyên bản đục ngầu con ngươi trong mắt là một mảnh thanh minh màu sắc. Hắn lúc này ở Trần Trường Quân hiện thân một sát na kia, trong nội tâm chính là tràn đầy ước ao. Chỉ thấy hắn tăng nhanh bước tiến, hướng về Bắc Giang vực phương hướng bước ra. Mỗi bước ra một bước, chính là sơn băng địa liệt. Hắn lầu bầu nói: "Quân Như, ngươi chờ. Đại đế hiện thế, ta nhất định sẽ cầu hắn cứu sống ngươi, mặc kệ trả giá bao nhiêu, ta đến chết cũng không đổi." Mà cái này dạng một màn, lần lượt ở nguyên ương giới các đại trong thế lực diễn ra. Trần Trường Quân không biết, bởi vì hắn lúc này đây hiện thế, nhấc lên toàn bộ nguyên ương giới một hồi náo động lớn. DS, phần 2. Cầu hoa tươi, cầu hoa tươi. Cảm tạ các vị đại lao đối với ủng hộ của ta. Cảm tạ 158.933.000 bíp điểm khen thưởng. Cảm tạ SH đâm đâm 1.000 bíp điểm khen thưởng. Cảm tạ tùy ý 588 bíp điểm khen thưởng. cảm tạ 159904100 VIP điểm khen thưởng. Chương 132, Long Sơn thôn nhỏ, cầu hoa tươi, chương 132, Long Sơn thôn nhỏ, cầu hoa tươi, Long Sơn thôn. Là đại tống lãnh thổ một nước bên trong Nam Hoa quận hạ hạt một cái hẻo lánh thôn trang nhỏ. Bởi chỗ hẻo lánh, nơi đây quanh năm vết người rất hiếm. Sơn đạo gồ ghề, trong đó thường có núi lâm mãnh thú thường lui tới. Là cố, cái này trong thôn bách tính đều cực kỳ phong bế. Phong bế tới trình độ nào đâu? Đó chính là bọn họ khả năng đối với đương kim đại tống quốc, là cái nào quan gia đương triều cũng không nhất định biết được. Bởi vì phong bế nguyên nhân, trong thôn nhân ăn, mặc, ở, đi lại toàn bộ đều dựa vào tự cấp tự túc, không cùng ngoại giới liên hệ vãng lai. Chính là phát sinh chiến loạn cũng vạ lây không đến cái này thôn trang nhỏ, cũng đã được coi là an cư lạc nghiệp, vẫn có thể xem là một mảnh nhỏ thế ngoại đảo nguyên. Chỉ là hôm nay, cái này mảnh nhỏ thế ngoại đảo nguyên cũng là nên đón vài cái mặc đạo bảo người xa lạ. Lúc này chính trực mặt trời chiều ngã về tây, ở một cái đường núi gập ghềnh bên trên, ba cái ăn mặc đạo bào đạo sĩ đang chậm rãi bước đi vào. Một người cầm đầu là Bạch Phát lão giả, ước chừng hơn 60 tuổi. Phía sau theo hai cái tiểu đạo đồng, vẻ mặt hề vải màu sắc, hiển nhiên bị cái này đường núi gập ghềnh hành hạ không rõ. Bất quá đây là bởi vì hai cái tiểu đạo đồng tu vi không tinh duyên cớ, không thấy được lão giả kia sắc mặt không việc gì sao. Thế nhưng bọn họ lại không có lên tiếng, yên lặng thừa nhận. Lão giả cầm đầu dường như chú ý tới hai cái tiểu đạo đồng dị trạng, cười cười. Các đồ đệ, đang kiên trì biết, phía trước liền đến Long Sơn thôn. Đến lúc đó chúng ta đi Long Sơn thôn tá túc nghỉ ngơi một buổi tối. Hai cái đạo đồng hữu khí vô lực, thở hồng hộc đáp lại một tiếng. Là, sư phụ. Nếu như Trần Trường Quân ở nơi này, tất nhiên có thể nhận ra trước mắt cái này đạo bảo lão giả là ai. Đó chính là hắn người quen cũ. Mới tới giới này hoàn thành cái đầu nhiệm vụ chóc nã quỷ hồn Trương Thuận Dương lúc gặp phải đệ nhất cái nguyên ương giới tu sĩ, Vọng Phong quan trưởng lão Trần Hí Y Lý còn như Trần Hí Y Lý tại sao phải mang theo hắn hai cái tiểu đồ đệ tới xuất hiện ở đây sau một cái vắng vẻ tiểu sân thôn. Vậy liền nói rất dài dòng. Thì ra từ địa phủ hiện thế, thanh danh truyền xa phía sau. Vọng Phong quan toàn phái tu sĩ chính là ở quan chủ dưới sự hướng dẫn nhất để chuyển tu thông âm dương chi thuật. Lấy trừ ma vệ đạo, tạo phúc hương dân là nhiệm vụ của mình. Mà thân là Vọng Phong quan trưởng lão Trần Hí Y tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thế nhưng ở đoạn thời gian trước, hắn tu hành đã là đạt tới tiên thiên cảnh giới cánh cửa. Đang bế quan khổ ngồi không có kết quả dưới tình huống, hắn chính là cùng Vọng Phong quan chủ thân thỉnh xuất quan du lịch. Đang nhìn sơn xem quan chủ sau khi đồng ý chính là mang theo hai cái tiểu đồ đệ ly khai Vọng Phong quan, du hí hồng trần. Về phần hắn du lịch mục đích, thứ nhất là mở mang tầm mắt, thứ hai là ma luyện ý chí của mình, ba là nhìn có hay không có cơ hội đột phá tiên thiên cảnh bình cảnh, tấn chức thần phụ cảnh. Mà cái này một phen du lịch xuống tới, thầy trò ba người giấu chân sớm đã là trải rộng gần phân nửa đại tống quốc biên giới. Mà cái này Long Sơn thôn chính là bọn họ thầy trò hai người tới đạt đến trạm kế tiếp đồ kinh đường, cũng là bọn hắn tối hôm nay điểm dừng chân. Ba người không biết ở nơi này cái đường núi gập ghềnh chạy về thủ đô vào bao lâu, khắp nơi đều là ở chỗ sâu trong rừng rậm, các loại độc trùng sạc kiến, thậm chí còn xuất hiện một con quặng, bất quá nhưng là bị Trần Hí Y tiết ra khí thế dọa cho đi. Đương nhiên, như đổi thành một người bình thường, khẳng định sẽ chết ở nơi này. Rốt cục, đúng lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện một màn tia sáng. Cái này lao tia sáng nhức mắt làm cho lâu ở trong bóng tối đi lại ba người theo bản năng lấy tay che ở cặp mắt của mình. Khi bọn hắn lần thứ hai mở mắt ra lúc, ánh mắt rộng mở trong sáng, chỉ thấy phía trước là một người miệng tụ tập, non xanh nước biết thôn trang nhỏ. Lúc này chính trực mặt trời xuống núi chi tế. Trong thôn bách tính vẫn còn ở đang tiếp tục môn thủ công. Sau đó bọn họ tựa như là phát hiện Trần Hí Y và đám người đến, dồn dập đều là dừng việc làm trong tay. Tò mò đánh giá Trần Hí Y cái này ba cái người ngoại lai. Trần Hí Y không thèm để ý chút nào đám người quan sát ánh mắt, chỉ thấy hắn đi ra phía trước, hướng về lao động một cái tuổi trẻ lực tráng thôn dân làm một nói ấp, mặt mỉm cười hỏi: "Vị này cư sĩ, thầy cho bần đạo ba người một đường buôn ba, đường xa mà đến. Bây giờ sắc trời đã tối, muốn mượn quý bảo địa nghỉ ngơi một buổi tối, ăn chút cơm rau dưa, mong rằng cư sĩ thu lưu. Bọn ta tự do tạ ơn." Nhìn đột nhiên đi tới trước Trần Hí Y thì cái này tuổi trẻ lực tráng thôn dân trong khoảng thời gian ngắn có chút không biết làm sao. Đây là hắn đã lớn như vậy lần đầu tiên nhìn thấy người xa lạ, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương, nói đều có chút lắp bắp đứng lên. Chỉ thấy hắn nói: cái này ta không làm chủ được, còn phải chúng ta lão thôn trưởng quyết định." Trần Hí Y thì nhíu nhíu mày, nhưng lập tức thư giãn ra, vẻ mặt ôn hòa nói: "Vậy liền làm phiền cư sĩ thay chúng ta dẫn kiến lão thôn trưởng." Nghe được Trần Hí Y thì ngôn ngữ, hắn sờ sờ cái hốc, hàm hậu cười cười, sau đó liền gật đầu, mở miệng nói: "Đi theo ta." Dứt lời chính là hướng về trong thôn đi tới. Chỉ chốc lát sau, thầy trò ba người chính là ở nơi này thôn dân dưới sự hướng dẫn đi vào trong thôn. Bốn người nghỉ chân với một chỗ sửa chữa còn khá tốt bên ngoài nhà cũ. Chỉ thấy người thôn dân này có một cái nhà cũ môn. Mở miệng hô: "Thôn trưởng, có mấy cái người ngoại lai nói muốn ở trong thôn tá túc cả đêm." Thấy nhà cũ bên trong không có bất kỳ đáp lại, vì vậy thôn dân liền lại gõ mấy lần. Chỉ chốc lát sau, môn hắt xỉ một tiếng mở ra. Một cái khuôn mặt già mua, tuổi già sức yếu bố ý lão giả mở ra đại môn từ trong láo trạch đi ra. Trần Hí Y thấy thế, liền vội vàng tiến lên. "Được rồi," một cái nói ấp, đem muốn lại Long Sơn thôn tá túc lời nói lại hướng bố ý lão giả nói một lần. Bố ý lão giả tựa hồ là lớn tuổi, lỗ tai có điểm không dùng được. Trần Hí Y nói chuyện hồi lâu hắn không có nghe rõ, cuối cùng vẫn là người thôn dân kia để sắt vào bố ý lão giả trước lỗ tai, phóng đại thanh âm nói rằng: "Thôn trưởng, Mấy cái này người ngoại lai nói muốn mượn túc. Ở thôn dân cái này một tiếng hô to dưới, lão giả rốt cục xem như là nghe rõ ràng. Vội vã cười ha hả nói, a, có thể. Lấy, hoan nên. Thế nhưng ngày mai hừng đông các ngươi phải đi. Trần Hí Y thì sau khi nghe xong, chứng kiến lao thôn trưởng mở miệng đáp ứng tá túc một chuyện. Hắn liên tục gật đầu. Bọn họ đương nhiên sẽ không lại cái này phong bế tiểu trong sơn thôn chờ lâu. Sau đó liền lại nói ra, cái kia bần đạo ba người chính là cảm tạ cư sĩ. Dứt lời, từ trong lòng móc ra một ít vụn vặt năng lượng, đem đưa cho lão thôn trưởng. Cười nói, cũng xin làm phiền cư sĩ vì bọn ta ba người chuẩn bị một bữa cơm tối. Thế nào chỉ lão thôn trưởng cũng là lắc đầu, kiên quyết không bị. Mở miệng nói, quý khách, các ngươi tại ngoại cũng không dễ dàng. Ta làm sao có thể thu nhận các ngươi ngân lượng đâu? Hai người lại là một phen chối tử. Cuối cùng vẫn là Trần Hí Y không lay chuyển được cố chấp lão thôn trưởng, mới mở miệng nói, vậy liền làm phiền lão thôn trưởng. Lão thôn trưởng gật đầu cười, liền đem thầy trò ba người đón vào. Lão thôn trưởng phòng ở là do gạch đất xây thành, tuy là chưa nói tới tinh xảo, nhưng ít ra có thể che gió che mưa. Bài trí trong nhà tuy là cổ xưa, cũng là ngũ tạng câu toàn, mà cái này đã coi như là cái này tiểu trong sơn thôn tốt nhất phòng ở một trong. Lão thôn trưởng cho Trần Hí Y thầy trò ba người rót bình trà nóng, sau đó liền bắt đầu cùng Trần Hí Y để phản đàm. Cho chuyện nhiều nhất là sơn thôn bên ngoài một ít lúc nghe thấy chuyện lý thú. Nghe được lão thôn trưởng là vui quên trời đất. Hai người một phen bắt chuyện. Thời gian bất chi bất giác rất nhanh chính là đến buổi tối. Ăn cơm tối đã đến giờ. Xem sát trời đã tối, lão thôn trưởng chính là đi ra ngoài vì Trần Hí Y thầy cho ba người chuẩn bị cơm tối. Ba người thoáng nghỉ ngơi một hồi. Chỉ chốc lát sau, lão thôn trưởng chính là bưng một phần thức ăn nóng hổi đi lên. Cười nói, hàn xá đơn sơ, mong rằng quý khách bao dung. Trần Hí Y hề vội vã chối tử. Bốn người ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau một cái một cách tinh quái tiểu nam hải chính là đi đến. Hướng về lao thôn trưởng Thúy Xanh Xanh hô một tiếng nói. Ra ra. Lao thôn trưởng nhất thời vui cười mỉm khai. Một tay lấy tiểu nam hải ôm ở trên đùi. Sau đó liền bắt chuyện Trần Hí Y ba người nói. Nhanh lên một chút ăn đi, nếu không. Đồ ăn nguội rồi mùi vị sẽ không tốt. Trần Hí Y người gật đầu. Phóng tầm mắt nhìn tới, tối nay cơm nước coi như phong phú. Thậm chí đối với Vu lão thôn trưởng nhà như vậy kỳ mà nói đã coi như là xa xỉ. Dĩ nhiên là có một con toàn bộ kê, một ít món ăn thôn quê, cùng với một phần rau xanh. Mặc dù không có cái gì gia vị, thế nhưng đối với ba người mà nói đã là vô cùng tốt. Đội ba ăn một miếng, ba người ăn một hồi, Trần Hí Y cũng là nhíu nhíu mày, tò mò nói: "Cư sĩ ông cháu hai người vì sao không ăn?" Lao thôn trưởng cười không nói. Cái kia tiểu nam hải cũng là mở miệng nói: "Gia gia nói đây là chiêu đãi quý khách dùng, chúng ta không có thể ăn." Trần Hí Y sau khi nghe xong, trong lòng không khỏi đau xót, liền vội vàng đem tiểu nam hải một bả từ lao thôn trưởng trong lòng ôm qua. Sau đó từ toàn bộ kê bên trên kéo xuống một cái đùi gà, nhét vào tiểu nam hải trong tay. Cái kia tiểu nam hải chứng kiến đùi gà, trong miệng nước bọt cũng là muốn chảy xuống, nhưng cũng không dám ăn, trơ mắt nhìn lao thôn trưởng. Ở lao thôn trưởng gật đầu ý bảo dưới, thận trọng liếm một cái đùi gà, mới bắt đầu nhai kỹ nuốt chậm đứng lên. Nhìn trong ngực tiểu nam hải, Trần Hí Y thì chính là nghi ngờ nói hướng về lao thôn trưởng mở miệng hỏi: "Cư sĩ, không biết con trai của ngươi cùng con dâu ở đâu, vì sao không đến cùng nhau ăn cơm đâu?" Những lời này tựa như đã hỏi tới lao thôn trưởng chỗ thương tâm. Hắn đục ngầu con ngươi tối sầm lại. Một câu nói chưa nói, cuối cùng vẫn là tiểu nam hải nói rằng: "Ta cha và mẫu thân đều đi hầu hạ Hà thần đại nhân." Vậy mà lao thôn trưởng nghe nói như thế, hình như làm mẹo bị đạp đuôi tựa như. Liên hội vàng đứng lên một tiếng quát chói tai: "Khiển trách, hảo hảo ăn cơm của ngươi đi, loạn nói cái gì đó." Tiểu nam hải miệng một xẹp, mặc cho Trần Hí Y ở làm sao hỏi, cũng không lên tiếng. Trần Hí Y tuy là nghi ngờ trong lòng, nhưng nhìn đến giả thôn trưởng bộ dáng này, nhưng cũng không dám hỏi nhiều nữa. Ba người rất nhanh chính là ăn xong bữa tối. Đợi lao thôn trưởng thu thập xong chén đũa, thu xếp ổn thỏa Trần Hí Y và ba người nơi ở phía sau, chính là nghiêm túc mở miệng nói: "Đêm nay trong thôn vô luận xảy ra chuyện gì, các ngươi đều không nên ra ngoài, biết không?" Trần Hí Y vừa định mở miệng nói cái gì đó, lão thôn trưởng cũng đã là rời khỏi phòng, để cho Trần Hí Y tính toán rơi xuống cái không. DS, canh thứ 3. Cầu hoa tươi, cầu hoa tươi. Cảm tạ các vị đại lao đối với ủng hộ của ta. Đây là chương 100 đệm văn, ta biết chắc có người muốn nói ta thủy, thế nhưng ta thật không có biện pháp. Cầu các ngươi không nên làm hết tâm tính. Cảm tạ từ nhỏ đã yêu miễn bẩn tăng pháp hải. Hòn EIH chocolate đổ bờ 183-445 tô mộ tầm thật to 1.000 vip điểm khen thưởng. Cảm tạ ẻn rổ tới 588 vip điểm khen thưởng. Cảm tạ. Viễn cổ thư hoang lúc con mọt sách thiên tương tự do 100 vip điểm khen thưởng. Chương 133, Hà thần hiện thân, cầu hoa tươi, chương 133, Hà thần hiện thân, cầu hoa tươi, thời gian lặng yên không tiếng động trôi qua. Trong nháy mắt chính là đã đến đêm khuya. Nguyên bản an tĩnh thôn trang nhỏ đột nhiên trở nên ầm ĩ náo loạn lên. Trong đó loáng thoáng xen lẫn một ít bi thương tiếng khóc giống. Dường như có cái gì chuyện đáng sợ gần phát sinh tựa như. Nằm ở trên giường Trần Hí Y Y mạnh mở mắt ra. Tu sĩ cảm giác vốn là duệ với thường nhân. Một chút xíu gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được hai mắt của bọn họ. Càng không nói đến Trần Hí Y Y nhất tôn tiên thiên đỉnh phong cảnh giới tu sĩ. Hắn cau mày, trong lòng trầm tư. Tổng hợp lại đêm nay thôn trang đủ loại dị trạng đến xem, một loại dự cảm xấu từ hắn trong lòng dâng lên. Hắn không có cố kỵ lão thôn trưởng khuyên can, cũng không có đánh thức hai cái ngủ mê man đồ đệ, mà là một mình ngồi dậy, mặc quần áo và đồ dùng hàng ngày, cầm lên treo trên tường kiếm gỗ đào. thận trọng đi ra khỏi phòng, hướng về tiếng ồn ào truyền tới phương hướng lục lọi đi. Đi tiếp ước chừng non nửa khắc đồng hồ, rốt cục đi tới tiếng khóc truyền ra. Hắn cẩn thận núp ở một cây đại thụ phía sau, nhô đầu ra đánh giá hết thảy phát sinh trước mắt. Chỉ thấy cái này thôn trang nhỏ toàn bộ thôn dân đều tụ tập ở một con sông lớn bên cạnh. Bọn họ giơ cao cháy hừng hực cây đuốc, ánh mắt nghiêm túc nhìn chăm chú vào trong sông phương hướng. Phiêu động hỏa quang đem đêm đen nhánh vãn chiếu phá lệ sáng sủa. Mà trong bọn hắn gian, là một cái bị vài cái tuổi trẻ lực tráng thôn dân trẻ mang lồng trúc tử. Khiến người ta sợ hãi là, cái lồng trúc này tử trung dĩ nhiên nhốt một cái ước chừng 15-16 tuổi thiếu nữ hoa quý. Lúc này thiếu nữ hoa quý đang nghẹn ngào khóc thút thít, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi màu sắc. Mà trong những thôn dân này dẫn đầu một người, bất ngờ chính là lao thôn trưởng. Trần Hi Y càng phát nghi ngờ, trong lòng nói thầm, những thứ này Long Sơn thôn các thôn dân là muốn làm gì? Còn đến không kịp Trần Hi Y suy nghĩ nhiều, phía trước trong đám người đột nhiên rối loạn tương mừng, chỉ thấy nguyên bản đứng thẳng lão thôn trưởng đột nhiên phù phù một tiếng quỳ xuống, quỳ ở lạnh như băng di vở bên trên. Ở Trần Hi Y có chút ánh mắt khó hiểu chung, lão thôn trưởng thanh âm giàn mua chậm rãi mở miệng nói, hà thần nghi thức cúng tế bắt đầu. Bái. Sau đó chỉ thấy tất cả các thôn dân đều nhịp quỳ ở di vở bên trên, thần tình có chút đờ đẫn, hướng về trong sông phương hướng cung kính cúi đầu. Một bên mấy vị chiêng chống tay cũng là dồn dập bắt đầu rồi trong tay việc, ra sức gõ. Lão thôn trưởng ở một mảnh khua chiêng gõ trống trong tiếng lớn tiếng mở miệng hô: "Tôn kính hạ thần đại nhân, năm nay ngài muốn tế phẩm chúng ta đã vì ngươi chuẩn bị xong, hy vọng ngài năm sau còn phù hộ chúng ta Long Sơn thôn mưa thuận gió hòa, an cư lạc nghiệp." Dứt lời, lão thôn trưởng chính là do dự một hồi, nhìn về phía trong lồng trúc đang nuốt lấy thiếu nữ hoa quý, trong mắt lóe lên một tia không đành lòng màu sắc, nhưng thoáng qua rồi biến mất. Chỉ thấy hắn hướng về kia mang lồng trúc vài cái tuổi trẻ lực tráng thôn dân gật đầu, mở miệng nói: "Bắt đầu đi." Vài cái tuổi trẻ lực tráng thôn dân gật đầu ý bảo. Sau đó mại động bước tiến, chính là mang lồng trúc từng bước hướng về trong sông đi tới. Mắt thấy chính mình bận rủi đã tới, không có ai sẽ tới cứu vớt nàng. Nhốt tại trong lồng trúc thiếu nữ đình chỉ khóc, hình như là bỏ qua bất luận cái gì vô vị dãy rủa, mà là sắc mặt như cho tàn nhìn thôn dân chung một đôi lâu năm phu phụ liếc mắt. Trong mắt không nỡ màu sắc chợt lóe lên. Nàng quỳ gối trong lồng trúc hướng về kia đối với lâu năm phu phụ nặng nề dập đầu lạy ba cái. Bi thương mở miệng nói: "Cha, mẫu thân, nữ nhi bất hiếu, không có cách nào sẽ ở nhị lao dưới gối tận hiếu, mong rằng nhị lao về sau nhiều hơn bảo trọng thân thể của chính mình." Thiếu nữ trong giọng nói tràn đầy tuyệt vọng. Nghe vậy, trong đám người một năm lão phu nhân đột nhiên gào khóc khóc giống lên. Nàng mại động bước tiến, muốn chạy lên cứu thiếu nữ, nhưng là bị bên cạnh mình lão hán cùng với trong thôn vài cái thôn phụ gắt gao níu lại. Lão hán trong ánh mắt hàm chứa nhiệt lệ, thanh âm run rẩy hướng về lão phụ nhân quên can: "Bạn già, đây là nhà của chúng ta mệnh a, mấy trăm năm xuống, trong thôn nhà ai cái nào nhà không cần đi lên như thế một lần, chính là nhà thôn trưởng cũng không ngoại lệ a, nếu là ngươi cản lại bọn họ, hà thần không có thu được tế tự, đến lúc đó nó trách tội xuống, không hề phù hộ chúng ta Long Sơn thôn, đến lúc đó nhà của chúng ta chính là Long Sơn thôn tội nhân a, làm sao còn ở trong thôn đánh lên được đầu tới, đừng quên chúng ta ra còn có một cái nhi tử a." Lão phụ nhân nghe vậy, dãy rủa bước chân mạnh dừng lại đứng lên, một bà than ngồi trên mặt đất, ôm đầu khóc ồ lên. Đừng xem lão hán một bộ không thèm để ý dáng vẻ, chỉ là lão hán kia run rẩy hai tay cũng là bán đứng hắn, chiêu rõ rệt nội tâm hắn không bình tĩnh. Thấy do không có ai đi ra ngăn trở, lão thôn trưởng sâu kín thở dài. Những thứ khác thôn dân cũng là mặt lộ vẻ không đành lòng màu sắc, nhưng là không có người nào đi ra ngăn cản. Dường như đối với loại sự tình này đã là chết lặng, nhìn nhiều thấy quen. Con sông này vốn cũng không lớn, thời gian một cái nháy mắt, lúc này mang lồng trúc mấy vị thôn dân đã là đến rồi trong sông. Lão thôn trưởng thấy thế, cũng thu hồi trong lòng phần kia không đành lòng. Dù sao cũng là vì toàn bộ thôn xóm. Hắn quyết nhiên mở miệng nói: "Chậm." Nghe được lão thôn trưởng ra lệnh, ở thiếu nữ trong tuyệt vọng, ở lão phụ nhân gào khóc trong tiếng, vài cái mang lồng trúc thanh niên nhân cắn răng, một tay lấy lồng trúc ném vào trong sông, chạy xiết sông thủy cực tốc độ chạy xuôi. Nhưng hình như là sông không đi cái lồng trúc này, tại mọi người ánh mắt phức tạp chung, lồng trúc chậm rãi hướng về đáy sông chìm. Nhìn chậm rãi chìm xuống lồng trúc, thiếu nữ đình chỉ khóc, trong miệng bắt đầu nhẹ nhàng nói nhỏ, hình như là trong ngực nhớ kỹ cái gì. Hợp với tình cảnh này, sắp thực khiến người ta lệ nhãn, lạnh như băng nước sông bắt đầu ngâm đến rồi cổ của cô gái chỗ, trước mắt liền muốn toàn bộ chìm xuống. Đúng lúc này, thế ngàn cân treo sợi tóc, một cái bước đi như bay thân ảnh ở chạy xiết trên mặt sông đầu ngón chân điểm liên tiếp vài cái, một bà liền đem cần mấy người mang lồng trúc từ lạnh như băng trong sông cho xé ra. Ở một đám thôn dân hoảng sợ trong ánh mắt, lăng ba phi độ, trong nháy mắt cái thân ảnh này chính là dẫn theo trọng lồng trúc về tới bên bờ bên trên. Nhìn đột nhiên xuất hiện cái thân ảnh này, đám người trong chốc lát không có phản ứng kịp, chỉ có lao thôn trưởng một tiếng hô lớn: "Tại sao là ngươi?" Cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh, tự nhiên là trốn ở phía sau cây đánh giá đây hết thảy Trần Hí Ý. Hắn nhìn lén lâu như vậy, tự nhiên đã là hiểu cái kia hà thần chuyện gì xảy ra. Cái này hay là hà thần đơn giản chính là một cái làm ác yêu quỷ mà thôi. Ngươi gặp qua cái nào chân chính thần linh, cần dùng người sống tới cung tế? Mà hắn nghi ngờ trong lòng cũng đã là giải khai. Nhà thôn trưởng hài tử kia trong miệng phụ mẫu nơi nào là đi hầu hạ cái gì hà thần, rõ ràng chính là bị những thứ này ngu muội thôn dân cho huyết tế. Mắt thấy thiếu nữ liền muốn chìm vào đáy sông, Trần Hi Y tự nhiên là ngồi không yên. Hắn không thể nhìn này nhân gian thảm kịch phát sinh, cho nên hắn động thân mà ra, tại cái kia thế ngàn cân treo sợi tóc cứu ra thiếu nữ. nghe được lao thôn trưởng kinh hô, khi nhìn đến cái kia xa lạ khuôn mặt, một đám thôn dân trong lòng chính là đối với thân phận của người trước mắt này có một tia hiểu rõ. Nghe nói vài thập niên chưa từng tới người ngoại lai trong thôn, hôm nay tới vài cái người xứ khác. Nói vậy chính là người trước mắt này a? Chỉ là hắn tại sao muốn phá hư sông nghi thức cung tế? Một đám thôn dân trong lòng khó hiểu, nhưng là lại không trở ngại bọn họ phát tiết tức giận trong lòng. Chỉ thấy một người trung niên hán tử đứng ra thân tới, nổi giận nói: "Người ngoại lai, ngươi làm cái gì vậy? Làm trễ nãi Hà thần đại nhân nghi thức cung tế, ngươi tha thứ nổi sao?" Theo trung niên hán tử đang nói rơi xuống đất, một đám thôn dân nhìn về phía Trần Hí Y, ánh mắt cũng bất tiện đứng lên. Có một ít tuổi trẻ lực tráng thôn dân càng là rụt dịch. Nếu như cái này người ngoại lai ngày hôm nay không để cho bọn họ một câu trả lời hợp lý, ngày hôm nay nhất định phải để cho hắn đẹp. Là người, nếu không phải kiên kỵ với vừa rồi Trần Hí Y liền lộ ra một món kia, chấn nhiếp bọn họ chỉ sợ sớm đã tấn công hội đồng. Trần Hí Y sau khi nghe xong, cười lạnh một tiếng, mặt không thay đổi nói: "Các ngươi thực sự là sai lầm, đó là cái gì hả thần? Rõ ràng chính là một cái tà ma ngoại đạo, người không nhận ra yêu quỷ mà thôi." Nghe được Trần Hí Y liền ngôn ngữ, các thôn dân càng tức giận hơn, nhất để lên tiếng thảo phạt Trần Hí Y liền nói: "Ngươi hiểu cái gì? Hà thần đã bảo hộ chúng ta Long Sơn thôn mấy trăm năm. Chính là, ta Long Sơn thôn cái này mấy trăm năm qua mưa thuận gió hòa dựa vào là liền chính là Hà thần đại nhân. Theo ta thấy, cái này người xứ khác bụng dạ khó lường, cố ý yếu hại chúng ta thôn xóm. Ta xem thôn trưởng căn bản cũng không hẳn là thu lưu cái này người ngoại lai. Là cực, nếu không, vì sao những thời gian khác không đến? Hết lần này tới lần khác muốn ở chúng ta tế tự Hà thần ngày này tới. Lại ta xem tới chính là giáp tâm bất lương." Lời này vừa nói ra, càng là đưa tới một đám thôn dân tán thành. Trong khoảng thời gian ngắn, các thôn dân đối với Trần Hí Y Y địch ý bắt đầu càng ngày càng nghiêm trọng. Mắt thấy chính là muốn ra tay đánh nhau. Trần Hí Y Y giận quá mà cười. Hắn hảo tâm trợ giúp đám này ngu muội thôn dân, vạch trần cái kia hay là Hà thần chân diện mục. Không nghĩ tới vậy mà lại vô duyên vô cớ gặp như thế nói xấu. Mà lao thôn trưởng lúc này mới phản ứng được, vội vàng hướng các thôn dân nói rằng: "Được rồi, đại gia tất cả không nên tranh cãi. Ta xem vị quý khách kia cũng không phải cố ý, đại gia trước an tĩnh một chút." Lao thôn trưởng ở Long Sơn thôn đức cao vọng trọng. Tiếng nói của hắn vừa ra, nguyên bản lòng đầy căm phẫn các thôn dân trong nháy mắt chính là yên tĩnh lại. Sau đó lao thôn trưởng xoay đầu lại, có chút bất mãn nhìn về phía Trần Hí Y để nói: "Quý khách, ta không phải sớm nói với ngươi, tối hôm nay vô luận phát sinh cái gì, ngươi cũng không nên ra ngoài sao? Như vậy đi, ngươi bây giờ buông tú nhi, không nên trễ mãi chúng ta tế tự Hà thần nghi thức. Chúng ta còn có thể coi làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Sáng sớm ngày mai bên trên các ngươi thầy trò ba người tiếp tục chạy đi rời đi nơi này là được, không để cho chúng ta khó xử." Chính là một đám thôn dân nghe cũng là liên tục gật đầu. Nếu không phải bạn bất đắc dĩ, bọn họ cũng không muốn cùng trước mắt cái này nhìn một cái sẽ bất phàm xen vào việc của người khác đạo sĩ phát sinh xung đột. Trần Hí Y Y vừa định mở miệng phản bác, phát sinh ngoài ý muốn. Chỉ thấy nguyên bản chạy xiết sông trung, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái vòng xoáy. Cái này vòng xoáy chung một cỗ tràn ngập u mịch quỷ khí khói xanh lặng yên dâng lên. Tại mọi người không chú ý một sát na này, vòng xoáy này ở sông Việt Hoa phát ra thủy hình dáng lớn. Chỉ chốc lát sau, chính là có nửa cái sông rộng thùng tình tiểu. Một luồng khí tức kinh khủng sự quay tròn cơn xoáy chung truyền đến. DS, đệ nhất càng. Cầu hoa tươi. Cảm tạ các vị đại lao đối với ủng hộ của ta. Ngày hôm nay còn có hai kênh. Hiên Mã, đại gia chờ, cảm tạ nhân loại đời này chi ác 2000 bịp điểm khen thưởng. Cảm tạ 187974 khoai tây 1000 bịp điểm khen thưởng. Cảm tạ ban đầu quen biết, cuối cùng gần nhau. 588 bịp điểm khen thưởng. Cảm tạ thiên luân trở về 588 bịp điểm khen thưởng. Chương 134, Hà thần phát huy. Phần 2 cầu hoa tươi, chương 134, Hà thần phát huy. Phần 2 cầu hoa tươi, dường như có vật gì đáng sợ muốn từ cái này giữa sông chui ra ngoài tựa như. Trần Hí Y Y mạnh quay đầu, thân là trong mọi người ở đây duy nhất một cái tu sĩ hắn. Tự nhiên đối với cổ hơi thở này hết sức quen thuộc. Đây là quỷ khí. Âm hồn vật chết mới có quỷ khí. Đồng thời trong lòng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra hắn đoán không lầm, cái này Hà thần rõ ràng thì không phải là một cái thứ tốt gì, mà là một con quỷ. Vẫn là một con đạo hạnh không cạn ác quỷ. Nếu không, hắn cũng không có lường gạt những thôn dân này bản lĩnh. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn nhất thời trở nên nghiêm túc. Xem ra hôm nay lại là muốn một phen ác chiến. Trong tay kiếm gỗ đào rút ra, lặng lặng mà đợi cái này cái gọi là Hà thần xuất hiện, mà một đám thôn dân tự nhiên cũng là phát hiện giữa sông dị dạng, rôn rập ngẩng đầu lên, nhìn về phía trong sông, là một chúng phàm nhân bọn họ cái nào từng gặp loại tràng diện này, còn tưởng rằng là nhóm người mình làm trễ mãi cho Hà thần cúng tế thời gian, để cho Hà thần tức giận, giáng xuống lửa giận, tự mình hiện thân, chuẩn bị nghiêm phạt bọn họ. Một đám thôn dân nghĩ đến đắc tội Hà thần hậu quả, trong lòng nhất thời chính là vô cùng sợ hãi. Ở lao thôn trưởng dưới sự hướng dẫn, vội vã nhất để quỳ giảm xuống đất, cung kính hướng về Hà thần gần xuất hiện phương hướng dập đầu đổi tội. Dồn dập mở miệng nói: "Hà thần đại nhân, bọn ta không phải có ý định mạo phạm ngài, còn xin ngài thứ lỗi, mong rằng Hà thần bất giận. Đều do cái này người ngoại lai, là hắn làm cho Hà thần đại nhân giáng xuống lửa giận. Chúng ta là vô tội, cũng xin Hà thần đại nhân minh xét. Không bằng chúng ta giết hắn đi, lại hướng Hà thần đại nhân tỉnh tội." Một thanh âm đột ngột nói. Nghe vậy, mọi người nhìn về phía Trần Hí Y sắc mặt chính là bất thiện đứng lên, mà vài cái hung hành thanh niên nhân càng là lấy can đảm thận trọng từ Trần Hí Y phía sau sờ soạn qua đây. Bọn họ ở cái này trong thôn sinh sôi mấy trăm năm, đối với Hà Thần kính nể sớm đã là sâu tận xương thủy. Bằng không đối mặt Hà Thần như vậy hung ác, cũng sẽ không nền cổ đợi giết. Cách mỗi 5 năm liền đúng hạn dâng chính mình thân bằng hảo hữu tính mệnh tế tự Hà Thần. Bất quá cái này mấy cái người tuổi trẻ động tác mặc dù cẩn thận, vẫn như cũng là bị Trần Hí Y cho đã nhận ra. Trong lòng hắn không khỏi âm thầm tức giận. Nhớ hắn cũng là đường đường nhất giới tiên thiên đỉnh phong cảnh giới tu sĩ, giới bên ngoài coi như là có vài phần thanh danh cùng địa vị. Bây giờ bị đám này ngu dân nói xấu cũng không sao, không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên còn đối với mình nổi lên sát tâm. Cái này nếu như đổi thành còn lại tính khí không tốt tu sĩ, sợ rằng tại chỗ liền đại khai sát giới, đâu còn sẽ ở quản nhiều phần này nhàn sự. Nhìn lén lén lút lút miêu đi lên vài cái thôn dân, Trần Hí Y một tiếng hừ lạnh, một cước nặng nề dẫm ở trên mặt đất, nhất thời đại địa trở nên chấn động, phương viên 4-5 em ở bên trong tứ phân ngũ liệt, mà mấy cái gan lớn thôn dân cũng bị hắn một cước chấn động té xuống đất. Trần Hí Y triển lộ cái này một tay, để cho một đám thôn dân trong nháy mắt kinh hãi không thôi. Bọn họ chưa từng gặp qua bực này sức mạnh to lớn. Nhìn về phía Trần Hí Y thì ánh mắt dường như nhìn một cái quái vật giống nhau, thân hình liên tiếp lui về phía sau. Trực đạo cách Trần Hí Y xa mấy chục thước mới, chỉ có ngừng lại cước bộ tới. Thấy do chính mình uy hiếp ở đám người, không có buồn phiền ở nhà, Trần Hí Y cũng không hàm hồ, mở miệng nói: để các ngươi xem các ngươi một chút trong mắt Hà Thần là cái thứ gì. Dứt lời, trong tay kiếm vô đảo vung ra, một vệt kim quang nổi lên, trực tiếp hướng về trong sông vòng xoáy bay đi. Nhưng mà lệnh Trần Hí Y ngoài ý muốn một màn xảy ra, chỉ thấy kiếm gỗ đào bay vào vòng xoáy chung, không có nổi lên một tia bọt sóng, dường như thạch chấm lũ lụt một dạng, không thấy tung tích. Trần Hí Y thì trong lòng đột nhiên dâng lên một cố dự cảm không ổn, chỉ thấy từ cái kia vòng xoáy chung chui ra một đạo quỷ khí âm trầm thân ảnh, trong tay cầm lấy mới vừa Trần Hí Y ném ra cái kia đem kiếm gỗ đào, đang ánh mắt âm sâm nhìn Trần Hí Y một tiếng cười khẳng khặc quái dị, mở miệng nói: chính là ngươi cắt đứt bản Hà Thần huyết tế. Trần Hí Y bị cái này âm hàn ánh mắt nhìn kỹ đến, trong lòng không khỏi dùng mình một cái, chỉ thấy cái này ác quỷ tóc thai bù sù, thấy không rõ mặt mũi, thế nhưng tốt lắm giống bị nước sông ngâm nước trắng bệnh, đồng thời thối giữa thân người cũng là đặc biệt kinh người. Đây rõ ràng là cái rơi thủy quỷ, mặc dù chỉ là một đạo âm hồn, thế nhưng quỷ khí đã ngưng tụ tới cực hạn, tựa như chân chính đục thân một dạng. Nếu không tỉ mỉ quan sát, rất khó phát hiện trong đó chênh lệch. Cực kỳ hiển nhiên cái này ác quỷ đã là đạt tới quỷ tướng cảnh giới. Cái này dĩ nhiên là nhất tôn có thể so với thần phụ cảnh ác quỷ. Nghĩ đến đây, Trần Hí Y trong nội tâm không khỏi chính là trầm xuống. Hắn cảm giác mình 2 năm qua thật sự là quá không may mắn. Vì sao mỗi lần trừ ma vệ đạo đều sẽ gặp gỡ cường đại hơn mình nhiều như vậy ác quỷ? Lúc trước cái kia Trương gia lão thái gia, hiện tại trước mắt cái này bị các thôn dân xưng là Hà Thần ác quỷ. Mà Hà Thần xuất hiện, một đám thôn dân cũng là chú ý tới. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, cái này cùng bọn họ trong tưởng tượng Hà Thần chênh lệch lớn như vậy. Hơn nữa trước mắt cái này Hà Thần cái này hình tượng nhìn một cái sẽ không giống như hiền lành gì. Nghĩ vậy, trong lòng bọn họ không khỏi trầm xuống. Đều là người đạo sĩ thúi này nói là sự thật. Bọn họ cung cấp nuôi dưỡng tế tự mấy trăm năm Hà Thần lại là một yêu quỷ. Nếu quả như thật là như thế này, vậy bọn họ mấy trăm năm nay vì thôn xóm hy sinh thân bằng hảo hữu không phải bạch bạch bỏ mạng. Nhìn không ai trả lời, Hà Thần sắc mặt di chuyển quá một tia tức giận. Hắn những thứ này huyết thực cũng dám không nhìn hắn. Xem ra chính mình là muốn cho bọn hắn hảo hảo một bài học. Sau đó liền thân hình lóe lên. Lúc này âm phong đại tác, phát sinh sấm nhân két chói tai chính là trực tiếp hướng về Trần Hí Y để nhào tới. Nhìn cái này khí thế hung hung Hà Thần, Trần Hí Y trong lòng máy động. Mới, chỉ có tiên thiên cảnh chính mình tại sao có thể là đồ chơi này đối thủ? Hắn hướng về thôn dân quát to một tiếng nói: các ngươi đi mau. Nghe được Trần Hí Y thì gào thét, đang nhìn cái kia đã lộ ra mặt mũi thực Hà Thần. Một đám thôn dân dù cho lại gì, trong đầu cũng là rõ ràng lượng bọn hắn cung dưỡng Hà Thần đến tột cùng là cái thứ gì. Lúc này thì bọn hắn trong lòng là vô cùng sợ hãi, dồn dập thét lên hướng về trong thôn chạy đi. Lúc này Trần Hí Y ở gợi ý thôn dân phía sau, đã không lo được nhiều như vậy, bởi vì nguy hiểm đã tới gần. Hắn vội vã vận chuyển lên pháp quyết, muốn ngăn trở cái này ác quỷ một kích chí mạng. Vậy mà trong cơ thể nguyên khí mới vận chuyển, cái này ác quỷ chính là đã lấn đến trước người. Một hồi âm phong đã qua, Trần Hí Y thân hình chính là bay ngược mà ra, chỉ thấy hắn một ngụm máu tươi đỏ thấm phun ra, rơi ở sau lưng chạy trốn trong đám người, đập ngã nhiều cái thôn dân. Nhìn cái này đột nhiên một màn, một đám thôn dân lập tức sợ ngẩn người tại chỗ, sợ đến một cử động cũng không dám. Hà Thần quỷ tiếu một tiếng, cặp kia u lam trong con ngươi tràn đầy sát khí. Hắn hiện tại đã đột phá quỷ tướng cảnh giới, căn bản không lại cần đám này ngu dân cung phụng, vừa vặn đêm nay liền giết hết bọn họ, hút rơi tinh lực của bọn họ, sau đó sẽ đi bên ngoài trở thành một phen, biết một chút về núi này bên ngoài nơi phồn hoa. Chẳng phải đẹp thay, thiên hạ to lớn, bằng vào tu vi của hắn, nơi nào không thể đi được. Chỉ là hắn lúc này cũng không biết, bây giờ Tống Quốc cảnh nội đã trở thành quỷ vật cấm địa, hơi chút mạnh mẽ lớn một chút quỷ vật đều là bị địa phủ lâm binh quỷ sai nhóm cho dọn dẹp cái không còn một mảnh, mà hắn chỉ là trong đó cái kia cực ít một bộ phận bỏ sót người may mắn mà thôi. Nhìn mặt lộ sát cơ Hà Thần, một đám thôn dân cả người run lên, bị bên cạnh vài cái thôn dân nâng dậy, Trần Hí Y Y cũng diện mục tái nhợt nhìn Hà Thần, dường như là nghĩ đến cái gì, chợt vật mở miệng nói: ác quỷ, ngươi nuốt chửng người sống, sẽ không sợ âm tào địa phủ quỷ sai nhóm gây sự với ngươi sao? Hà Thần dừng một chút, có chút không biết rõ Trần Hí Y ý tứ, hỏi ngược lại: địa phủ là cái thứ gì? Hắn ở nơi này trong thôn trang nhỏ đã gây sóng gió mấy trăm năm, chưa từng có bước ra cái này thôn trang nhỏ một bước. tự nhiên không biết địa phủ là nhân vật gì. Chuyển biến tốt giống như là dọa sợ cái này Hà Thần Trần Hí Y Y rèn sắt khi còn nóng nói. Địa phủ chính là chuyên quản thiên hạ này âm hồn chỗ. Ngươi nếu như còn dám tạo dưới sát nghiệt, cẩn thận bị địa phủ bắt, đánh vào 18 tầng địa ngục vĩnh bất siêu sinh. Ác quỷ một tiếng rêu cận, dường như nghe được thiên đại chê cười vậy. Mặc dù nói hắn không thông chuyện ngoại giới, thế nhưng mấy trăm năm trước hắn vẫn cái người sống thời điểm. Cũng chỉ biết cái này Tống quốc lớn nhất tu hành thế lực là Chân Vũ môn, lại chưa từng nghe qua cái gì địa phủ. Cái này đạo nhân dĩ nhiên vọng tưởng lừa gạt cho hắn. Hắn sát ý trong lòng bộc phát nồng nặng. Điềm nhiên nói, đạo sĩ thúi, lại vẫn muốn lừa dối với ta, thật coi ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Cái này địa phủ là cái thứ gì, ngươi có bản lãnh đem bọn họ mời đi ra đối phó ta à? Dứt lời, chính là không hề lời nói nhảm. Thân hình khẽ động, không chút nào lưu thủ hướng về Trần Hí Y Y đánh tới. DS, phần 2. Cầu hoa tươi. Cảm tạ các vị đại lao đối với ủng hộ của ta. Ngày hôm nay còn có một canh. Hiện mã, đại gia trở, cảm tạ An Enchu 1000 bíp điểm khen thưởng. Cảm tạ cách mạch thương 100 bíp điểm khen thưởng. Chương 135, đệ tử Trần Hí Y Y, cung thỉnh địa phủ quỷ thần hàng lâm. Chương 135, đệ tử Trần Hí Y Y, cung thỉnh địa phủ quỷ thần hàng lâm. Nhìn trước mặt đánh tới giữ tợn ác quỷ, Trần Hí Y Y trong đầu không khỏi hoảng loạn. Hắn vỗ mạnh một cái chán của mình, cũng là đột nhiên động linh cơ một cái. Mới vừa cái kia ác quỷ nhưng là gợi ý hắn. Không sai, hắn đánh không lại cái này ác quỷ. Thế nhưng hắn có thể mời địa phủ quỷ thần đi ra hàng phục cái này ác quỷ a, phải biết rằng bọn họ vọng phong quan hiện tại nhưng là toàn phái nghiên cứu thông âm dương thuật, đồng thời lấy được nhất định thành quả. Ngay cả cái gì là thông âm dương thuật? Danh như ý nghĩa, đó chính là câu thông âm dương hai giới thuật. Nói trắng ra là chính là có ở đây không xúc phạm đến địa phủ danh giới cuối cùng dưới tình huống, vì âm hồn cùng với người sống đi thông âm dương việc. Mà hắn Trần Hí Y Y, vừa vặn chính là hướng về phía cái này thông âm dương chi thuật bên trong một môn bí thuật có chút nghiên cứu. Đó chính là thỉnh thần thuật. Nghĩ vậy, Trần Hí Y Y lúc này không ở do dự. Mặc dù nói không biết cái này thỉnh thần thuật có thể hay không có hiệu quả. Thế nhưng tình thế đã cho tới bây giờ nông nỗi này. Chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống. Chỉ thấy hắn mạnh đến tránh thoát các thôn dân nâng. Miễn cưỡng lên tinh thần tới. Ở một đám thôn dân ánh mắt kinh ngạc chung. Từ đạo bào chung móc ra một tấm bùa vàng. Sau đó vỗ tay phát ra tiếng, trong tay vô căn cứ sinh ra một luồng tử hỏa. Chỉ thấy hắn đem vật cầm trong tay bùa vàng châm lửa. Sau đó liền hai đầu gối quỳ xuống đất. Trong miệng lẩm bẩm nói. Đệ tử Trần Hí Y Y, cầu xin thiên tể nhân thánh đế quân. Nay Tống quốc Long Sơn thôn địa giới, yêu quỷ quắc tháo, tàn sát sinh linh. Ngắm đế quân từ bi, đánh xuống chỉ dụ, sắc lệnh hắc bạch vô thường, như đầu mã diện nhất tể hiện thân, mau mau hàng lâm. Đang nói rơi xuống đất, Trần Hí Y thì chính là nặng nề một cái khấu đầu dập đầu ở trên mặt đất. Cái kia sợi bùa vàng lập tức hóa thành một đạo kim quang, kéo dài tới chân trời. Mà ở cách Long Sơn thôn không xa trong một cái trấn nhỏ, lưỡng đạo mặc hắc bạch vô thường kém dùng âm ti quỷ thần đang ở trấn nhỏ trên đường lớn chậm rãi vào. Dọc theo đường đi gặp phải người đi đường cũng không có phát hiện bọn họ. Sau lưng của bọn họ theo ước chừng 6-7 nói hồn hồn ngạc ngạc câm hồn, đều là một ít mới chết chi quỷ. Những thứ này mới chết chi quỷ bị hắc bạch vô thường bắt giữ phía sau, chính là dùng một cây xiềng xích xuyến với nhau, chuẩn bị trở về thuộc về U Minh giới. Ngay vào lúc này, hai người dường như lòng có cảm giác, bọn họ ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào phía chân trời tăng lên bắt đầu cái kia một vệt kim quang. Tuy là lóe lên liền biến mất, nhưng vẫn là bị bọn họ rõ ràng bắt được. Bọn họ kinh ngạc liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng nói, cái này dĩ nhiên là mời thần chú. Sau đó từ cái này mời thần chú chung, bọn họ tựa hồ là nghe thấy được một tia lệ quỷ khí tức. Lúc này nhướng mày, đối mặt khả năng xuất hiện lệ quỷ, bọn họ nhất khắc cũng không dây dưa. Phải biết rằng hai người gánh vác một phe này địa giới câu hồn chi trách, nếu là có lệ quỷ như thế, trong trận tàn sát sinh linh, đưa tới vô số hưởng mạng chi hồn đản sinh nói, vậy bọn họ trách nhiệm có thể to lắm. Nhẹ thì bị quỷ lại ti lột bỏ quỷ thần bị, nặng thì đánh vào 18 tầng địa ngục bị phạt. Nghĩ đến chuyện nghiêm trọng, hai người bước ra một bước, biến thành lưỡng đạo khói xanh. Lúc này liền là biến mất ở cái trấn nhỏ này bên trên. Mà nguyên bản ngang ngược lệ quỷ chứng kiến Trần Hí Y kỳ dị hành vi, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc. Thầm nghĩ trong lòng, người đạo sĩ thúi này là ở cả cái gì yêu thiêu thần? Chẳng lẽ là ở viện binh không thành? Tuy là trong lòng vô cùng kinh ngạc, thế nhưng động tác trong tay cũng là không có ngừng xuống tới. Mắt thấy cặp kia quỷ thủ thì sẽ đến Trần Hí Y kia trước mắt. Trần Hí Y kia cũng là vẻ mặt mờ mịt, nhìn tựa như không phản ứng chút nào mời thần chú, cũng không có như hắn trong tưởng tượng vậy mời ra địa phủ quỷ thần tới. Trần Hí Y trong lòng không khỏi tuyệt vọng đứng lên, vẻ mặt khổ sắc. Đã biết là thất bại sao? Chỉ là cái này đại giới có chút lớn a, đang ở Trần Hí Y kia đang lúc tuyệt vọng. Bốn phía đột nhiên âm phong đại tác, cắt bay đá chạy, khiến người ta không mở mắt được. Đám người vội vã theo bản năng che ánh mắt. Bọn họ chỉ cảm thấy toàn thân đột nhiên mạnh mắt lạnh. Vừa vặn giống như có người từ bọn họ bên cạnh trải qua. Cảm giác kia liền tốt lại tựa như rơi vào hầm băng một dạng. Lần thứ hai mở mắt ra lúc, cũng là phát hiện giữa sân không có vật gì. Phàm phu tục tử thể sát phàm tục, tự nhiên là không phát hiện được cái gì. Chỉ có Trần Hí Y cùng ác quỷ phát hiện dị thường. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào, giữa sân nhiều hơn lưỡng đạo quỷ dị bóng người. Cái kia thân kỳ dị trang phục, đương nhiên đó là từ trấn nhỏ bên trên chạy tới hắc bạch vô thường. Nhìn cái này hai bóng người, Trần Hí Y không khỏi hưng phấn lên, chính mình quả nhiên là đúng. Cái này hắn không thể quen thuộc hơn được trang phục, đương nhiên đó là quan phủ tuyên truyền bên trong hắc bạch vô thường. Hắn mời thần chú thực sự thành công. Hắn thành công mời ra địa phủ quỷ thần. Sau đó hắn vội vã chính là hướng về Hắc Bạch Vô Thường không người cúi đầu nói, đệ tử Trần Hy Ý Nhi, gặp qua địa phủ quỷ thần. Bất quá Hắc Bạch Vô Thường cũng là không có đáp lời của hắn, mà là ánh mắt xâm nhiên nhìn về phía con này ác quỷ. Ở trong mắt bọn hắn, cái này ác quỷ mắc phải tội nghiệp nhưng là không nhẹ. Nếu như đưa hắn bắt giữ, mang về địa phủ, chắc là một phen không nhỏ công lao. Mà ác quỷ tự nhiên cũng là chú ý tới Hắc Bạch Vô Thường đến. Lạnh giọng nói, các ngươi chính là người đạo sĩ thúi này dọn tới cứu mình. Lúc nào quỷ tu cùng đạo sĩ làm bạn rồi hả? Hắn lúc này trong lòng tràn đầy kiên kỵ, bởi vì ở trong mắt hắn, hai này quỷ dị thân ảnh thực lực hắn nhìn không thấu, thậm chí chẳng biết tại sao, gần giống như con chuột gặp miêu vậy, làm cho hắn có chút đứng ngồi không yên. Hắc Bạch Vô Thường đương nhiên sẽ không nói nhảm với hắn, chỉ là quát lạnh một tiếng nói, lớn mật tác quỷ, dám tạo dưới như vậy sát nghiệt, hôm nay liền đem ngươi bắt về địa phủ vấn tội. Dứt lời, trong tay khốc tang đồng nhất thể huy động, không nói hai lời trực tiếp định bắt giữ cái này ác quỷ. Đang không có thăm dò sở Hắc Bạch Vô Thường hai người hư thực dưới, ác quỷ đương nhiên sẽ không đội vàng ứng chiến, xoay người chính là muốn trốn đi. Vậy mà Hắc Bạch Vô Thường hai người chính là đã lấn người tiến lên. Ác quỷ theo bản năng đưa hai tay ra chống lại, nhưng là bị hai cây khốc tang đồng nặng nề quất vào trên người. Ngay sau đó chính là một hồi kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng truyền đến. Chỉ thấy ác quỷ run rẩy thân thể nhìn về phía cái kia bị khốc tang đồng quật qua địa phương. Nơi đó đã nổi lên trận trận khói trắng, vết thương thật lâu đều khó khép lại. Hắn cố nén đau đớn trên người, vừa định mở miệng nói cái gì đó. Thế nhưng Hắc Bạch Vô Thường cũng là đúng lý không tha người. Khốc tang đồng liên tiếp bung ra, cái này lệ quỷ ở khốc tang đồng dưới dĩ nhiên không có một chút sức đánh trả. Ở từng tiếng thê lương quỷ gào trong tiếng, rất nhanh chính là bị Hắc Bạch Vô Thường quất hấp hối, đánh về nguyên hình. Ở cũng không phục phía trước hung uy, mà một bên xem cuộc chiến Trần Hí Y Y cũng là mục trường cầu đốc, không dám tin hắn nhìn đây hết thảy. Cái này lệ quỷ, liền cái này. Tuy là hắn sớm biết địa phủ quỷ thần lợi hại, nhưng không nghĩ đến dĩ nhiên là cường đại đến loại tình trạng này. Phải biết rằng đây chính là nhất tôn quỷ tướng a, cùng một tiểu hài tử giống nhau bị cái này Hắc Bạch Vô Thường vài cái chính là khuất phục. Xem cái này lệ quỷ bị bọn họ đánh không sai biệt lắm. Hắc Vô Thường lạnh rên một tiếng, một bước tiến lên, câu hồn liên trực tiếp đem trói lại. Sau đó liền cũng không quay đầu lại tiêu thất ngay tại chỗ. Ngược lại là Bạch Vô Thường, ở lúc gần đi, như có điều suy nghĩ nhìn Trần Hí Y liếc mắt, cho tới khi nhìn đến tê cả da đầu mới vừa rồi thối lui. Thấy rõ Hắc Bạch Vô Thường hai người đi, Trần Hí Y mới phản ứng được. Vội vã lại là túi người hành lễ, cung kính nói, đệ tử Trần Hí Y cùng tiễn địa phủ quỷ thần. DS, canh thứ 3. Cầu hoa tươi. Cảm tạ các vị đại lao đối với ủng hộ của ta. Cảm tạ Hắc Y nhân 100 bíp điểm khen thưởng. Chương 136, từ nay về sau ngươi liền kêu là Trần Bố Y. Cầu hoa tươi, chương 136, từ nay về sau ngươi liền kêu là Trần Bố Y. Cầu hoa tươi, mà một đám các thôn dân chứng kiến Trần Hí Y quỳ xuống, cũng là học theo, nhất để sản xuất tại chỗ. Rất cung kính túi đầu nói, bọn ta cùng tiễn địa phủ quỷ thần. Lúc này Trần Hí Y ở tại bọn hắn những thứ này không có từng va chạm xã hội thôn dân trong mắt xem ra, đó là người có bản lĩnh lớn. Là hắn xuất thủ mời tới cái này địa phủ quỷ thần hàng phục hung ác kia hạ thần. Không đúng, là ác quỷ. Giải quyết rồi cái này ở bọn họ thôn xóm bên trong gây sóng gió mấy trăm năm mối họa lớn. Bọn họ về sau rốt cuộc không cần lo lắng cho mình cùng với chính mình thân bằng hảo hữu nhóm gặp phải bị thôn xóm cung phụng cho hạ thần vận mệnh bi thảm. Thằng đến xác định Hắc Bạch Vô Thường đi xa phía sau, Trần Hí Y rốt cuộc đứng lên tới. Trong lòng của hắn thả lỏng một hơi. Sau đó thân thể lảo đảo một cái. Nếu không phải bị phía sau phản ứng lại thôn dân bị, chỉ sợ cũng trực tiếp té lăn trên đất. Dù sao hắn đầu tiên là bị cái kia ác quỷ một kích trọng thương, sau đó lại là sử dụng mời thần chú mời ra địa phủ quỷ thần, tiêu hao khá lớn. Hắn lúc này một thân khí tức đều là cực kỳ không ổn định. Thế nhưng hắn lại không có bất kỳ lưu ý tương phản, lúc này trong mắt của hắn tràn đầy kích động màu sắc, bởi vì hắn khổ tâm nghiên cứu cửa này bí thuật thành công. Hắn thành công vận dụng cửa này bí thuật mời ra địa phủ quỷ thần hàng phục cái kia ác quỷ. Cái này chứng minh hắn tu hành phương hướng là không có sai. Nghĩ tới đây, hắn trong lòng càng hưng phấn. Hắn lúc này không kịp chờ đợi muốn về trong quan đi theo các sư minh đệ chia sẻ lúc này chính mình bên trong vui sướng trong lòng. Nhưng mà đúng vào lúc này, lão thôn trưởng run rẩy rằng giặc đã đi tới. Nhìn sát mặt tái nhợt Trần Hí Y, hắn trong đôi mắt đục ngầu tràn đầy cảm kích màu sắc. Chữ câu câu chính là hướng về Trần Hí Y quỳ một cái. Trong mắt chứa nhiệt lệ mà nói, ta Long Sơn thôn hơn 1000 miệng ăn nói cảm tạ dáng dấp ân cứu mạng a. Nhìn thấy thôn trưởng quỳ xuống, thôn dân còn lại nhóm cũng là dồn dập nói theo, vui lòng phục tùng. Nhưng Trần Hí Y há lại sẽ người bị phần đại lễ này. Vội vã liền đem thôn trưởng từ dưới đất cho đỡ lên. Sau đó liền hướng về phía một đám thôn dân nói, các vị hương thân đại gia mau mau xin đứng lên, chứ ma vệ đạo là ta người trong đạo môn chức trách, đại gia không cần như vậy. Nhưng mà lúc này một đôi lâu năm phu phụ lôi kéo một cô thiếu nữ đột nhiên từ trong đám người chui ra, ở Trần Hí Y không có phản ứng kịp phía trước, phu phu một tiếng chính là bị ở Trần Hí Y chân trước mặt. Trong mắt của bọn họ trung tràn đầy nước mắt. Người lao hán kia nhìn về phía còn không có tỉnh hồn lại thiếu nữ, vội vàng nói, Tú Nhi, còn không mau cảm tạ ân nhân cứu mạng của ngươi, nếu không phải hắn, ngươi đã bị đáng chết kia ác quỷ ăn hết. Lúc này trên mặt thiếu nữ tràn đầy sống sót sau hai nạn màu sắc, nàng không nghĩ tới đã bỏ đi còn sống hy vọng chính mình lại vẫn còn sống. Nghe được lao hán quát chói tai, nàng đội ba phục hồi tinh thần lại, nặng nề không do dự chính là hướng về Trần Hí Y dập đầu mấy cái văn tiếng, trên trán đều là dập đầu ra khỏi một tia huyết ấn. Lúc này đây Trần Hí Y không có cự tuyệt, bởi vì nếu không phải hắn, lúc này thiếu nữ sớm bị các thôn dân chìm vào giữa sông bị cái kia ác quỷ cắn nuốt. Mà mình nếu là lần nữa cự tuyệt bọn họ lòng biết ơn, chỉ sợ cái này đối với phu phụ biết lương tâm có an. Quả nhiên, thấy Trần Hí Y Y người bị, trong lòng của bọn họ không khỏi thả lỏng một hơi. Ở không ai chú ý khoảng cách, lão phụ nhân hướng về lão hán sứ cái sắc mặt. Lão hán nhất thời ngầm hiểu, chỉ là lại hơi do dự một hồi, mới mở miệng nói, "Đạo trưởng, ân cứu mạng, tự nhiên hậu báo để đáp tạ. Chỉ là chúng ta ở nông thôn người nghèo khó, không có gì lấy ra được gì đó. Hai chúng ta chỗ rách chỉ có hắn một đứa con gái, cũng vẫn tính là có vài phần tư sắc. Không bằng liền làm cho Tú Nhi làm cho ngươi cái sai bảo nha hoàn, để báo đáp ngài đại ân đại đức." Nghe vậy, Trần Hí Y không khỏi ngạc nhiên. Hắn theo bản năng hướng cô gái kia nhìn lại, chỉ thấy cô gái kia khóc lê hoa đái vũ một dạng trên mặt, tràn đầy điểm đạm đáng yêu màu sắc. Có thể là bởi vì trong nhà nghèo khó, dinh dưỡng không tốt quan hệ, đưa tới sắc mặt có điểm vàng như nến. Thế nhưng chỉ cần hảo hảo bổ một chút, điều trị một phen, đợi một thời gian, nhất định là cái mỹ nhân phôi tử. Nếu như là những người khác khả năng thấy thiếu nữ này liền đáp ứng, nhưng hắn Trần Hí Y chuyên tâm tu đạo, há lại sẽ bị phàm trần mỹ sắc làm cho mê hoặc. Hơn nữa, hắn cứu người cũng không phải thi ân cầu báo. Huống chi, tuổi của hắn phòng trừng cũng có thể cho thiếu nữ này làm ra ra. Tuy là người trong tu hành bất luận tuổi tác, thế nhưng trong lòng hắn lằn dành kia cũng là làm có dễ. Ngay sau đó chính là trực tiếp mở miệng cự tuyệt nói: "Hảo ý của các ngươi ta xin tâm lĩnh, thế nhưng chúng ta người tu đạo, ý tứ là một cái thanh tâm quả dục, không thể đơn giản quá giới." Dứt lời, chính là lắc đầu. Chứng kiến Trần Hí Y kiên quyết cự tuyệt, lão lương khẩu trên mặt hiện lên vẻ thất vọng màu sắc. Tuy là bọn họ làm cho Tú Nhi lấy thân báo đáp tồn tại báo ân tâm lý, thế nhưng trong lòng cũng đánh tính toán nhỏ nhặt. Người đạo trưởng này tuy là lớn tuổi điểm, thế nhưng vừa nhìn liền biết là người có bản lĩnh lớn. Nếu như theo hắn, nhà mình nữ nhi tự nhiên cũng có thể được sống cuộc sống tốt. Bất quá nếu hắn đã cự tuyệt, bọn họ đương nhiên sẽ không cưỡng cầu nữa. Duy chỉ có trong lòng của thiếu nữ lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng lập tức trong lòng cũng là không khỏi sinh ra một tia thất lạc. Trần Hí Y Y đương nhiên sẽ không đi quan tâm cái này một nhà ba người ý tưởng. Hắn hình như là nhớ ra cái gì đó, xoay người hướng về phía lao thôn trưởng bàn giao nói: "Cư sĩ, nếu như muốn đảm bảo thôn trạch bình an, có ở cái này trong thôn tu kiến xem vũ, cung phụng địa phủ quỷ thần. Có địa phủ quỷ thần phù hộ, bình thường ác quỷ tuyệt không dám ở xâm phạm các ngươi thôn xóm." Lao thôn trưởng trong lòng có chút nghi hoặc. Tin tức bế tắc bọn họ tự nhiên không biết địa phủ là bực nào tồn tại. Thế nhưng mới vừa bọn họ nhưng là từ người đạo trưởng kia trong miệng biết được, cái kia ở bọn họ trong thôn làm ác mấy trăm năm ác quỷ chính là bị cái kia địa phủ quỷ thần hạ phục. Ngay sau đó cũng không dám thờ ơ, vừa muốn mở miệng đáp ứng việc này, nhưng mà lại là bị Trần Hí Y Y đưa tay cắt đứt. Hắn hình như là biết lao thôn trưởng trong lòng nghĩ cái gì, chính là vì lao thôn trưởng giải thích một phen âm tào địa phủ. Lao thôn trưởng cùng với một đám thôn dân sau khi nghe xong, trong lòng thán phục liên tục. Cái này âm tào địa phủ dĩ nhiên là bọn họ sau khi chết muốn đi trước thế giới. Lúc này trong con ngươi không khỏi mọc lên nồng nặc kính nể. Phàm nhân đối với sinh lão bệnh tử những thứ này, nhưng khi nhìn rất nặng, bọn họ nhất ăn chính là một bộ này. Lúc này không ở có bất kỳ lưỡng lự, chỉ thấy lao thôn trưởng không chút do dự cam kết: "Đạo trưởng xin hãy yên tâm, trong vòng 3 ngày ta Long Sơn thôn nâng toàn thôn lực nhất định thành lập được xem vũ, cung phụng địa phủ quỷ thần." Nhìn lao thôn trưởng gật đầu đáp ứng việc này, Trần Hí Y Y cũng yên tâm. Hắn lần này đối phó ác quỷ bị thương không nhẹ, cũng cần trở về hào hảo điều trị một phen. Hơn nữa hắn loáng thoáng chạm tới thần phụ cảnh bình cảnh, hắn có lòng tin ở trong vòng 1 tháng đột phá tiên tiên cảnh đến thần phụ cảnh giới, trở thành vọng phong quan bên trong vị thứ 2 thần phụ cảnh chân nhân. Mà cái này có thể là hắn chuyến này lớn nhất 2 cái một trong thu hoạch. Thấy cái này một chuyện đã bị bãi bình, vì vậy Trần Hí Y Y chính là ở một đám thôn dân như là chúng tinh cùng nguyện vây quanh chung về tới trong thôn. Lúc này thôn dân đối với Trần Hí Y Y là xuất phát từ nội tâm bên trong sùng kính, so sánh với hắn lúc tới lãnh ngộ không biết tốt hơn bao nhiêu, thực sự là thế sự vô thường. Một đám thôn dân đi tới trong nhà của thôn trưng, nhất thời liền đem thôn trưởng ra môn cho chặn lại chật như nêm cối. Mà đồ đệ của hắn cùng với nhà thôn trưởng tiểu hài tử tự nhiên là đều là bị bên ngoài động tĩnh lớn như vậy đánh thức. Hai tên đồ đệ của hắn có chút nghi hoặc nhìn bên ngoài, cứ như vậy một hồi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn bị trận không xoay chuyển được tới thôn trưởng nhà cũ, cuối cùng vẫn là trong thôn một cái rất có hy vọng có người nói: "Tất cả mọi người đi về trước đi, ngày hôm nay sắp trời cũng không muộn, đạo trưởng cũng nên là muốn nghỉ ngơi thật tốt." Lời này vừa nói ra, một đám thôn dân mới chỉ có ý ý không thôi thối lui. Nhìn nhất thời thanh tịnh tòa nhà, Trần Hí Y không khỏi thả lỏng một hơi. Chúng tinh cùng nguyện cảm giác tuy tốt, nhưng làm gì được hắn Trần Hí Y thì ăn không tiêu cái này một đám thôn dân nhiệt tình. Á, tại chỗ có thôn dân toàn bộ thối lui phía sau, Trần Hí Y thì cũng là phát hiện sắc mặt có chút không đúng lắm lao thôn trưởng. Trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, tò mò hỏi: "Lão thôn trưởng, ngươi là còn có chuyện gì muốn nói với ta sao?" Lao thôn trưởng lúng túng gật đầu, cuối cùng hình như là hạ quyết tâm một dạng, nói ra: "Ta muốn mời đạo trưởng thu tôn nhi ta làm đồ đệ." Lời vừa nói ra, Trần Hí Y không khỏi có chút kinh ngạc. Lão thôn trưởng không có để ý Trần Hí Y thì kinh ngạc, mà là tiếp tục nói: "Ta xem đạo trưởng là người có bản lĩnh lớn, ta muốn để cho ta tôn nhi nói theo trưởng học bản lĩnh, tương lai làm có tiền đồ người." Trần Hí Y thì trong lòng nhưng, trong lòng không khỏi thầm than một tiếng. Thương cảm lòng cha mẹ trong thiên hạ à, không đúng, là ra ra. Có mấy cái trưởng bối không hy vọng con của mình là có tiền đồ đâu. Thế nhưng thu đồ đệ việc há có thể qua loa. Tại giới này, đợi sư như đợi phụ. Nếu là mình nhận thôn trưởng tôn tử, đó chính là tương đương với đầu vai của chính mình nhiều hơn một phần trách nhiệm. Nhưng nhìn lão thôn trưởng cái kia ánh mắt mong đợi, Trần Hi Y cũng là có chút không đành lòng cự tuyệt. Do dự một hồi, mới khe khẽ thở dài, mở miệng nói, để cho ta nhìn một chút căn cốt ta. Nếu như thích hợp tu đạo, ta liền nhận lấy hắn. Nếu như căn cốt không được, còn không bằng cả đời làm phàm nhân, lấy vợ sinh con, hiểu rõ cho đời. Chứng kiến Trần Hi Y gật đầu, lão thôn trưởng vui mừng quá đỗi, liền vội vàng đem chính mình ngủ mê man tôn tử cho kéo lên. Nhìn Thụy Nhãn mông lung tiểu Nam Hải, Trần Hi Y đưa tay ra, khoác lên tiểu Nam Hải trên nó. Ở lão thôn trưởng ánh mắt thấp thỏm chung nhẹ nhàng tại hắn trên nó lục lọi. Sau đó liền chỉ thấy Trần Hi Y trong con người một tia sáng hiện lên, trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ màu sắc. Hai tử này dĩ nhiên là trời sinh thích hợp tu đạo thể chất, so với hắn tới mạnh hơn không biết bao nhiêu. Nếu như bước trên con đường tu hành, chính là tu thành sinh tử cảnh cũng không phải việc khó. Thậm chí là chân thánh kỳ cũng có một phen hy vọng. Chẳng lẽ là cái này lão thiên xem đã biết hai năm bị thất bại nhiều lắm, cố ý bồi thường chính mình, để cho mình tam hỷ lâm môn. Như thế nào đây? Đạo trưởng, ta đây tôn tử khả năng may mắn bái ngươi làm thầy. Ở lão thôn trưởng tràn đầy ánh mắt mong chờ chung, Trần Hi Y gật đầu. Có, thật sự là quá có. Loại này hạt giống, nếu như phóng tới ngoại giới, sợ là chính mình liền nhắm vào một phen tư cách cũng không có. Hơn nữa điều này thật là vận may của mình, nếu là có còn lại cao nhân trải qua, khẳng định chính là có thể liếc mắt phát hiện của đứa nhỏ này tư chất. Đến lúc đó khủng bố là dùng đoạt đều sẽ đem đứa bé này cướp đi. Nơi nào còn luân gian đến hắn? Chứng kiến Trần Hi Y gật đầu, lão thôn trưởng trong lòng treo tảng đá kia rốt cục buông xuống. Hắn liền vội vàng đem tiểu Nam Hải đầu ấn ở trên mặt đất, hướng về phía hắn quát lên, còn không mau cho ngươi sư phụ dập đầu. Tiểu Nam Hải trong khoảng thời gian ngắn có chút không biết làm sao, thế nhưng ở lão thôn trưởng ánh mắt nghiêm nghị dưới, tiểu Nam Hải không dám lưỡng lự, vẫn còn cung kính cho Trần Hi Y để dập đầu ba cái. Trần Hi Y thì không có cự tuyệt, xanh xanh bị đứa bé trai này ba cái khấu đầu. Ba cái khấu đầu dập đầu dưới, cái này thầy trò chi lễ chính là thành. Đương nhiên cái này chỉ là bởi vì nơi đây đơn sơ, điều kiện không đủ quan hệ. Nếu không, lấy thân phận địa vị của hắn thu đồ đệ, há lại sẽ như vậy qua loa. Chứng kiến đã biết tư chất hơi tệ đồ nhi, Trần Hi Y thì thoải mái cười to, một tay lấy tiểu Nam Hải nâng dậy, cười nói, vi sư đi ra khỏi nhà, trên người không có có gì tốt lễ gặp mặt, liền đem vật ấy đưa tặng. Nguyện ngươi về sau có thể sử dụng kiếm này hàng yêu trừ ma, cứu tế thương sinh. Dứt lời, bắt đầu từ phía sau cởi xuống này nhánh bị hắn cầm về kiếm gỗ đào. Ánh mắt của hắn cảm khái nhìn chằm chằm cái này đem kiếm gỗ đào xem ra một hồi, trong con ngươi có chút không nỡ. Cái này kiếm gỗ đào là hắn sư phụ trước khi lâm trung tặng cho hắn, đi theo hắn bên cạnh đã là gần trăm năm, ở giữa không biết đi qua bao nhiêu sóng to gió lớn, cảm tình thâm hậu. Thế nhưng trong mắt hắn không nỡ màu sắc cũng là chợt lóe lên. Hắn tin tưởng cái này đem kiếm gỗ đào ở tiểu Nam Hải trên tay tất nhiên có thể hiện lộ tài năng. Tiểu Nam Hải đưa hai tay ra, cung kính tiếp nhận, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ màu sắc. Không biết vì sao, khi nhìn đến cái này đem kiếm gỗ đào một sát na kia, hắn chính là sâu đậm đích. Chứng kiến tiểu Nam Hải tiếp nhận bảo kiếm, Trần Hi Y đột nhiên mới nhớ, hắn thậm chí ngay cả chính mình mới đồ đệ tên đều không biết, trong khoảng thời gian ngắn có chút xấu hổ, vì vậy liền hướng thôn trưởng hỏi không biết hắn gọi tên gì họ. Nghe vậy, lão thôn trưởng không khỏi một hồi buồn bã, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó chuyện thương tâm, trầm mặc một hồi, mới chậm rãi mở miệng nói, cha mẹ hắn tại hắn mới vừa sinh ra thời điểm chính là bị chúng ta hiến tế cho hạ thần, hắn bị ta một tay nuôi nấng, là cố vẫn không có lấy tên. Từ nhỏ đến lớn trong thôn nhân đều gọi lũ danh của hắn hổ đầu. Nếu bây giờ đạo trưởng nhận hổ đầu làm nô đệ, cái kia tự nhiên chính là cũng coi là phụ thân của hổ đầu, mong rằng đạo trưởng ban thưởng tên. Trần Hi Y trong lòng hiểu rõ, mở miệng nói, không biết lao thôn trưởng quý tính. Lao thôn trưởng đáp, ta họ Trần. Trần Hi Y cúi đầu, trầm tư một chút, mới mở miệng hướng về phía hổ đầu nói, ngươi đã họ Trần, vậy vi sư chẳng chính là vì ngươi ban thưởng danh. Têu là bố Y Y chữ văn yêu như thế nào? Vi sư hy vọng ngươi cuối cùng cả người, không quên mất chính mình sinh ra lai lịch, tạo phúc bách tính. Trần bố Y Y, Trần bố Y Y. Hổ đầu lẩm bẩm nói, lập tức trong con ngươi như có một quang thải, hướng về Trần Hi Y xá một cái thật sâu. Trần bố Y Y đa tạ sư phụ ban tên cho tri ân. Đs, đệ nhất càng, 4500 chữ. Cầu hoa tươi, cầu hoa tươi. Cảm tạ các vị đại lao đối với ủng hộ của ta. Cảm tạ so sánh 1000 bíp điểm khen thưởng. Cảm tạ Trình Tiên Sinh nói ngu tử hiên 588 bíp điểm khen thưởng. Cảm tạ cũng không thủ tín, hà tất hứa hẹn hạ nhãn hữu nhân nhị hoa mã gia nhị công tử tiểu du chớ khóc 100 bíp điểm khen thưởng. Chương 137, tạ tất an gia, phong đô cấm quân hiện thế, cầu hoa tươi, chương 137, tạ tất an gia, phong đô cấm quân hiện thế, cầu hoa tươi, thu thập xong ác quỷ Trần Trường Quân trở lại U Minh giới chung, chính là lập tức trở về chính mình thiên tử tẩm cung. Hắn ngồi ngay ngắn ở đó trương trí cao vô thượng trên ghế, ánh mắt đạm nhiên. Hệ thống, mở ra nhiệm vụ bảng. Là, tôn kính ký chủ, hệ thống tùy thời vì ngài phục vụ. Nhiệm vụ bảng đã triển khai. Trần Trường Quân hướng về nhiệm vụ bảng nhìn lại, nhanh chóng nhìn về phía ác quỷ hiện thế, chấn động U Minh, chu diệt ác quỷ. Cái này một nhiệm vụ, nhìn thấy đường tiến độ đạt tới 100%, trong lòng không khỏi hết sức hài lòng. Sau đó mở miệng nói, đệ trình nhiệm vụ, lĩnh thưởng cho. Ken, hệ thống nhiệm vụ đệ trình chung. Ken, nhiệm vụ đệ trình thành công. Ken, thưởng cho cấp cho trùng, thưởng cho cấp cho thành công. Theo hệ thống tiếng nhắc nhở hạ xuống, thiên tử bên ngoài tẩm cung to lớn đóng quân sân rộng nhất thời trở nên run lên. Cảm giác được đóng quân quảng trường động tĩnh, Trần Trường Quân chắp hai tay sau lưng, đi ra bên ngoài đại điện. Chỉ thấy ngoài sân rộng 10 vạn phong đô cấm quân đang cầm kích mà đứng. Bọn họ kèm hoàn mỹ, nghiêm chỉnh huấn luyện, toàn thân tản ra điêu luyện khí tức. 10 vạn phong đô cấm quân hợp ở một chỗ, cái kia vô biên quỷ khí xông lên trời không. Dương kích thiên cung, chiến ý kinh người ở trong vòm trời ngưng tụ ra một cái cự đại hư ảnh quỷ thần. Đây cũng là phong đô cấm quân quân hồn. Này đạo quân hồn lực lượng, đủ để tàn sát nhất tôn yếu một chút đại thánh cảnh cường giả. Mà đầu lĩnh hai viên hắc giáp thần tướng, thân cao chừng đứng hơn 10 trượng, một người giữ phủ, một người cầm truy. Cái kia lớn đại thể hình mang tới lực áp bách khiến người ta không khỏi một hồi hít thở không thông. Trên người bọn họ tán phát khí tức tăng thêm sự kinh khủng, đạt tới cường đại chân thánh kỳ hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa chính là có thể bước vào chân thánh cảnh giới đỉnh cao. Mà cái này đại quân bên trong cường giả nhiều, liên để cho Trần Trường Quân trong nội tâm cũng không khỏi dâng lên một tia mừng rỡ. Người vừa qua bạn, vô biên vô hạn, càng không nói đến là 10 vạn đại quân. Lúc này 10 vạn đại quân tụ tập tại một cái, dĩ nhiên là lặng ngắt như tờ. Phong đô cấm quân tựa như là phát giác Trần Trường Quân đến, nhất để xoay đầu lại, nhìn về phía đứng ở thiên tử chi trên bậc đứng chắp tay Trần Trường Quân, trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt màu sắc. 10 vạn người không hẹn mà cùng quỳ một chân trên đất, trường kích chỉ thiên, hướng Trần Trường Quân cúi đầu xuống, biểu thị thần phục. Lúc này lớn như vậy đóng quân trên quảng trường chỉ có đều nhịp giáp diệp tiếng va chạm, còn lại cũng nữa nghe không đến bất luận cái gì tạp âm. Nhìn thấy 10 vạn tinh nhuệ giáp sĩ hướng cùng với chính mình nhất tề quỳ xuống đất hành lễ, Trần Trường Quân trong lòng không khỏi dâng lên một cô dũng cảm tình. Nhìn cái kia sát khí ngất trời quân sự, trong lòng hắn không khỏi thầm than, thật hùng binh cũng. Ngay sau đó, hắn chính là nhìn về phía tự mình hoàn thành cái thứ hai hệ thống nhiệm vụ ở đại tống lãnh thổ một nước bên trong truyền bá địa phủ tín ngưỡng. Chứng kiến cái này nhiệm vụ, Trần Trường Quân không khỏi có chút ngẩn ngơ. Từ hắn tiếp nhận cái này nhiệm vụ đến bây giờ, đã không sai biệt lắm đi qua sắp xỉ là một năm. Lúc trước hắn thi triển thủ đoạn, làm cho Hắc Bạch Vô Thường đem cái kia Tống Quốc Quốc quân Triệu Chân mời vào địa phủ, đi qua một phen dưới sự uy hiếp, làm cho hắn trợ giúp địa phủ ở dương thế gian tuyên truyền tín ngưỡng, đồng thời hứa hẹn hắn Triệu Chân sau khi chết trọn đời vì Tống Quốc thất phẩm thành hoàng. Mà Triệu Chân cũng không có làm cho hắn thất vọng. Ở Triệu Chân phát lực dưới, toàn bộ Tống Quốc quan phủ đều ở đây bán mạng một dạng vì Âm Tào địa phủ tuyên truyền tín ngưỡng. Châu quận đều biết, hiện nay Âm Tào địa phủ thanh danh đã là ở đại Tống lãnh thổ một nước bên trong nổi tiếng, khắp nơi đều có cung phụng địa phủ thần linh xem vũ, mà hắn Trần Trường Quân thần tượng cũng từng nhà đều là. Mà bây giờ, cái này nhiệm vụ rốt cục vào hôm nay đạt tới hoàn thành điều kiện. Nhìn cái kia nhiệm vụ bảng ở trên tường cho, Trần Trường Quân trong lòng không khỏi có một ít chờ mong. Tạ Tất Thần a, đây chính là Âm Tào địa phủ một người trong thập phần nổi danh quỷ thần a, trong lòng hắn lẩm bẩm nói. Sau đó hắn chính là không chút do dự điểm xuống nhiệm vụ đệ trình cái nút. Chỉ chốc lát sau, mấy trăm đạo khí tức mạnh mẽ thân ảnh liền là xuất hiện ở thiên giai bên ngoài. Trong này Hắc Bạch Vô Thường, Nưu Đầu Mã Diện, cái gì cần có đều có, yếu nhất đều là đạt tới quỷ tông cảnh giới, mà mấu chốt nhất chính là đầu lĩnh kia một người, khí tức dĩ nhiên là đã đạt đến đại thánh cảnh hậu kỳ cảnh giới. Nhìn cái kia ký hiệu hóa trang, Trần Trường Quân thầm nghĩ trong lòng, nói vậy đây chính là cái kia Tạ Tất An đi. Đối với Tạ Tất An, hắn có thể không phải xa lạ, tên của hắn khả năng có rất ít người biết, thế nhưng đối với hắn chức quan tuyệt đối là nổi tiếng xa gần. Tạ Tất An, Âm Tào địa phủ tương đối chứ danh quỷ thần, thế nhân tôn xưng hắn là Thất Gia, cùng Bát Gia Hắc Vô Thường Phạm Vô Cứu cùng xưng là Hắc Bạch Vô Thường, là Âm Tào địa phủ trung nổi danh nhất một đôi quỷ sai. Trước kia Hắc Bạch Vô Thường chỉ là địa phủ một loại chức quan, chỉ là sau lại ở dân gian trong truyền thuyết, hai người liền là trở thành Hắc Bạch Vô Thường tượng trưng. Chỉ thấy cái này Tạ Tất An xanh bóc người cao gầy, sắc mặt hư trắng, ăn mặc quần áo Bạch Vô Thường kém phục, trên đầu mang đỉnh đầu thật cao nón, nón trên viết nhất kiến sinh tài bốn chữ lớn, trong miệng hộp thật dài đầu lưỡi đỏ thắm. Chứng kiến Trần Trường Quân, hắn dẫn theo dưới trướng một đám quỷ thần, nhất tề đại lễ thăm viếng Trần Trường Quân nói: "Chúng ta gặp qua Âm Tư Thiên Tử, Thiên Tề Nhân Thánh Đế Quân." Trần Trường Quân vẫy tay vừa nhấc, nhưng là lại không có nói nhiều, chỉ là ý bảo đám người bình thân. Phải biết rằng, nếu như đặt ở bình thường, Tạ Tất An cái này cấp bậc quỷ thần đối với hắn mà nói chỉ có thể coi là nhất tôn tiểu thần, thậm chí ngay cả yết kiến tư cách của hắn cũng không có. Bất quá hắn nhưng là đối với Tạ Tất An số liệu bảng có điểm hiếu kỳ, vì vậy hắn liền làm cho hệ thống mở ra Tạ Tất An số liệu bảng. Chỉ thấy một đạo người khác không nhìn thấy màn sáng hiện lên mà ra. Tính danh: Tạ Tất An, hóa thân, tương ứng thế lực: Âm Tào địa phủ thân phận, Tổng Tam phẩm Vô Thường Ti phó ti chủ, Câu Hồn Ti ti chủ tu vi, đại thánh cảnh, hậu kỳ, pháp khí, Khốc Tang Đồng, Câu Hồn Liên, tỏa hồn công điểm công đức, 300 điểm tội ác, 40 độ trung thành, 100, đã đạt được hạn mức cao nhất, tiềm lực, nam tinh, có thể sử dụng công đức chi lực đột phá vốn sinh ra đã kém cỏi. Theo đạo ánh sáng này màn xuất hiện, Tạ Tất An mặt bản số liệu nhất thời ở trong mắt Trần Trường Quân nhìn một cái không sót gì. Những địa phương khác hắn không có ngoài ý muốn, chỉ là cái kia mức tiềm lực một cột trung dấu móc bao ở một đoạn kia văn tự cũng là làm cho hắn có chút nghi hoặc. Có thể sử dụng công đức chi lực đột phá vốn sinh ra đã kém cỏi, hắn lẩm bẩm nói, lẽ nào tiềm lực này giá trị không phải cố định, còn có thể đi lên tăng trưởng sao? Hắn trăm mối không lời giải, vì vậy liền nhớ tới hệ thống. Hắn hô kêu một tiếng nói, hệ thống. Nhưng là làm cho Trần Trường Quân ngoại ý muốn là, ngày xưa lúc nào gọi thì đến hệ thống ngày hôm nay cũng là đã không có bất kỳ phản ứng nào. Trần Trường Quân trong lòng không khỏi có chút bối rối, Phải biết rằng cái này âm tào địa phủ hệ thống nhưng là hắn ở nơi này nguyên ương giới sống yên phận gốc rễ. Nếu như không có hệ thống tuyệt đối không có hắn ngày hôm nay. Nếu như hệ thống này ra khỏi trục trặc, vậy làm phiền lớn nhất nhất định là hắn. Cũng may hệ thống không để cho hắn vô cùng lo lắng. Chỉ thấy lạnh như băng gợi ý của hệ thống tiếng tại hắn náo hải vang lên nói: "Tôn kính ký chủ, hệ thống thăng cấp chung. Xin sau khi." Trần Trường Quân trong đầu không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai là hệ thống thăng cấp. Vậy hắn an tâm, chỉ cần hệ thống không có trục trặc liền được. Vì vậy, hắn liền một bên lặng lặng mà đợi hệ thống thăng cấp hoàn thành, một bên nghiên cứu cái kia hay là công đức hương khói chi lực. Chỉ là hơn nửa ngày, hắn đều không có suy nghĩ nguyên cớ đi ra, đơn giản cũng liền bỏ qua. Chờ một hồi hỏi hệ thống cũng được. Thời gian không biết là qua bao lâu, 10 vạn phong đô cấm quân còn đang đợi. Thế nhưng bọn họ lại không có một tia câu oán hận, bởi vì ở tại bọn hắn trước mắt là âm tào địa phủ người thống trị cao nhất, âm tư thiên tử, thiên thể nhân thánh đế quân, giỏi hơn tiên địa vạn vật, chấp trưởng chúng sinh sinh tử tồn tại. Rốt cuộc, quen thuộc gợi ý của hệ thống tiếng lần nữa ở Trần Trường Quân trong đầu vang lên. Ken, tôn kính ký chủ, hệ thống đã thăng cấp hoàn thành, tùy thời vì ngài phục vụ. Trần Trường Quân trong lòng hiếu kỳ, tới cái này nguyên ương giới nhanh 2 năm rồi, hệ thống này thăng cấp vẫn là đầu một lần. Vì vậy liền không kịp chờ đợi trong đầu si ăn hỏi: "Hệ thống, lần này thăng cấp nội dung là cái gì?" Hệ thống trả lời ngay nói: "Tôn kính ký chủ, kiểm tra đo lường đến địa phủ Dương Gian giảng đạo nhiệm vụ hoàn thành. Âm tào địa phủ ở nguyên ương giới tín ngưỡng truyền bá đã có cơ sở nhất định, đạt tới công đức bản khối công năng cởi mở điều kiện căn bản. Là cố hệ thống lần này thăng cấp mở ra công đức bản khối công năng." Công đức bản khối công năng? Trần Trường Quân có chút kinh ngạc. Trong lòng hắn đại thể có chút ý tưởng, nhưng vẫn hỏi: "Theo ta giới thiệu một chút cái này công đức bản khối công năng a." "Là, tôn kính ký chủ." Chư thiên vạn giới toàn bộ sinh linh từng cái từ sinh ra ban đầu đều cụ bị nhất định điểm công đức. Mà cái này điểm công đức là có thể đi qua làm việc thiện sự tình đồng thời tạo phúc thiên hạ sinh linh để tích lũy. Đương nhiên, sở hữu hương hỏa cung phụng cũng có thể tích góp từng tí một điểm công đức. Mà tương phản, nếu như được rồi chuyện ác, chính là biết tích lũy điểm tội ác. Điểm tội ác đạt tới nhất định điều kiện, địa phủ chính là có quyền lực cắt giảm kỳ dương thọ đồng thời nghiêm phạt bọn họ. Mà điểm công đức cũng không giống nhau, đối với dương thế giữa người sống mà nói, nếu như điểm công đức đầy đủ, địa phủ liền có thể danh chánh luôn thuận vì đó kéo dài thọ mệnh, loại trừ ốm đau. Mà đối với quỷ thần mà nói, điểm công đức thì càng trọng yếu hơn. Địa phủ quỷ thần có thể thông qua tích góp từng tí một công đức tới đột phá tự thân tiềm lực, nhanh hơn tu hành tốc độ, thậm chí là đạt được chức vị tấn chức. Bình thường mà nói, hương hỏa cung phụng là tích lũy điểm công đức nhanh nhất cách. Đương nhiên, điểm công đức còn có rất nhiều tác dụng, hệ thống sẽ không làm chuế thuật. Mở ra công đức bản khối về sau, cho nên công năng lập tức có hiệu lực. Nghe xong hệ thống trần thuật, Trần Trường Quân như có điều suy nghĩ gật đầu. Nếu như là như vậy, như vậy công đức bản khối thật đúng là một thứ tốt đã, hắn không chỉ có thể tăng cao trên diện rộng địa phủ nhân viên công tác tính tích cực, càng là có thể nhanh hơn địa phủ sở hữu quỷ thần tiến độ tu luyện. Đối với âm tào địa phủ mà nói là một loại mềm thực lực tăng lên trên mọi phương diện. Liên từ một cái ví dụ a, cũng tỉ như một vị địa phủ quỷ thần quản hạt lấy một cái chấn nhỏ. Nếu như hắn ở cái chấn nhỏ kia bên trên thất trách, để cho trong chấn nhỏ sinh dân đối với hắn thất vọng, trong chấn nhỏ sinh dân rất có thể không ở đối với hắn làm nhiệm hà cung phụng, cái kia hắn tu hành tốc độ liền sẽ bị đại biên độ kéo chậm. Mà tương phản, nếu như hắn có thể giữ được một kỳ sinh dân, đúng lúc bình định các loại âm hồn quỷ vật, làm cho cái chấn nhỏ kia ở trên cư dân không bị âm hồn quỷ vật sinh dân quấy nhiễu, cái kia trong chấn nhỏ sinh dân tất nhiên sẽ trung tâm cung phụng cho hắn, hương hỏa không dứt, mà hấp thu hương khói hắn, chính là có thể chuyển hóa thành điểm công đức, để mà đề cao tu hành tốc độ, thậm chí là có thể để cho hắn leo lên. Ở điểm công đức dưới sự thôi thúc, nếu như đối với chức trách của mình có chút chậm trễ, chính là sẽ bị chính mình đồng liêu xa xa bỏ lại đằng sau. Đây đối với một cái hơi có chút lòng cầu tiến quỷ thần mà nói, là tuyệt đối không thể chịu đựng. Nghĩ đến công đức bản khối sẽ vì địa phủ mang tới cự đại đề thăng, mà lấy Trần Trường Quân tâm cảnh cũng không khỏi có chút kích động, dù sao địa phủ lớn mạnh, chính là của hắn cường đại a, hơn nữa sở hữu địa phủ quỷ thần hương khói chi lực có 7 thành đều sẽ bị cống hiến cho mình. Cái này tương đương với tất cả địa phủ quỷ thần đều ở đây vì hắn tu luyện. Đây là bực nào chuyện đẹp. Tốc độ tu luyện của hắn lại sẽ đề thăng tới trình độ nào? Hơn nữa, tựa như phía trước làm cho Trung Quỷ nhức đầu không thôi Trần Sĩ Mỹ một đáng kiện. Nếu như khi đó có công đức bản khối hệ thống, Trung Quỷ lại như cần như thế đại phí hoàng hốt, thậm chí thông chuyển triệu chân mới đem xử theo pháp luật. Lấy Trần Sĩ Mỹ giết vợ giết chết ngập trời làm ác, nói vậy nhất định là điểm tội ác ngập trời. Địa phủ trực tiếp từ sinh tử bạc bên trên tức mất hắn dương thọ cũng được. Bất quá đây hết thảy đều đi qua. Tuy là lúc này Trần Trường Quân kích động trong lòng, thế nhưng Trần Trường Quân nét mặt cũng là không có một xíu biểu thị. Hắn muốn ở thần dân của chính mình nhóm trước mặt bảo trì hình tượng. Nếu không, như hà thống lĩnh toàn bộ U Minh giới. Nghĩ tới đây, Trần Trường Quân từ nội tâm kích động trung phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía một đám vẫn còn ở xin đợi địa phủ quỷ thần cùng với phong đô cấm quân. Diễn vô biểu tình tràn đầy uy nghiêm nói: "Các ti kỳ trước a." Một đám địa phủ quỷ thần hướng về Trần Trường Quân xá một cái thật sâu, chính là hóa thành từng đường khói xanh biến mất ở lớn như vậy đóng quân sân động. DS, phần 2, 4000 chữ. Cầu hoa tươi, cầu hoa tươi. Cảm tạ các vị đại lao đối với ủng hộ của ta. Cảm tạ. Nicole 688 bịp điểm khen thưởng. Cảm tạ SC rừng sâu lúc thấy lộc 588 bịp điểm khen thưởng. Cảm tạ tinh không 100 bịp điểm khen thưởng. Chương 138, bình đẳng vương sống lại. Cầu hoa tươi, chương 138, bình đẳng vương sống lại. Cầu hoa tươi, nhìn sở hữu địa phủ quỷ thần sau khi biến mất. Trần Trường Quân chính là chắp hai tay sau lưng chậm rằng giặc về tới Thiên Tử Tầm Điện Trung. Hắn nhìn hệ thống bảng bên trên cuối cùng một cái hoàn thành nhiệm vụ. Tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh, dường như đang lo lắng lấy cái gì. Do dự một hồi, một lúc lâu, mới quay về hệ thống nói ra, "Hệ thống, đệ trình nhiệm vụ, quét bình âm hồn điện Bắc Hoang giới phân điện." Hệ thống thanh âm lạnh như băng ở Trần Trường Quân trong đầu vang lên. "Là, tôn kính ký chủ. Hệ thống nhiệm vụ đệ trình chung. Xin sau khi, keng, nhiệm vụ đệ trình hoàn thành. Keng, hệ thống thưởng cho cấp cho chung. Keng, bình đẳng vương hóa thân triệu hoán chung." Để cho Trần Trường Quân kinh ngạc chính là, lần này hệ thống triệu hoán bình đẳng vương dĩ nhiên xuất hiện hệ thống lùi lại. Phải biết rằng trước đây hệ thống triệu hoán địa phủ quỷ thần lúc nhưng là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Chỉ thấy đại điện hư không dần dần bắt đầu kịch liệt và mèo. Một đạo không gian chi môn chậm rãi từ trong đại điện hiện lên. Một cỗ khí tức kinh khủng từ này nói không gian chi môn trung bắt đầu dần dần sống lại lấy. Toàn bộ phong đô thành bên trong quỷ thần nhận thấy được này đạo hơi thở xuất hiện, dồn dập ngẩng đầu lên, ánh mắt kinh hãi không thôi. Cái này tựa như là có cái gì nhân vật khủng bố hồi phục, mà một ít ác quỷ âm hồn môn càng là chiến chiến căng căng nằm rạp trên mặt đất. Từ cổ hơi thở này trung, bọn họ ngửi được một tia không tốt điểm báo trước, chính là mới vừa chạy về âm tào địa phủ trung quỷ, cảm giác được cổ hơi thở này xuất hiện, trên mặt cũng là lộ ra khiếp sợ màu sắc. Cổ hơi thở này hắn rất quen thuộc, chỉ thấy hắn lẩm bẩm nói, đây là bình đẳng vương đại nhân trở về vị trí cũ rồi hả? Không nói chuyện ngoại giới phản ứng như thế nào. Thiên tử trong tầm cung, lúc này cái này cố khí tức kinh khủng đã sống lại đến rồi cực hạn. Chỉ thấy từ bên trong điện không gian chi môn trung bước ra một con mặc giày con chân. Chỉ chốc lát sau, cả người hoa phục lão giả bắt đầu từ không gian chi môn trung đi ra. Chỉ thấy lão giả này xanh liền tông dâu dài, đầu đội phương quan, mặc trường bào, hai tay giữ trong tay áo, trong lòng ôm địch bản, đại đủ hang đá thạch bửa chú núi thứ 9 thám. Hắn nhìn về phía Trần Trường Quân một khắc kia, chính là thấp túi đầu của mình, cũng không có cùng còn lại triệu hoán nhân vật liếc mắt lần đầu tiên nhìn thấy Trần Trường Quân chính là quỳ xuống, mà là hướng về Trần Trường Quân trịnh trọng thi lễ tham viếng, cung kính nói, bình đẳng vương gặp qua thiên tử, thiên thể nhân thánh đế quân bệ hạ. Trần Trường Quân nhìn thật sâu hắn liếc mắt, mới mở miệng nói, bình đẳng vương miễn lễ. Nghe được Trần Trường Quân lên tiếng, bình đẳng vương mới chỉ có đứng lên. Kỳ thực Trần Trường Quân bên trong lòng có chút không dám tưởng tượng, cái này bình đẳng vương dĩ nhiên là như thế một bộ người hiền lành lão giả dáng dấp, nếu không phải cái kia một thân đạt tới thiên địa phong vương cảnh giới khí tức kinh khủng, cùng với hệ thống tuyệt sẽ không xuất hiện triệu hoán lệ lạc, đánh chết hắn Trần Trường Quân cũng sẽ không tin tưởng. Là một cái như vậy bình thường không có gì lạ lão giả, vậy mà lại là thập điện Diêm Vương một trong bình đẳng vương, chấp trưởng phong đô thành A Tị địa ngục. Vô số âm hồn dã quỷ nghe thấy kỳ danh chính là nghe tin đã sợ mất mật, hung danh hiển hách tồn tại. Hệ thống, mở ra bình đẳng vương số liệu bảng. Là, tôn kính ký chủ. Số liệu bảng đang trong quá trình mở ra. Hệ thống cái kia trong suốt màn sáng lần nữa hiện lên Trần Trường Quân trước mắt. Bất quá, đạo ánh sáng này màn xuất hiện, mặc dù là tu vi cao thâm như bình đẳng vương, cũng không có một tia một hào phát hiện. Hệ thống triển khai số liệu bảng chung. Bình đẳng vương số liệu bị Trần Trường Quân nhìn một cái không sót gì. Chỉ thấy tu vi một cột trung đạt tới kinh khủng thiên địa phong vương cảnh giới đỉnh cao, mà bình đẳng vương độ trung thành càng là đạt tới 100%. Xem ra hắn đoán không lầm, hệ thống này gọi tới nhân vật đối với hắn là tuyệt đối trung thành. Vô luận tu vi của hắn cao bao nhiêu, đều sẽ đối với Trần Trường Quân biểu thị tuyệt đối thần phục. Nhìn bình đẳng vương, Trần Trường Quân tự định giá một hồi, mới mở miệng nói, về sau khanh liền tọa trấn bình đẳng điện, chấp trưởng thứ 9 điện bình đẳng điện hạ toàn bộ sự vật. Bình đẳng vương nghe vậy, lại là hướng về Trần Trường Quân một mực cung kính cúi đầu, cung kính nói, thần lĩnh chỉ. Trần Trường Quân gật đầu, phất phất tay, mà không thay đổi nói, lui ra đi, thần xin cáo lui. Bình đẳng vương lần nữa cúi đầu, thân hình một hồi mơ hồ, chính là biến mất ở Trần Trường Quân tiên tử trong tầm cung. Nhìn đã biến mất bình đẳng vương, Trần Trường Quân trong lòng không khỏi cảm khái không thôi. Đây chính là nhất tôn thiên địa phong vương cảnh giới đỉnh cao trí cường giả a, ở đại đế không xuất thế thời đại, cái cảnh giới này cường giả chính là đại biểu cho vô địch. Mà cho đến ngày nay, hắn âm tào địa phủ rốt cục có nhất tôn trong thiên địa trí cường giả tòa chấn. Mặc dù nói đại thánh cảnh cũng là cao cấp cường giả, thế nhưng loại này tồn tại ở Trung Châu lại vẫn có một ít. Mà thiên địa phong vương kỳ ở Trung Châu những cái này thánh địa cấp trong thế lực, sợ rằng một nhà cũng liền như vậy một hai tôn mà thôi. Mà đạt đến rồi cảnh giới đỉnh cao, đã ít lại càng ít, chỉ sợ cũng liền một ít siêu cấp thế lực chung mới có lấy bực này tồn tại tòa chấn. Đồng thời nghĩ tới đây, Trần Trường Quân trong lòng bắt đầu không khỏi miên man bất định lên. Bình đẳng vương một đạo hóa thân đều là đạt tới thiên địa phong vương cảnh giới đỉnh cao, như vậy nếu là bọn họ bản thể đâu, có phải hay không đã đạt đến đế cảnh, thậm chí rất xa vượt qua đế cảnh tồn tại. Nếu như hắn có thể triệu hồi ra nhất tôn bản thể, như vậy là không phải là có thể trong khoảnh khắc quét ngang toàn bộ nguyên ương giới sức mạnh. Phải biết rằng địa phủ tồn tại chính là vì giữ gìn âm dương hai giới cân bằng, chỉ là có một ít tồn tại thật sự là quá mức ảnh hưởng phần này thăng bằng. Hơn nữa hiện nay địa phủ thực lực cùng với nội tình không đủ, nếu như quá sớm bại lộ ý đồ, rất có thể sẽ bị nguyên ương giới sở hữu tu hành thế lực hợp nhau tấn công. Đến lúc đó chính là nhất tôn chân chính đại đế phòng trừng đều khó xong việc, mà hắn hai năm này kinh doanh rất có thể sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nghĩ vậy, Trần Trường Quân chính là tạm thời thu hồi trong lòng phần kia giã vọng. Hắn chắp hai tay sau lưng, ở trong điện đi qua đi lại lấy, trong mắt hàn quang chợt lóe lên. Chờ lấy a, hắn lẩm bẩm nói. DS, canh thứ 3. Cầu hoa tươi. Cảm tạ các vị đại lao đối với ủng hộ của ta. Các vị đại lao miễn phí đều có thể đưa một chút á ủng hộ của các ngươi chính là ta sáng tác động lực. Cảm tạ chớ trở về thủ. 588 VIP điểm khen thưởng. Cảm tạ đồ lười một con. 588 VIP điểm khen thưởng. Chương 139, Vọng Hương Đài trở về vị trí cũ, thiếu nữ Như Hoa. Cầu hoa tươi, chương 139, Vọng Hương Đài trở về vị trí cũ, thiếu nữ Như Hoa. Cầu hoa tươi, Thanh Sơn Trấn. Một tòa không dễ thấy trên đỉnh cao. Một cái như thanh liên một dạng thân ảnh tiếu xanh xanh đứng ở đỉnh núi bên trên. Nàng người mặc màu xanh đẹp đẽ quý giá quần dài. Quần dài tùy phong mà phát động. Phiêu giật tóc dài xóa vai bị một cây bạch sắc sợi tơ tùy ý ràng buộc ở sau. Cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt để cho trong lòng người không khỏi âm thầm sinh liên. Thực sự là hảo một cái tuyệt thế mà độc lập thiếu nữ. Thiếu nữ hai tay ôm ở trước ngực, nét mặt tràn đầy đạm mạc màu sắc. Một đôi hẹp dài con ngươi xinh đẹp đánh giá chân núi chỗ kia xưa cũ chấn nhỏ. Trong con ngươi tràn đầy phức tạp ý không biết trong lòng của nàng suy nghĩ cái gì. Một lúc lâu, một đạo thân ảnh vô căn cứ từ thiếu nữ phía sau hiện lên. Hướng về thiếu nữ hơi cúi người hành lễ nói: "Tiểu thư." Cảm giác được sau lưng động tĩnh, thiếu nữ khẽ gật đầu, không nói gì. Thấy thế, đạo thân ảnh kia chính là tiếp tục nói: "Gia chủ bên kia phân phó, để cho chúng ta nhanh hơn lục soát tiến độ, cầm đồ đạc sớm ngày trở lại Trung Châu. Gần nhất cái này Bắc Hoang giới càng phát ra không phải thái bình." Chính là gia chủ cũng cảm giác được vướng tay chân không nớt. Nghe được sau lưng thân ảnh nói đến việc này, thiếu nữ cau mày, trong con ngươi một đạo hàn quang xẹt qua, lóe lên liền biến mất. Sau đó chỉ thấy nàng mặt không thay đổi nói: "Đã biết, cao thúc thúc." Đạo thân ảnh kia sau khi nghe xong, gật đầu, còn muốn nói thêm gì nữa, cũng là đột nhiên một hồi ho kịch liệt, đồng thời tiếng ho khan càng ngày càng nghiêm trọng, thật lâu cũng không có bình phục lại. Thiếu nữ thấy thế, liền đội vàng chuyển người tới, có chút ân cần hỏi han: "Cao thúc thúc, ngươi thương thế còn chưa lành sao?" Cái kia bị thiếu nữ xưng là cao thúc thúc nhân gật đầu, cười khổ một tiếng nói: "Lần trước một kích kia ta thật sự là thụ thương quá nặng, nếu không phải người kia thủ hạ lưu tình, không có đối với ta thống hạ sát thủ, chỉ sợ ta đã sớm hồn quy thiên địa." Khái khái. Bất quá đây hết thảy chẳng trách người khác, muốn trách cũng chỉ có thể trách tự ta lòng hiếu kỳ quá nặng, mới có một kiếp này. Nếu như trung quỷ ở nơi này, nhất định sẽ nhận ra người này là ai vậy. Đó chính là lần trước địa phủ trinh phạt vạn quỷ quốc lúc, bọn họ gặp được cái kia âm thầm theo dõi thần bí nhân, sau lại bị trung quỷ tiện tay thu thập một phen. Chỉ là không có nghĩ đến thân phận của người này dĩ nhiên là thiếu nữ này sau lưng trong tộc người, mà thần bí này cao thúc thúc nhất tôn đường chân thánh kỳ cường giả, vẫn như cũ đối với người thiếu nữ này lễ độ cung kính. Có thể tưởng tượng được người thiếu nữ này thân phận cao bao nhiêu, mà phía sau nàng gia tộc thực lực lại có bao nhiêu đáng sợ. Vậy thì là cái gì đồ đạc dĩ nhiên làm cho thân phận này cao quý thiếu nữ ở nơi này tiên nam vực hẻo lánh nơi ẩn nút hơn 10 năm. Nghe vậy, trên mặt thiếu nữ không khỏi hiện ra một chút tức giận màu sắc. Chính mình bởi vì lần trước ở Thanh Sơn trấn trải qua âm hồn điện người xuất thủ chặn giết phía sau, chính là hướng cha mình nói rõ một cái tình huống của bên này. Phụ thân lo lắng an nguy của mình, chính là phái chân thánh cảnh giới cao thúc thúc đến đây tống quốc bảo vệ mình. Thế nhưng không nghĩ tới, ở cách vạn quỷ quốc trên đường, dĩ nhiên là bị cái kia địa phủ người một kích trọng thương. Tính dưỡng đến bây giờ thương thế cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Nàng từ nhỏ là theo cao thúc thúc quan hệ tốt, trong lòng thập phần muốn vì cao thúc thúc báo thù, nhưng sau đó cũng là tâm cảm giác bất đắc dĩ, bởi vì cái kia âm tào địa phủ thế lực thật sự là quá cường đại. Ở nơi này thiên nam vực trên căn bản là đã đạt đến một tay che trời tình trạng. Cường đại đến phía sau mình gia tộc đều đối với âm tào địa phủ người trong lòng có e dè. Nếu là không có cực đại xung đột lợi ích dưới tình huống, hai người cơ bản là không có khả năng kình chống nhau. Đừng xem phía sau mình gia tộc ở Trung Châu thập phần cường đại hiển hách, thế nhưng ngoài sáng trong tối địch nhân cũng là không ít. Trong gia tộc phàm là có một nhỏ nhẹ gió thổi cỏ lay, đám người kia chính là dường như đổ máu cá mập một dạng, cho nên đưa tới trong tộc thực lực bị bọn họ lao lao kiềm chế ở tại Trung Châu. Nếu không, lấy nàng phía sau đường đế tộc thì như thế nào sẽ tìm một kiện đồ vật cần phải lâu như vậy? Cho nên mặc dù là nàng muốn điều khiển trong tộc cường giả chinh phạt địa phủ vì cao thúc thúc báo thù cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Huống chi từng trải đoạn thời gian trước phát sinh món đó chấn động toàn bộ nguyên ương giới đại sự, nhất tôn hư hư thực thực địa phủ đại đế ở Bắc Giang khu vực hiện thân, báo thù ý tưởng thì càng thêm không thể nào. Tuy là vị kia đại đế chỉ là một cỗ pháp thân xuất hiện, nhưng cũng không phải là bọn họ có thể chống lại. Nếu như đến lúc đó cùng địa phủ xảy ra xung đột, vô luận thắng bại, tổn thất lớn nhất chỉ có thể là sau lưng nàng gia tộc. Cái kia bị thiếu nữ kêu là cao thúc thúc thân ảnh tựa hồ là nhìn thấu thiếu nữ bên trong ý nghĩ trong lòng, an ủi: "Tiểu thư, không có chuyện gì, muốn trách cũng chỉ quái ta tu vi không đông đảo, hơn nữa ta có thể bảo vệ một cái mạng tới là thật sự là vận hạnh." Lại là một hồi ho kịch liệt, hắn dừng lại một chút, hình như là nhớ ra cái gì đó, chính là tiếp tục nói: "Vì bảo hộ tiểu thư an toàn, gia chủ đã từ tổ địa trung phái ra Cố Huyền trưởng lão, tin tưởng hai ngày này Cố Huyền trưởng lão chính là sẽ tới đạt đến Tống Quốc. Tiểu thư, lưu cho chúng ta thời gian đã không nhiều lắm, chúng ta phải trong thời gian cực ngắn tìm được cái vật kia, nếu không ngài mười mấy năm qua ngủ đông cùng với trong tộc Nữ Hoa đều sẽ thất bại trong gang tấc." Vừa nhắc tới cái này, trong lòng của thiếu nữ chính là trầm xuống, nàng như có điều suy nghĩ gật đầu, ôn nhu nói: "Ta sẽ không để xảy ra chuyện như vậy, ngươi yên tâm đi." Cao thúc thúc: "Ngươi trước xuống phía dưới nghỉ ngơi thật tốt ta." Thiếu nữ ngữ khí tuy là nhu hòa, Thế nhưng trong đó lại có một tia không cho cự tuyệt ý thấy thiếu nữ không ở muốn cùng hắn nhiều lời. Hắn cũng không dám nói nhiều nữa, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Hơi cúi đầu, chính là phá vỡ hư không biến mất ở trên ngọn núi này. Cảm giác được người sau lưng rời đi, thiếu nữ một lần nữa xoay người lại, mắt nhìn xuống cái kia bình thường chấn nhỏ, chẳng biết tại sao, trong đầu nàng không tự chủ được nhớ lại cái kia đoạn bị chặn giết chuyện cũ. Đạo kia bạch tí lại tựa như tiên thân ảnh, ở trong đầu nàng thật lâu lái đi không được. U minh giới, thiên tử tẩm điện trung, Trần Trường Quân tử trong trầm tư phục hồi tinh thần lại, hình như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, hắn vươn tay ra, một đạo bổn nguyên khí thể từ trong tay hiện lên. Này đạo bổn nguyên khí thể đúng là hắn phía trước hóa thân đại đế, chu diệt vị kia thiên địa phong vương cảnh giới ác quỷ lúc, bị ngũ lôi phong hỏa đại kiếp luyện hóa ra âm hồn bổn nguyên. Đánh giá này đạo âm hồn bổn nguyên, Trần Trường Quân trong ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng. Cái này ẩn chứa trong đó thuần túy âm hồn năng lượng, có thể tiết kiệm đi hắn không biết bao nhiêu khổ tu. Vừa muốn dùng, hệ thống tiếng nhắc nhở cũng là đột ngột ở Trần Trường Quân trong đầu vang lên. Tích, tôn kính ký chủ, mời tuyển trạch vọng hương đài bố trí địa điểm. Nghe được hệ thống nêu lên, Trần Trường Quân vỗ mạnh một cái. Chính mình mới vừa lại đem vọng hương đài an trí quên. Vọng hương đài là địa phủ dấu hiệu tính một trong kiến trúc. Câu thường nói, một ngày không ăn thịt người gian cơm, hai ngày liền qua âm dương giới, ba ngày đến vọng hương đài, trông thấy thân nhân khóc ai ai. Quỷ hồn đi địa phủ báo danh trước, đối với dương thế thân nhân thập phần quan niệm. Cứ việc quỷ tốt nghiêm thúc dục nộ xích, vẫn là mạnh mẽ đăng vọng hương đài. Cuối cùng nhìn xa ra hương, khóc lớn một tiếng. Mới, chỉ có, khăng khăng một mực đi trước âm tào địa phủ. Giải quyết xong chấp niệm trong lòng, chính là vọng hương đài bên trên quỷ hốt hoảng, ánh mắt trợn trợn lệ hai hàng. Thê nhi già trẻ ôi cứu sườn, thân bằng nhiều tụ linh đường. Cái này vọng hương đài tác dụng liền để cho quỷ hồn sau khi chết có thể ở tại thượng đỉnh lưu ba ngày. Cuối cùng xem một xem quê hương của mình, đồng thời quan sát con cháu của mình, thân thích ở tại bọn hắn sau khi chết biểu hiện. Đi phân rõ hiếu đế thân tình thật giả. Mặc dù nói đối với địa phủ thực lực không có gì để thăng, thế nhưng tồn tại đến hợp lý. Cái này vọng hương đài là địa phủ không thể thiếu một bộ phận. Nghĩ vậy, Trần Trường Quân không khỏi có chút nhức đầu. Cái này vọng hương đài an trí ở chỗ nào? Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cuối cùng vẫn quyết định đem vọng hương đài an trí ở Tam Sinh Thạch phía sau, Vong Xuyên Hà trước. Tuy là Tam Sinh Thạch cùng Vong Xuyên Hà còn không có trở về vị trí cũ, nhưng cái này đối với địa phủ mà nói, đó là chuyện sớm hay muộn. Nếu trong lòng có quyết định, cái kia Trần Trường Quân liền không ở do dự. Hắn vung tay lên, hệ thống giao diện ở trên vọng hương đài chính là bay lên trời, hóa thành một tòa thông thiên lầu cát. Chỉ thấy tòa lầu cát này bên trên giường cột chạm trổ, tráng lệ. Bên ngoài cao tới mấy vạn trượng, cao vút trong mây, kéo dài tới chân trời. Lầu cát chính giữa đền thờ bên trên, điêu khắc vọng hương đài ba cái bút như du long đại tự. Đứng ở nơi này vọng hương đài bên trên, chính là có thể chứng kiến dương thế gian phát ra ở trên toàn bộ. Chỉ thấy cái này vọng hương đài trực tiếp rơi vào u minh giới đại địa bên trên, rơi xuống đất trong nháy mắt, toàn bộ u minh giới cũng vì đó chấn động, kích khởi vô số bụi bặm. Một đám địa phủ sinh linh lòng có cảm giác, dồn dập ngẩng đầu nhìn lên, cũng là không hề dường như phía trước vậy vô cùng kinh ngạc, bởi vì này chủng sự tình dưới cái nhìn của bọn họ đã là tư không kiến quán, mà đến tận đây, địa phủ chức năng chính là lại tiến thêm một bước hoàn thiện một phần, mà chuyện còn lại, Trần Trường Quân tự nhiên không cần đi quan tâm. Dưới tay hắn tỏa ủng nhiều như vậy âm ti quỷ thần, những thứ này âm ti quỷ thần đối với âm ti địa phủ vận hành pháp tắc khả năng so với hắn Trần Trường Quân rõ ràng hơn, bởi vì hắn Trần Trường Quân căn bản sẽ không đi quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này, hắn chỉ cần tỏa ủng hệ thống, từng bước đem địa phủ phát triển lớn mạnh là được. Đợt, đệ nhất càng. Cầu hoa tươi, cầu hoa tươi. Cảm tạ các vị đại lao đối với ủng hộ của ta. Mặt khác, quyển sách chương 87, tác giả tiểu tu một phen, đã đổi mới. Không biết các ngươi có thể không thể nhìn thấy. Cảm tạ khoa học kỹ thuật cục 240 không bịp điểm khen thưởng. Cảm tạ Bắc Thần Trang tiểu bằng hữu 1000 bịp điểm khen thưởng. Cảm tạ 157230 hướng vừa đi 100 bịp điểm khen thưởng. Chương 140, A Phong 6 ngày. Cầu hoa tươi, chương 140, A Phong 6 ngày. Cầu hoa tươi, Ken, mới hệ thống phân phát nhiệm vụ. Mời ký chủ ở hệ thống trong thời gian quy định hoàn thành hệ thống ban bố nhiệm vụ. Chứng kiến mới hệ thống phân phát nhiệm vụ nêu lên, Trần Trường Quân trong lòng vui vẻ. Địa phủ mở rộng thực lực cơ hội lại nữa rồi. Hắn thật tò mò lần này hệ thống ban bố là cái gì nhiệm vụ. Vì vậy mở ra hệ thống, mở ra nhiệm vụ bảng, một đạo trong suốt màn sáng bắn ra. Nhiệm vụ tên gọi: Địa phủ tín ngưỡng truyền bá, tiến giai bản. Nhiệm vụ giới thiệu văn tắt: Địa phủ tuy là đã có tín ngưỡng cơ sở truyền bá nơi, thế nhưng đối với địa phủ Vạn Thiên Quỷ Thần mà nói, cái này còn xa xa không đủ. Vì vậy mời ký chủ ở thời gian 3 năm bên trong đem tín ngưỡng truyền bá đến toàn bộ Bắc Hoang giới. Nhiệm vụ hoàn thành điều kiện: nổi tiếng nhiệm vụ kỳ hạn 3 năm trước mặt nhiệm vụ hoàn thành tiến độ, không nhiệm vụ hoàn thành thưởng cho: Minh Thần Mại Phạm Vũ Thành Tiền Cung hóa thân 1, Đại Đế Kỳ, Nhật Du Thần hóa thân 1, Đại Thánh Cảnh, Dạ Du Thần hóa thân 1, Đại Thánh Cảnh, Nhật Du chúng 3000, Quỷ Tông Cảnh, Dạ Du chúng 3000, Quỷ Tông Cảnh, Quỷ Môn Quan Thủ Vệ 1000 không, Quỷ Tông Cảnh, Vong Xuyên Hà 1 là hay không đệ trình, rẻ trò nó trần. Trường Quân đem nhiệm vụ tin tức nhìn một cái không sót gì. Chứng kiến hệ thống này mới ra nhiệm vụ, hắn không khỏi hít vào một hơi. Lần này hệ thống nhiệm vụ dĩ nhiên là muốn đem âm tào địa phủ tín ngưỡng mở rộng đến toàn bộ Bắc Hoang giới. Trong này độ khó cũng không nhỏ á, nhưng lập tức Trần Trường Quân lại mạnh hưng phấn lên. Bởi vì lần này độ khó của nhiệm vụ dĩ nhiên là cùng thưởng cho thành tỷ lệ thuận. Hắn không nghĩ tới, lần này hệ thống cật thưởng thật không ngờ khủng bố phong phú. Trước không nói cái khác, Chỉ là một cái Minh Thần Mại Phạm Vũ Thành Thiên Cung hóa thân liền đủ để cho hắn điên cuồng. Minh Thần Mại Phạm Vũ Thành Thiên Cung cũng không phải bình thường quỷ thần, mà là trong truyền thuyết A Phong 6 ngày quỷ thần. A đừng xem hắc bạch vô thường, như đầu mã diện những thứ này địa phủ quỷ thần ở âm dương hai giới thanh danh hiển hách. Thế nhưng nói trắng ra là cũng chính là địa phủ trung hạ tầng quỷ thần mà thôi. Mà A Phong 6 ngày bất động, đây chính là địa phủ đúng nghĩa cao tầng. Bọn họ chủ đoạn nhân gian sinh tử hòa phúc, càng là giỏi hơn thập điện Diêm La bên trên tồn tại. Không nói còn lại, chỉ là từ Minh Thần Mại Phạm Vũ Thành Thiên Cung một hóa thân chính là đại đế cảnh giới là có thể nhìn ra. Phải biết rằng hắn lúc trước triệu hoán Bình Đẳng Vương, hóa thân cũng mới đạt được Thiên Địa Phong Vương cảnh giới đỉnh cao. Mà cái này Minh Thần Mại Phạm Vũ Thành Thiên Cung cách ngược, trực tiếp chính là đạt tới chân chính đế cảnh. Nếu như mình có thể đem cái này nhiệm vụ hoàn thành, thu hoạch cơ thưởng, triệu hồi ra cái này Minh Thần Mại Phạm Vũ Thành Thiên Cung hóa thân, vậy hắn cùng với Âm Tào Địa Phủ chính là có thể vô tư sở hữu nhất tôn thật đế tồn tại. Hắn cũng có thể đối với ý nghĩ của chính mình đi lớn mật làm, không cần lại cố kỵ cái này, cố kỵ cái kia. Đồng thời lần này thưởng cho cũng không chỉ là cái này, chỉ cần một Minh Thần Mại Phạm Vũ Thành Thiên Cung hóa thân, còn có hai vị ngày dạ du thần. Đây cũng không phải là những cái này không có tiếng tăm gì quỷ thần, mà là Âm Tào Địa Phủ lừng lẫy nổi danh quỷ thần một trong. Cùng Quỷ Vương, Hắc Bạch Vô Thường, Như Đầu Mã Diện, Báo Vĩ, Miệng Chim, Mang Cá cùng xưng là địa phủ 10 đại âm soái. Mà bây giờ cái này 10 đại âm soái, hắn Trần Trường Quân thủ hạ còn chỉ có một vị, đó chính là Bạch Vô Thường Tạ Tất An. Còn như những thứ khác, những cái này thường cho liền không nói nhiều, đều là một ít đê đoàn tầng thứ cường giả. Thế nhưng những thứ này đê đoàn tầng thứ cường giả là hợp thành địa phủ cường thịnh xây cơ thạch. Dù sao nếu là không có bọn họ, chỉ dựa vào Bình Đẳng Vương, chung vì những người này, địa phủ căn bản là không cách nào vận chuyển bình thường, cũng không thể chuyện gì đều trông cậy vào bọn họ đứng ra a, mà làm cho Trần Trường Quân đứng ra, càng thêm không có khả năng. Hắn hạ cùng với chính mình kinh doanh tốt thế lực không đi dùng, mọi chuyện đều thân lực thân vi, vậy hắn còn tưởng là cái này Âm Tào Địa Phủ đại lao bản làm cái gì. Nhưng nhìn lần này nhiệm vụ hoàn thành mục tiêu, Trần Trường Quân cũng là có điểm phạm và khó. Phải biết rằng toàn bộ Bắc Hoang giới sao mà lớn, cũng không phải là một cái nho nhỏ Tống Quốc có thể so sánh được. Tống Quốc chỉ là Thiên Nam vực dưới một cái đại quốc mà thôi. Như vậy quốc gia ở Thiên Nam vực cảnh nội còn có mấy cái, mà Thiên Nam vực rồi lại chỉ là Bắc Hoang giới chỉ hạ 18 vực một trong. Đồng thời Bắc Hoang khu vực vẫn là vắng vẻ nhất, nhỏ yếu nhất cái kia. Điểm này từ Thiên Nam vực đường đường vực chủ đại nhân cũng chỉ là nhất tôn chân thánh cảnh giới cường giả cũng có thể thấy được. Phải biết rằng phía trước Vạn Quỷ quốc quốc chủ, hiện nay địa phủ Bạch Cốt thần tướng phía trước nhưng là ở Thiên Nam vực cắt cứ nhất phương. Sáng lập lớn như vậy Vạn Quỷ quốc, từ vực chủ phủ trong miệng cắt lấy thật lớn một khối thịt béo. Vực chủ trải qua thân chinh, đều là bị Bạch Cốt thần tướng đánh đại bại mà về, có thể nói là ném vào bộ mặt, uy danh quất rác, cuối cùng chỉ có thể theo đuổi như thường, mà còn lại khu vực lại bất động. Mỗi một vực vực chủ cơ bản đều là đại thánh cảnh tồn tại, mà ở Bắc Hoang giới trung tâm nhất Hoang Châu, càng là có giới chủ phủ tòa chấn, mà giới chủ phủ đương đại giới chủ, nhưng là nhất tôn tứ thiệt thiên địa phong vương cảnh giới cường giả. Vượt qua xa phía trước Trần Trường Quân dọn dẹp con kia âm hồn điện ác quỷ nhất tôn chính là Ngụy Vương có thể so sánh với. Muốn biết rõ một tôn đạt được thiên địa công nhận thiên địa phong vương, đủ để đơn giản nghiến sắt giống như cái kia âm hồn điện ác quỷ như vậy Ngụy Vương. Mà giới chủ phủ nhưng là đã tại Bắc Hoang giới tồn tại vài vạn năm, thống trị cả vùng đất này cũng đã là vài vạn năm. Trong đó thủy chi sâu, có thể nói là thâm bất khả trắc, cũng không một cái Bắc Hoang giới âm hồn điện phân điện có thể so sánh. Phải biết rằng coi như là âm hồn điện một cái nho nhỏ Bắc Hoang phân điện, đều có nhất tôn Ngụy Vương làm chuẩn bị ở sau. Chớ đừng nhắc tới xưng bá Bắc Hoang giới mấy vạn năm giới chủ phủ. Giới chủ phủ thực lực hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, chính là so với Trung Châu một ít cổ xưa thế lực tới đều là không kém chút nào. Chỉ là từ Bắc Hoang 18 vực vực chủ cách mỗi trăm năm đều muốn hướng giới chủ tiến cống điểm này xem ra, cũng có thể thấy được giới chủ phủ vì thế, nó mới là đúng nghĩa Bắc Hoang giới chỗ thể. Mà địa phủ muốn giảng đạo toàn bộ Bắc Hoang giới, đến lúc đó nhất định sẽ cùng giới chủ phủ có chút xung đột. Dù sao ai cũng không hy vọng lợi ích của mình bị thế lực khác vô duyên vô cớ phân chia hết. Dù cho cái thế lực này phía sau mơ hồ có nhất tôn đại đế tọa trấn, nhưng này tôn đại đế hiển lộ chung quy chỉ là một cỗ pháp thân, còn lâu mới có được đại đế chân thân lực uy hiếp cường đại như vậy. Phải biết rằng, một ít nội tình thâm hậu thế lực, nhưng là đủ có thể mời ra đại đế pháp thân thủ đoạn. Dù cho vị kia đại đế đã qua đời, cho nên Trần Trường Quân lần trước hiện thân, tối đa chỉ có thể uy hiếp ở đám người. Nhưng nếu như muốn bọn họ chắp tay thần phục, có thể nói là khó lại càng khó hơn. Có thể thành là chúa tể một phương, người nào không có một chút như vậy ngạo khí. Xem ra giảng đạo Bắc Hoang giới tín ngưỡng việc, cần hảo hảo mưu hoa một phen. Ở giống như phía trước đối phó Triệu Chân như vậy, trên căn bản là không có khả năng có hiệu quả. Trần Trường Quân trong lòng nói thầm. Nhưng lập tức, hắn dường như là nghĩ đến cái gì, không khỏi thấy buồn cười. Chỉ thấy môi hắn nhẹ nhàng nhúc đích. Sau đó một đạo không gian ba động từ thiên tử trong tẩm cung hiện ra, trực tiếp hướng về Bình Đẳng điện bay đi. Bình Đẳng bên trong điện, đang ở chỉnh lý Âm Tào địa phủ chính sự Bình Đẳng Vương lỗ thai giật giật, chợt đột nhiên đứng dậy, hướng về thiên tử tẩm cung phương hướng xa xa cúi đầu, rất cung kính nói: "Thần lĩnh chỉ." Sau đó chính là bắt đầu triệu tập địa phủ một đám trung cao tầng quan biên. Ở thiên tử trong tẩm cung Trần Trường Quân, mắt thấy đây hết thảy, hắn hài lòng gật đầu. Không sai, hắn lại đem Như Hoa giảng đạo Bắc Hoang giới một chuyện ném cho Bình Đẳng Vương. Loại vết thương này suy nghĩ chuyện, tại sao phải tự mình tiến tới đâu? Dưới tay hắn nhiều như vậy tiểu đệ là làm gì? hắn chỉ cần hảo hảo tu luyện để thăng cảnh giới là được. Dù sao thực lực mới là vương đạo. Nếu như lúc này hắn có đại đế hoặc là đại đế bên trên thực lực, còn có thể có nhiều như vậy phiền não sao? Cùng lắm thì đem toàn bộ phủ định làm lại cũng được. Nghĩ tới đây, hắn chính là nhìn về phía trong tay đoàn kia âm hồn bổn nguyên, chỉ thấy hắn mỉm cười. Sau đó một ngụm liền đem đoàn kia âm hồn bổn nguyên cho nuốt xuống. Sau đó ánh mắt của hắn phát lạnh, hướng về ngoài điện phân phó nói: "Truyền lệnh, chấm trong lúc bế quan, bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu." Bên ngoài đại điện truyền đến cung kính tiếng đáp lại. Dạ Trần Trường Quân vung tay lên, bày ra một đạo kết giới, đem chọn cái thiên tử tẩm cung phong tỏa đứng lên. Sau đó liền nhắm mắt ngồi xếp bằng, khí tức kinh khủng từ hắn trên người chậm rãi nổi lên. Hắn tin tưởng, chờ hắn lần sau xuất quan thời điểm, nhất định là biết siêu phàm nhập thánh, đột phá quỷ tôn cảnh giới trở thành một tôn chân thánh. DS, phần 2. Cầu hoa tươi, cảm tạ các vị đại lao đối với ủng hộ của ta. Có miễn phí lễ vật đều có thể đưa một chút, cho dù là ít hơn nữa đều là đối với tác giả quân chống đỡ. Tối nay còn có một canh. Gọi chữ chung.